Hắn duy trì hoảng sợ bộ dáng, một chút xíu biến mất, cuối cùng triệt để không thấy, tựa hồ chưa từng có đi vào qua thế giới này. Thần Thiên sắc mặt lạnh nhạt. Hắn vừa rồi xuất thủ, đã đem Lâm Cao Phi linh hồn triệt để đánh tan. Có thể nói, vĩnh thế không được siêu sinh. Bất quá đối với Tần Thiên tới nói, cũng chỉ là tiện tay tiêu diệt một con run dế mà thôi, căn bản không có tư cách để hắn để ở trong lòng. Trần Đại Sư cùng Trình Minh liếc nhau, đồng thời nuốt nước miếng, trong lòng đối Tần Thiên càng thêm kính sợ, không dám có chút bất kính chi ý. Bọn hắn thấy tận mắt đây hết thảy. Diệt đi Ngũ Độc Tông, lấy huyết mạch chú sát chi thuật, diệt đi Lâm Cao Phi tất cả thân nhân. Loại thủ đoạn này, Tần Thiên giờ khắc này phong thái, đều sẽ vĩnh viễn lạc ấn tại Trần Đại Sư trong lòng hai người, đời này đều quên không được. Đem chuyện này giải quyết hết về sau, Tần Thiên nhìn về phía trước kia tòa nhà phòng ở. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hướng phía phòng ở đi đến. Hai người các ngươi, mấy ngày nay liền ở trong núi này tùy ý hoạt động đi, ta muốn bế quan mấy ngày. Tần Thiên đưa lưng về phía Trần Đại Sư hai người, từ tốn nói. Rõ. Nghe vậy, Trần Đại Sư hai người vội vàng xác nhận. Tần Thiên không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh liền đi vào kia tòa nhà trong phòng. Như là đã đem phiền phức giải quyết hết, mà lại mẫu thân cùng tiểu gì vô sự, các nàng ở tại hiên viên gia tộc, có hiên viên gia người bảo hộ, chắc là vô cùng an toàn. Không có gánh nặng trong lòng, Tần Thiên hiện tại rất muốn nhất làm sự tình, tự nhiên là tiếp tục tu luyện kim hệ chân nguyên. Chỉ có đem kim hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn tình trạng, hắn mới có thể tiếp tục tu luyện tiếp theo loại nguyên tố chân nguyên. Thực lực. Tần Thiên khát vọng thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hắn hiện tại, mặc dù thực lực tại toàn bộ hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới đã coi như là đỉnh phong tình trạng, nhưng là, cũng đã từng mình đạt tới tiên tôn cảnh giới cùng so sánh, vẫn là quá yếu quá yếu. Rất nhanh, mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Tần Thiên không biết, hắn tiêu diệt Lâm gia cùng Trương gia sự tình, mấy ngày nay đối Hoa Nam tạo thành bao lớn chấn động. Trong vòng một ngày, Hoa Nam thứ nhất hảo môn Lâm gia, cùng một cái khác hảo môn Trương gia người toàn bộ biến mất. Tựa hồ hai cái này hảo môn người, xưa nay không từng xuất hiện ở cái thế giới này. Chỉ có một ít người biết chuyện mới biết được, cái này hai đại gia tộc người không phải biến mất, mà là chúng một loại tà thuật, cả người hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục. Bởi vì cái này hai đại gia tộc có một ít người tại hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh biết thời điểm, bên người có những người khác tại. Những người kia chính là nhân chứng. Mà lại nhân số không ít, những người này đều nói mình tận mắt thấy như thế quái dị một màn. Thế là, loại này truyền ngôn liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hoa Nam thượng lưu xã hội. Đưa tới khủng hoảng. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Lâm gia cùng Trương gia đến cùng phải hay không đắc tội cái gì thần linh, dẫn tới thần linh tức giận, đem cái này hai đại gia tộc người từ nơi này thế giới xóa đi. Dù sao, thủ đoạn như vậy, như thế câu chuyện đáng sợ sự tình, người bình thường làm sao có thể làm được. Chỉ có thần, mới có thủ đoạn như vậy a. Mà Hoa Nam các đại võ học môn phái cùng gia tộc, nghe được chuyện này về sau, cái thứ nhất nghĩ tới là trong truyền thuyết nguyền rủa chi thuật. Tiếp lấy bọn hắn bắt đầu suy đoán. Đoán được ngọn nguồn là thần thánh phương nào thi triển loại này đáng sợ thủ đoạn. Rất nhiều người cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Hoa Nam gần đây quật khởi vị kia thiếu niên tông sư. Thần Thiên Long. Bất quá không có chứng cứ xác thực, bọn hắn cũng không tốt có kết luận. Tiếp qua hai ngày, lại có một kiện đại sự truyền ra, lần này chấn động, không chỉ là Hoa Nam, mà là toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, Võ Đạo Giới. Ngũ Độc Tông bị diệt. Bao quát tông chủ, hai đại trưởng lão, mấy trăm tên đệ tử, toàn bộ bị diệt. Mà diệt đi Ngũ Độc Tông người, đương nhiên đó là Tần Thiên Long. Tương truyền hắn một chiêu liền tiêu diệt Ngũ Độc Tông mấy trăm đệ tử, Ngũ Độc Tông tông chủ, một vị uy danh hiển hách nguyên cương cảnh đại tông sư, ở trong tay của hắn, liền như là một con giun dế bị tùy ý diệt sát. Mà Tần Thiên Long xuất thủ hủy diệt Ngũ Độc Tông nguyên nhân, vậy mà trước mặt mấy ngày tương truyền Lâm Trương hai nhà bị diệt tộc có quan hệ. Nguyên nhân là đã từng đắc tội qua Tần Thiên Lâm gia đại thiếu gia Lâm Cao Phi, cấu kết Ngũ Độc Tông đi giết Tần Thiên Long thân nhân, Tần Thiên Long sau khi biết được, dưới cơn nóng giận giết tới Ngũ Độc Tông, đem toàn bộ tông môn tất cả mọi người hủy diệt. Cuối cùng còn cần Lâm Cao Phi máu tươi, rút ra linh hồn của hắn, lấy huyết mạch chú sát chi thuật, cách không ngàn dặm, tiêu diệt hai đại gia tộc. Bực này truyền ngôn vừa ra, trực tiếp rung động toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, Võ Đạo Giới. Lần này, Tần Thiên thanh danh mới thật sự là chấn nhiếp Hoa Cổ, Đại Cổ, Võ Đạo Giới. Nếu như nói trước đó, hắn chỉ là Hoa Nam võ đạo đệ nhất nhân, như vậy hiện tại, trên người hắn liền nhiễm lên một tầng sắc thái thần thoại. Dù sao, Tần Thiên tại võ đạo giao lưu hội bên trên chém giết Triệu Long, tại Tây Bắc đánh bại Lư Anh Lan, nhưng là tại mọi người trong mắt, hắn vẫn là một cái võ đạo cường giả mà thôi. Nhưng là bây giờ cũng không đồng dạng. Tần Thiên có thể cách không, lấy huyết mạch chú sát chi thuật tiêu diệt Lâm gia cùng Trương gia tất cả mọi người, loại thủ đoạn này, đã không phải là tu võ giả có thể tưởng tượng. Loại thủ đoạn này, hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng, cùng thần thoại không có gì khác biệt. Thử hỏi, nếu là ngươi đắc tội loại người này, sau đó đối phương vào tay ngươi một giọt máu tươi, liền có thể cách không đưa ngươi toàn cả gia tộc diệt sát, loại thủ đoạn này, có ai không sợ? Bây giờ, lớn như vậy hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới, mặc kệ là cái nào môn phái gia tộc, vừa nghĩ tới Tần Thiên có được loại này kinh khủng thủ đoạn, đều muốn trong lòng run rẩy. Nhưng là cũng có rất nhiều người đối với chuyện này ôm lấy thái độ hoài nghi. Bọn hắn cũng không tin tưởng cái kia thiếu niên tông sư sẽ có bực này thần thoại thủ đoạn. Mặc kệ đến cùng phải hay không hắn làm, sau ngày hôm nay, không thể lại trêu chọc Tần Thiên Long, càng không thể đi trêu chọc bên cạnh hắn thân nhân. Toàn bộ hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới gia tộc môn phái, cấp tốc đối con hắn đệ phát ra dạng này một đầu lệnh cấm. Mặc dù đây chỉ là chuyên ngôn, cũng không ai có thể xác định chuyện này chính là Tần Thiên làm. Nhưng là, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Tần Thiên đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Dù sao, Tần Thiên từ khi đánh bại Lư Anh Lan về sau, toàn bộ hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới liền đã công nhận hắn là cái thứ hai hiến hình tôn. Loại kia cường giả, cho dù là thiên sơn môn đều trêu chọc không nổi, phổ thông gia tộc môn phái đi trêu chọc, chẳng phải là muốn chết. Chương 159, Hồng Lục Đỉnh. Hải ngoại. Một tòa đảo nhỏ vô danh lên. Đảo nhỏ không lớn, chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ mà thôi. Ở trên đảo trùi lủi, không có cỏ cây, chỉ có vô số nham thạch. Tại cao nhất trên một khối nham thạch, ngồi một cái lão giả. Lão giả mặc màu trắng tiểu áo tôn trung sơn, mặc dù tóc trắng phơ, nhưng là sắc mặt hồng nhuận. Thậm chí, ngay cả một tia nếp nhăn đều không có. Nhìn không ra số tuổi thật sự của hắn. Hắn lẳng lặng bó gối ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ là đang ngồi xuống. Nhưng hắn hô hấp, rất là kỳ diệu. Một hít một thở ở giữa, cùng bốn phía nước biển chập trùng lên xuống, phảng phất cả người hắn đều dung nhập mảnh này trong biển. Không chỉ như thế. Theo hắn một hít một thở, có thể thấy rõ, một tia màu trắng sương mù, từ mũi miệng của hắn bên trong toát ra, sau đó bay về phía biển cả. Lại nói tiếp, giọt giọt nước biển, từ trên mặt biển bay lên, hướng phía đỉnh đầu của hắn chỗ tụ đến. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, có một cái bàn lớn nhỏ đỉnh. Đỉnh kia, lại là từ nước biển tạo thành. Phiêu phù ở phía trên đỉnh đầu hắn, theo hô hấp của hắn lúc lên lúc xuống, đúng là không có rớt xuống. Loại thủ đoạn này, quả thực giật gân. Ong ong ong. Một đạo cánh quạt thanh âm, đông nhiên phá không mà tới. Một khung máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới. Trên máy bay môn kéo ra, sau đó một bóng người, từ trên máy bay nhảy xuống. Hắn từ cao mười mấy mét trên máy bay nhảy xuống, phía dưới chính là nước biển, nhưng kinh người là, hắn cũng không có rơi vào trong nước biển, mà là hai chân dính nước về sau, như là rơi trên mặt đất, vẹn vẹn văng lên một tia bọt nước. Đón lấy, người này liền trên mặt biển phi buôn. Tốc độ so cano còn nhanh hơn mấy phần. Như dẫm trên đất bằng. Cuối cùng, người này trên mặt biển nhảy lên một cái, như một con chim lớn bay lượn mười mấy mét, nhẹ nhàng rơi vào lão giả kia bên người. Đây là một người ngoại quốc. Tóc vàng mắt xanh, ngũ quan cao thẳng, dáng người khôi nổ. Trên người hắn, tản mát ra một cỗ không che giấu chút nào bá đạo khí tức, như là một cái ra khỏi vỏ đại đao, thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ bất quá, hắn rơi vào lão giả kia bên người thời điểm, trên mặt lại tràn đầy vẻ cung kính. Như là một cái tiểu học sinh đối mặt mình nghiêm khắc nhất lao sư đồng dạng. Lão giả vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đối với người này đều đến không có chút nào phát giác. Lao sư. Ngoại quốc nam tử hướng phía lao giả cung kính con người, nhẹ nói. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Lao giả vẫn là không có mở to mắt, nhàn nhạt hỏi. Triệu Long, Triệu Lại còn có Triệu Hổ ba vị sư đệ, bọn hắn tại Hoa Cổ, Đại Cổ, bị người giết. Ngoại quốc nam tử trầm giọng nói. Nha. Lão giả nhàn nhạt lên tiếng. Tâm tình bình tĩnh vô cùng, phảng phất nghe được tin tức này, không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn từ khi đi vào hải ngoại nhiều năm như vậy, nhận hơn 10 vị đệ tử, Triệu gia ba huynh đệ chết sống với hắn mà nói, cũng không tính cái đại sự gì. Như mỗi một cái đồ đệ bị người giết, hắn đều muốn đi giúp báo thù, như vậy hắn cũng sẽ không cần tu luyện. Lão giả này, đương nhiên đó là lúc trước cùng Yến Hình Tôn nổi danh cường giả, Hồng Lục Đỉnh. Nhưng là, giết chết Triệu Long ba vị sư đệ. Là một vị không đến 20 tuổi thiếu niên tông sư. Ngoại quốc nam tử nói. Ừm. Nghe được câu này, ánh mắt của lão giả rốt cục mở ra. Trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc. Triệu gia ba huynh đệ, Triệu Lại cùng Triệu Hổ thực lực, chỉ có tiên thiên cảnh giới, đối với hắn bực này cường giả mà nói, như là sâu kiến. Nhưng Triệu Long lại là một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, mặc dù trong mắt hắn vẫn như cũ rất yếu, nhưng đặt ở hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới, hẳn là cũng có thể xếp được danh. nếu là giết chết bọn hắn người, là Hoa Cổ, Đại Cổ, uy tín lâu năm nguyên cương cảnh đại tông sư, Hồng Lục Đỉnh là sẽ không sợ hãi. Thế nhưng là, hiện tại nghe nói, giết chết bọn hắn, lại là một vị chưa đầy 20 tuổi thiếu niên tông sư. Chưa đầy 20 tuổi, liền có thể đánh giết nguyên cương cảnh đại tông sư. Đây là khái niệm gì? Dù là Hồng Lục Đỉnh, cũng không thể không cảm thấy giật mình. Phải biết, hắn 20 tuổi loại kia niên kỷ thời điểm, mới khó khăn lắm bước vào tiên thiên mà thôi. Năm đó cùng hắn nổi danh Yến Hình Tôn, cũng giống như thế. Hiện tại, Hoa Cổ, Đại Cổ, vậy mà ra một vị thiên phú khủng bố như thế thiên tài. Người này xác thực được xưng tụng là một vị thiếu niên thiên tài, hắn chẳng những giết Triệu Long ba vị sư đệ, còn đánh bại Hoa Cổ, Đại Cổ, Thiên Sơn môn uy tín lâu năm nguyên cương cảnh đại tông sư Lư Anh Lan, đồng thời phía trước mấy ngày, tiêu diệt Ngũ Độc Tông. Ngoại quốc nam tử nói. Soạn. Nghe được câu này, Hồng Lục Đỉnh sắc mặt đại biến. Hắn đúng là trực tiếp đứng lên. Trên đỉnh đầu kia một tôn từ nước biển hội tụ mà thành đỉnh, trực tiếp bể nát, hóa thành một dòng nước, bay thẳng mà xuống. Ông! Một đạo cương khí hộ thể xuất hiện, những cái kia nước biển đụng phải hộ thể cương khí, nhao nhao hướng phía hai bên rơi xuống, không có thấm ướt y phục của hắn. Cái kia ngoại quốc nam tử cũng tương tự dùng cương khí hộ thể bảo vệ mình, không cho nước biển thấm ướt quần áo. Nhưng, ngoại quốc nam tử sắc mặt lại thay đổi. Lão sư! Người thanh âm của hắn mang theo nồng đậm kinh ngạc. Bởi vì hắn vị lão sư này, trên tòa hòn đảo này bảo trì cái này tư thế ngồi, đã trọn vẹn thời gian 5 năm. 5 năm qua, lão sư ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng, tu luyện thần công, trên đỉnh đầu hắn tôn này nước biển tạo thành đỉnh, chính là giọt giọt nước biển tụ đến tổ hợp mà thành. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, lão sư xưa nay sẽ không cải biến cái tư thế này, cũng sẽ không để gián đoạn tu luyện. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại là đứng lên. Đồng thời đỉnh đầu tôn này nước biển tạo thành đỉnh bể nát. Có thể nghĩ, tin tức này đối với hắn mà nói khiếp sợ đến mức nào. Không sao cả. Hồng Lục Đỉnh khoát tay áo, trầm giọng hỏi, ngươi mới vừa nói, cái kia thiếu niên tông sư, đánh bại Thiên Sơn môn Lư Anh Lan. Đồng thời đem Ngũ Độc Tông tiêu diệt. Hồng Lục Đỉnh năm đó còn tại Hoa Cổ, Đại Cổ, thời điểm, Lư Anh Lan là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, mặc dù lúc ấy hắn cũng có thể đem Lư Anh Lan đánh bại, nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhẹ nhàng. Mà Ngũ Độc Tông Vân Tông Chủ, Hồng Lục Đỉnh cũng là biết đến. Vị kia am hiểu dùng độc nguyên cương cảnh đại tông sư, mặc dù hắn đồng dạng không đem để vào mắt, nhưng là Hồng Lục Đỉnh không thể không thừa nhận, Ngũ Độc Tông vị tông chủ kia, hắn thực lực phi thường cường hãn, bàn về khó chơi trình độ, còn tại Lư Anh Lan phía trên. Mà như vậy dạng hai vị uy tín lâu năm nguyên cương cảnh cường giả, một vị bị đánh bại, một vị bị chém giết. Phải. Ngoại quốc nam tử nhẹ gật đầu, nói ra, nghe nói Thiên Sơn môn Lư Anh Lan tại cái kia thiếu niên tông sư trong tay, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, đối phương chỉ là dùng mấy chiêu, liền tùy tiện đưa nàng đánh bại, mà Ngũ Độc Tông trên dưới hơn 300 người, bao quát kỳ tông chủ ở bên trong, cũng bị hắn giết chết. Hiện tại Hoa Cổ, Đại Cổ, tương truyền, cái kia thiếu niên tông sư là cái thứ hai Yến Hình Tôn. Cái thứ hai Yến Hình Tôn. Người này quả thật lợi hại như thế. Hồng Lục Đỉnh con mắt hơi híp, trong lòng có chút không quá xác định. Tu vi đến hắn một bước này, hắn tự nhiên biết võ giả thực lực. Trừ tu luyện ra, còn có thể dùng một chút thiên tài địa bảo đem thực lực tích tụ ra tới. Bất quá làm như vậy, võ giả tiềm lực cũng coi là chấm dứt, cho nên cũng không bài trừ cái kia thiếu niên tông sư, là dùng loại biện pháp này tăng lên thực lực. Nhưng nếu như không phải lời nói, vậy liền thật là đáng sợ. Chương 160, hắn gọi Tần Thiên Long. 20 tuổi không đến, vậy mà có được thực lực thế này, bực này thiên phú, quả thực giật gân. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận. Như đối phương thật là dựa vào tự mình tu luyện ra thực lực, như vậy, ngay cả hắn đều muốn mặc cảm. Ngay cả hắn đều muốn rung động trong lòng vạn phần. Một khi đối phương trưởng thành, hắn, có lẽ đều sẽ không là đối phương đối thủ. Lão sư, cái kia thiếu niên tông sư, là có hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Ngoại quốc nam tử nhịn không được hỏi. Như đúng như ngươi lời nói, chỉ sợ thật là dạng này. Hồng Lục Đỉnh nhẹ gật đầu, nói ra, một vị tiên thiên tông sư liền có thể xem như một con rồng, đánh bại một vị tiên thiên tông sư, đối bình thường võ giả tới nói cơ bản không có khả năng, chặn đánh giết tiên thiên tông sư, càng khó, mà nguyên cương cảnh đại tông sư, lại là long bên trong chi long, muốn đánh bại thậm chí đánh giết nguyên cương cảnh đại tông sư, càng là khó như lên trời, thiếu niên kia cường giả lại có thể đánh bại Lư Anh Lan, diệt đi Ngũ Độc Tông, thực lực thế này, thật lợi. Hại! Bực này thiên phú, thật đáng sợ. Nghe vậy, ngoại quốc nam tử lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Đúng rồi, vị kia thiếu niên tông sư, tên gọi là gì? Hồng Lục Đỉnh hỏi. Nhược quả đúng như hắn suy nghĩ như vậy, đối phương có tư cách để hắn nhớ kỹ danh tự. Hắn gọi Tần Thiên Long. ngoại quốc nam tử nói. Thần Thiên Long. Tốt một cái Thiên Long. Hồng Lục Đỉnh cười ha ha một tiếng. Kia. Sư tôn, ngài ngoại quốc nam tử muốn nói lại thôi. Đã Hoa Cổ, Đại Cổ, lại xuất hiện một cường giả như vậy, lao sư lần này về Hoa Cổ, Đại Cổ, chẳng phải là lại thêm một cái khó giải quyết đối thủ. Hồng Lục Đỉnh phảng phất xem thấu trong lòng của hắn ý nghĩ, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, nếu là 20 năm trước, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ loại này cấp bậc cường giả, bởi vì hắn cùng 20 năm trước ta, hẳn là không sai biệt nhiều. Nhưng, hiện tại ta, cũng không lại lúc trước ta, như Lư Ánh Lan, Ngũ Độc Tông tông chủ loại kia cường giả, bây giờ ta muốn giết bọn hắn, một cái tay đủ để. Nói, hắn bỗng nhiên đạp mạnh chân phải. Cả người giống như là không có trọng lượng địa bay lên. Lại nói tiếp, để ngoại quốc nam tử cảm thấy rung động một màn xuất hiện. Lão sư của hắn Hồng Lục Đỉnh, vậy mà tại giữa không trung, mở ra hai chân, trên không trung lăng không dậm chân. Phảng phất không trung, có vô hình cầu thang, để chân đạp của hắn thực, không thể rơi xuống. Hồng Lục Đỉnh sắc mặt nghiêm túc, hắn trên không trung, liên tục bước ra 17 bước, đã đi tới trên mặt biển. Mà tại hắn dậm chân quá trình bên trong, trên mặt biển nước biển, như là nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, giọt giọt bay lên. Đi vào Hồng Lục Đỉnh hướng trên đỉnh đầu, rất nhanh lại hội tụ thành một con đỉnh. Một con từ nước biển tạo thành đỉnh. Lớn nhỏ, cùng vừa rồi đồng dạng. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ Hồng Lục Đỉnh trên thân khuyết tán mà ra. Cuối cùng, hai tay của hắn duỗi ra, làm ra một cái hư ôm động tác. Cái này ôm một cái, hắn phảng phất ôm lấy toàn bộ thiên địa. Đi. Hồng Lục Đỉnh hai tay bỗng nhiên hướng xuống vỗ. Đỉnh đầu hắn con kia nước biển tạo thành đỉnh bay ra, sau đó bỗng nhiên ầm vang rơi xuống. Rơi đập trên mặt biển. Ầm ầm. Như là xuất hiện một trận địa chấn, hòn đảo nhỏ này kịch liệt chấn động lên. Nước biển cũng là tại thời khắc này phảng phất sôi trào. Một đạo đạo hải rít gào sóng biển dâng lên, kinh đảo hải lãng, thanh thế giật gân. Không chỉ như thế, trong biển rất nhiều màu mỡ hải sản nhao nhao bị cái này một cỗ lực lượng chấn động đến từ trong biển bay ra, có cá có tôm thậm chí có một đầu cá mập. Nhưng, những đại dương này sinh vật từ trong biển bay ra, nhưng không có trước tiên rơi xuống. Phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm tại không trung. Giờ phút này, Hồng Lục Đỉnh sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng, hai tay hướng phía trước đột nhiên một đẩy. Xuy xuy xuy. Từng đạo mắt trần có thể thấy màu trắng dây nhỏ, từ trong tay của hắn phát ra, trong khoảnh khắc hợp thành một cái lưới lớn, hướng phía những cái kia sinh vật biển thiết cắt mà đi. Thế là, những đại dương này sinh vật, trực tiếp bị thiết cắt thành vô số khối thịt. Mỗi cái khối thịt chỉ có một đầu ngón tay lớn nhỏ. Kích thước giật gân nhất trí. Đầy trời mưa máu tung xuống, bao phủ lại chu vi hải vực, nước biển trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Cái này. Cái này. Cái kia ngoại quốc nam tử đứng tại ở trên đảo, nhìn xem một màn này, trợn mắt hốt mồm. Hắn cũng là nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng là, nhìn thấy lao sư thi triển loại thủ đoạn này, hắn cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Đạp không mà đi, lấy tự thân chi lực, khiên động nước biển tạo thành một con đại đỉnh, sau đó ầm vang nện xuống, chấn lên vô số sinh vật biển. Đưa chúng nó giam cầm giữa không trung, cuối cùng lấy cương khí thành tuyến, đem những đại dương này sinh vật toàn bộ thiết cắt thành kích thước đồng dạng khối thịt. Loại thủ đoạn này, vô cùng kỳ diệu, đơn giản kinh khủng. Hồng Lục Đỉnh nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, nhìn trước mắt một màn này, cười ha ha. Hắn hiện tại, thực lực cùng 20 năm trước so sánh, đâu chỉ tăng lên gấp 10. Lấy thực lực như vậy đi cùng Lư Anh Lan đánh, hắn có tuyệt đối tự tin, đối phương ở trong tay của hắn, sống không qua một chiêu. Đón lấy. Hồng Lục Đỉnh hướng phía kia ngoại quốc nam tử nhìn lại. Phích lịch. Cái nhìn này. Rơi vào ngoại quốc trong mắt của nam tử, hắn cảm giác giống như giữa thiên địa nhiệt độ trong khoảnh khắc giảm xuống rất nhiều, tâm thần cảm thấy sợ hãi vô ngần. Hồng Lục Đỉnh ánh mắt, như là hóa thành một cái tính thực chất đao, để hắn không dám cùng chi đối mặt. Ngoại quốc nam tử lập tức cúi thấp đầu. Hắn biết, mình vị lao sư này chẳng những một thân chân khí mênh mông như biển cả thâm bất khả chắc, tinh thần lực cũng tương tự cường hành tới cực điểm. Chúc mừng lão sư thần công đại thành, lão sư. Ngài đây là muốn bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới sao? Ngoại quốc nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được hỏi. Cảnh giới kia sao? Ha ha, còn kém xa lắm đây. Hồng Lục Đỉnh lắc đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người khát vọng bước vào cảnh giới kia, nhưng mà mấy trăm năm qua, lại không một người có thể làm được, ta bây giờ cũng vẹn vẹn ở vào nguyên cương cảnh đỉnh phong mà thôi, khoảng cách một bước kia. Vẫn còn có chút xa không thể chạm. Bất quá 20 năm qua, ta vẫn luôn đang tìm kiếm bước vào cảnh giới kia phương pháp, bây giờ xem ra, ta lúc đầu lựa chọn không còn tiếp tục cô đọng chân khí, mà là bắt đầu tôi luyện mình tinh thần ý chí, phương pháp này là có thể được, nghĩ đến, về sau ta nếu có thể đem tinh thần ý chí tôi luyện đến có thể hư không sinh điện, có thể ý niệm khống vật thời điểm, có lẽ liền có cơ hội bước vào cảnh giới kia. Lời nói này, Hồng Lục Đỉnh nói rất chậm, mà cái kia ngoại quốc nam tử thì là cung kính đứng đấy, vểnh hai, không dám lọt mất nửa chữ. Bởi vì lao sư lời nói, là làm nay võ đạo giới bí ẩn nhất đồ vật, cũng là cao thâm nhất đồ vật, người bình thường cũng không có cách nào chạm đến. Cũng chỉ có lao sư bực này cường giả, mới có thể cảm ngộ đến, mình có được dạng này một vị lao sư, tương lai, có lẽ mình cũng có cơ hội bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ tới đây, ngoại quốc nam tử trong lòng liền khuấy động vô cùng. Đi thôi. Lao giả nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó bước chân, trên mặt biển đạp nước mà đi. Lao sư, ngài đây là muốn đi nơi nào? Ngoại quốc nam tử liền vội vàng hỏi. Qua nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm về một chuyến hoa cổ, đại cổ. Hồng Lục Đỉnh chắp tay mà đi, không quay đầu lại nữa, chỉ có thanh âm truyền đến, ta muốn đi gặp một lần vị kia thiếu niên tông sư Tần Thiên Long, cùng, lao bằng hữu của ta, Yến Hình Tôn. Vâng, lao sư. Nghe nói như thế, ngoại quốc nam tử trong lòng càng thêm khuấy động. Đã nhiều năm như vậy a, lao sư rốt cục muốn đạp vào hoa cổ, đại cổ, thổ địa. Chinh phục, lập tức liền muốn bắt đầu rồi sao? Chương 161, hấp thu tín ngưỡng chi lực. Tần Thiên tự nhiên không biết. Hắn cường địch Hồng Lục Đỉnh, sắp vượt biển mà tìm đến hắn. Giờ phút này, hắn còn tại tu luyện kim hệ chân nguyên. Trong thời không chi đỉnh, Tần Thiên có được 2.000 vạn cân đặc thù kim loại. Những kim loại này, đầy đủ hắn đem kim hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn tình trạng. Ông! Phòng ở bên trong. Tần Thiên ngồi xếp bằng, tay phải cầm thời không chi đỉnh, tinh thần lực cùng chân nguyên thẩm thấu trong đó, câu thông bên trong đặc thù kim loại, đem những cái kia kim loại tinh hoa hấp thu. Từng đạo sắc bén vô cùng khí lưu màu vàng nóng, từ thời không chi đỉnh toát ra, sau đó thuận Tần Thiên bàn tay tiến vào trong cơ thể của hắn. Cuối cùng, toàn bộ hội tụ tại đan điền vị trí một viên hạt châu màu vàng nóng bên trong. Viên này hạt châu màu vàng nóng, chính là Tần Thiên tu luyện kim hệ chân nguyên ngưng tụ mà thành kim hệ chân nguyên hạt giống. Trước đó cái quả hạt châu này vẫn còn có chút hư ảo. Nhưng bây giờ, lại giống như thực chất, đồng thời phát ra kim sắc quang mang, sáng chói vô cùng. Nó lẳng lặng địa bàn xoáy trong đan điền, rất nhỏ xoay tròn lấy, một cô đáng sợ sắc bén vô cùng khí tức, từ trong đó khuyết tán mà ra. Theo thời gian chuyển rời, khi cái này hạt châu màu vàng nóng quang mang càng ngày càng sáng chói, trong đó sắc bén khí tức càng ngày càng kinh khủng thời điểm. Thần Thiên rốt cục đình chỉ tu luyện. Hắn mở mắt. Hưu. Một đạo thực chất kim sắc quang mang, từ trong mắt của hắn bắn ra ngoài. Đạo ánh sáng này mang, phảng phất một đạo vô kiên bất tồi lưỡi dao, những nơi đi qua. Mặc kệ là đồ dùng trong nhà vẫn là vách tường, đều như là đầu hũ bị thiết cắt mà ra. Cuối cùng đạo tia sáng này chậm rãi tiêu tán không thấy. Thần Thiên đứng lên. Vâng! Giống như thái cổ hung thú thức tỉnh, lại như cùng một thanh tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ đồng dạng. Cả tòa phòng ở, theo hắn đứng lên, tại khí tức của hắn ảnh hưởng phía dưới, run rẩy kịch liệt mấy lần. Ở bên ngoài bảo vệ Trần Đại Sư cùng Trình Minh hai người. Bọn hắn cảm nhận được cái này một luồng khí tức đáng sợ, nhao nhao trong lòng hãi nhiên. Nhìn về phía trước kia tòa nhà phòng ở, như kính thần linh. Rốt cục tu luyện tới viên mãn trạng thái đây. Tần Thiên cảm thụ được trong đan điền kim hệ chân nguyên trạng thái, trong lòng vô cùng hài lòng. Bây giờ, hắn cơ hồ đem thời không chi đỉnh bên trong những cái kia đặc thù kim loại tiêu hao hầu như không còn, chỉ để lại không đến vạn cân, rốt cục đem kim hệ chân nguyên tu luyện đến đại viên mãn trạng thái. Như thế, hắn liền có thể tiếp tục tu luyện âm dương ngũ hành quyết một hệ chân nguyên. Nếu là vẫn luôn thuận lợi như vậy, không bao lâu hắn liền có thể đem âm dương ngũ hành quyết tu luyện tới viên mãn. Đến lúc đó ngũ hành hợp nhất, bước vào ngưng đan. Thu thập một chút tâm thần, Tần Thiên nghĩ nghĩ, từ thời không chi đỉnh bên trong lấy ra một cây cốt địch. Căn này cốt địch, là hắn đánh chết ngũ độc tông tông chủ cầm tới tay. Lúc đầu coi là căn này cốt địch không có cái gì chỗ kỳ lạ, lại không nghĩ rằng, bên trong lại có một đạo tàn hồn, còn để Tần Thiên tinh thần lực nhận lấy một chút tổn thương. Bất quá cái này đều không có quan hệ, cầm tới căn này cốt địch. Tần Thiên tâm tình là vô cùng mỹ diệu. Bởi vì căn này cốt địch bên trong, có được một cỗ cực kỳ thuần túy tín ngưỡng chi lực. Hắn bị hao tổn tinh thần lực, có thể hấp thu cái này một cỗ tín ngưỡng chi lực mà tiến hành chữa trị. Đồng thời, còn có thể để hắn tinh thần chi lực lại một lần nữa tăng trưởng. Không biết có thể hay không mượn nhờ cái này một cỗ tín ngưỡng chi lực đột phá đến thần niệm chi cảnh. Tần Thiên trong lòng vô cùng chờ mong. Tinh thần chi lực, tu luyện tới đỉnh phong tình trạng về sau, lần nữa đột phá, liền sẽ sinh ra chất biến. Hóa thành thần niệm. Thần niệm, đây chính là muốn cao hơn tinh thần lực cấp độ lực lượng. Phổ thông tu sĩ tinh thần lực có thể dùng đến điều tra chu vi chẳng cảnh, cùng tế luyện một chút pháp khí, bố trí linh trận trở. Mà thần niệm, tại có thể làm được những thứ này đồng thời, còn có thể làm được khống chế pháp khí tiến hành công kích, hoặc là lấy thần niệm tiến hành công kích đả thương người, tỉ như ngự kiếm phi hành trở. Tóm lại, thần niệm muốn so tinh thần lực càng tăng mạnh hơn hành, càng thêm lợi hại. Lập tức, Thần Thiên không chút do dự, lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. So sánh với tu luyện một hệ chân nguyên, hắn càng thêm chờ mong mình có thể nhanh lên đem tinh thần lực tiến hóa đến thần niệm cảnh giới. Nói như vậy, hắn liền có thể trực tiếp lấy thần niệm khống chế vũ khí, ngự kiếm phi hành, thậm chí là ngự không phi hành. Đến lúc đó, hắn muốn đi bất kỳ chỗ nào, cũng không cần giống như bây giờ phiền phức, muốn ngồi xe. Hai tay, bóp ra một cái pháp quyết, Thần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tây kia cốt địch, tại hắn tinh thần lực bao trùm phía dưới, trực tiếp lăng không bay lên, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Tiếp lấy, Thần Thiên tinh thần lực, hướng phía cốt địch bên trong thẩm thấu mà tiến. Lần này, bên trong không còn có trước đó nhìn thấy kia một vài bức hình tượng xuất hiện. Hắn nhìn thấy, là một đoàn thuần túy vô cùng màu trắng quang đoàn, tản mát ra từng đợt kỳ lạ ba động, Thần Thiên tinh thần lực đống nhiên tiếp xúc, trong đầu liền truyền ra một đạo cảm giác hôn mê. Thần Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn tâm thần khẽ động, càng nhiều tinh thần lực từ Nê Hoàn cung tuôn ra, hung hăng hướng phía tia sáng kia đoàn bao trùm mà lên. Suy suy, như là nước gặp bờ biển, những cái kia thuần túy vô cùng tín ngưỡng chi lực, không ngừng mà bị Thần Thiên tinh thần lực hấp thu, luyện hóa. Thần Thiên tinh thần lực không ngừng mà tăng cường, linh hồn của hắn đều tại thời khắc này sợ run. Hưng phấn run rẩy. Thật sự là quá đã thoải mái, Thần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn tinh thần lực đang tiến hành thuế biến, hướng phía thần niệm cảnh giới tiến hóa. Khi sáng sớm ngày thứ hai tiến đến thời điểm, lơ lửng tại Thần Thiên trước mặt cây kia cốt địch, mặt ngoài phía trên đã không có chút nào quang trạch, trở nên ảm đạm vô cùng, bày biện ra một cỗ cho tàn chi sắc, phảng phất một cây phong hóa cốt địch đồng dạng. Căn này cốt địch bên trong những cái kia tín ngưỡng chi lực đã bị Thần Thiên triệt để hấp thu hết, chuyển hóa thành hắn tinh thần chi lực. Đem những này tín ngưỡng chi lực toàn bộ hấp thu, Thần Thiên hiện tại tinh thần lực trở nên to lớn hơn, càng tăng mạnh hơn hành. Nhưng như cũ vẫn không thể nào đột phá đến thần niệm cảnh giới. Chỉ là ở vào tinh thần lực đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến thần niệm tình trạng. Thần Thiên mở mắt. Giang giác. Bao trùm trên cốt địch tinh thần lực biến mất, cây kia cốt địch liền rơi vào trên mặt đất, quẳng thành phấn vụn. Hô. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng lên lần nữa. Lần này, không có khí thế cường đại từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Nhưng là, hắn tinh thần lực lại bao trùm cả đỉnh núi, trên ngọn núi này bất cứ sinh vật nào nhất cử nhất động, đều vô cùng rõ ràng địa bị hắn nhìn thấy. Thần Thiên tinh thần lực trở nên càng thêm hùng hồn, trên người hắn khí tức, cũng bị bổ sung tại trong tinh thần lực, cho nên, nếu là có người nhìn thấy, sẽ rất kỳ lạ xem đến, trên núi tất cả động vật, đều toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Phảng phất như gặp phải thái cổ hung thú, không dám chút nào động đậy. Đáng tiếc, vẫn không thể nào đột phá đến thần niệm. Thần Thiên trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Bất quá dù vậy, hắn cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù sao, nếu như hắn bình thường tu luyện, muốn tăng trưởng nhiều như vậy tinh thần lực, tối thiểu muốn hao phí 1-2 năm thời gian mới có thể làm đến. Hiện tại, hắn đem âm dương ngũ hành quyết kim hệ chân nguyên tu luyện đến đại viên mãn tình trạng, tinh thần lực lần nữa tăng trưởng, thực lực của hắn bây giờ, so trước đó lại mạnh mẽ mấy phần. Chương 162, Thần Bí Mảnh Gỗ. Thần Thiên chắp hai tay sau lưng, hướng phía bên ngoài đi đến. Mục đích tới nơi này đã đạt tới, đồng thời đem kim hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn, tinh thần lực lần nữa tăng trưởng, mình cũng không có tất yếu ở chỗ này tiếp tục ở lại. Sau đó, Thần Thiên chuyện cần phải làm, chính là muốn tìm có được khổng lồ một hệ tinh hoa cây cối, dùng để tu luyện một hệ chân nguyên. Hắn vô cùng chờ mong ngũ hành hợp nhất, ngưng tụ hoàn mỹ kim đan ngày đó đến. Thần sư, nhìn thấy Thần Thiên đi tới, canh giữ ở phía ngoài Trần Đại Sư cùng Trình Minh vội vàng đi lên phía trước. Hướng phía Thần Thiên cung kính hô. Hai người bọn họ nội tâm, càng thêm đối Thần Thiên cảm thấy kính sợ. Bởi vì trải qua mấy ngày nay bế quan, bọn hắn phát hiện, Thần Sư khí tức trở nên càng thêm mờ mịt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không mà đi đồng dạng. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Thần Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói. Trần Đại Sư nhẹ gật đầu, chợt nói ra, Thần Sư, mấy ngày nay ta cùng Trình Minh tìm tòi một chút cái này ngũ độc tông, tìm được bọn hắn bảo khố. Ồ! Thần Thiên hơi nhíu lông mày, hắn kém chút đều quên cái này ngũ độc tông nói thế nào cũng là một cái truyền thừa rất nhiều năm đại môn phái, trong đó bảo khố, hẳn là có không ít đồ tốt. Lập tức, Trần Đại Sư cùng Trình Minh, liền dẫn Thần Thiên hướng phía bảo khố địa phương đi đến. Ngũ độc tông bảo khố, khoảng cách kia tòa nhà phòng ở không xa, là một cái nhân công móc ra địa động. Bên trong tu, có vẻ hơi trắng lệ. Mở ra một cánh cửa về sau, hiện ra tại bọn hắn trước mắt, các loại tùy ý chất đống vật chân quý. Có các loại đặc thù kim loại chế tạo vũ khí, có đại lượng năm xa xưa thuốc bắc, còn có từng cái cặp da, mở ra về sau, bên trong là nhất điệp điệp zebun. Còn có một số đồ trang sức, thành đống địa đặt vào, những vật này nếu là lấy ra đi, tất nhiên sẽ gây nên cướp đoạt. Nhưng những vật này, ở trong mắt Tần Thiên, lại không giá trị gì. Ánh mắt của hắn, tại những vật này phía trên tìm kiếm. Sau một lát, hắn lắc đầu, đi qua đem những cái kia thuốc bắc thu nhập thời không chi đỉnh bên trong. Về phần cái khác tiền tài loại hình đồ vật, hắn không để vào mắt. Những vật này, hai người các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tần Thiên tùy ý nói. Đối với hắn mà nói, số tiền này tài, Tần Thiên nếu là muốn lấy được lời nói, tiện tay liền có thể thu hoạch mấy vạn ức. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là hắn tiện tay luyện chế ra tới đan dược, nếu là lấy ra bán đi, muốn mua người đếm không hết. Cho nên, nơi này nhiều đồ như vậy, hắn duy nhất để mắt, liền chỉ có vừa rồi thu lấy kia một điểm thuốc bắc. Những vật này, hắn có thể dùng đến luyện chế đơn giản một chút đan dược, đối với tiểu di loại này vừa mới bước vào con đường tu chân tân thủ tới nói, chính là thích hợp nhất. Nghe vậy, Trần Đại Sư cùng Trình Minh Tâm Tâm bên trong vui mừng. Dù là Trần Đại Sư hiện tại đã bước vào tiên thiên, nhưng đối với những này đặc thù kim loại chế tạo vũ khí, cùng cái này khắp nơi trên đất tiền tài đồ trang sức, hắn vẫn là tâm động không thôi. Bất quá nơi này tiền vật thật sự là quá nhiều, hai người bọn họ cũng mang không đi nhiều như vậy. Cho nên bọn hắn liền quyết định, chờ rời đi nơi này về sau, lại tới trở đi số tiền này tài. Thần Thiên quay người, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, khóe mắt của hắn dư quang, thấy được một kiện đồ vật, đưa tới kinh ngạc của hắn. A. Tần Thiên ánh mắt rơi vào một dương vàng bạc tài bảo bên trong, nơi đó, ngoại trừ những này châu đáo đồ trang sức bên ngoài, còn có một khối mảnh gỗ. Đúng thế. Một khối mảnh gỗ. Một khối thoạt nhìn, phổ phổ thông thông mảnh gỗ. Cục gỗ này, ước chừng có dài nửa thước, toàn thân màu nâu đậm, lẳng lặng địa nằm tại đống kia châu đáo bên trong, cùng những này châu đáo tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nếu chỉ là bình thường mảnh gỗ, còn chưa đủ lấy để Tần Thiên cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn tinh thần lực đảo qua, lại kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà từ cục gỗ này bên trong, cảm nhận được một loại rất kỳ diệu ba động. Loại ba động này, rất như là một loại cường đại sinh mệnh lực. Tần Thiên tăng lớn tinh thần lực chuyển vận, nhưng lại không thể xâm nhập trong đó. Phải biết, Tần Thiên hiện tại tinh thần lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn giai thành thần niệm, liền xem như một đoàn kim loại, hắn tinh thần lực cũng có thể đem nó xuyên thấu. Thế nhưng là, hắn tinh thần lực, lại ngay cả cục gỗ này đều mặc thấu không được. Vẹn vẹn như thế, liền đủ để chứng minh, cái này một khối mảnh gỗ không phải phàm phẩm. Thần Thiên vươn tay ra, lăng không một chảo. Khối kia mảnh gỗ liền bị một cỗ lực lượng vô hình mang bay lên, cuối cùng rơi vào Tần Thiên trên tay. Ừm. Mảnh gỗ rơi vào trong tay, Tần Thiên lông mày hơi nhíu, cánh tay hướng phía dưới cong một chút. Bởi vì, cái này một khối mảnh gỗ, rất nặng. Trọng lượng, chỉ sợ siêu việt ngàn cân, Tần Thiên vừa rồi tùy ý vồ một cái, vậy mà đều bị ép tới cánh tay có chút hướng phía dưới vốn lượng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên trong mắt, dị mang lấp lóe, hắn tâm thần khẽ động, nghe hoàn cung tinh thần lực cơ hồ toàn bộ tuôn ra, đem cục gỗ này bao trùm. Đón lấy, Tần Thiên buông tay, khối này tại tinh thần lực bao khỏa phía dưới không có rớt xuống khí, lẳng lặng địa lơ lửng giữa không trung bên trong. Tần Thiên nhắm mắt lại, hết sức chăm chú địa thăm dò cục gỗ này chỗ kỳ lạ. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn tinh thần lực đã đem cục gỗ này bề ngoài toàn bộ thăm dò một lần, nhưng chính là không thể xuyên thủng đến bên trong. Chỉ có thể cảm nhận được một cỗ mơ hồ cường đại sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó. 3. Tinh thần lực thu hồi, mảnh gỗ rớt xuống, Tần Thiên đưa tay tiếp được, chau mày. Đây rốt cuộc là gỗ gì? Trên địa cầu, lại còn có loại vật này. Mà lại bên trong kia một cỗ ba động, đích thật là sinh mệnh lực không thể nghi ngờ. Tần Thiên suy tư một chút, không thể nghĩ ra cái như thế về sau, dứt khoát đem nó thu nhập thời không chi đỉnh bên trong, chờ về sau có thời gian lại tinh tế nghiên cứu. Đón lấy, hắn cùng Trần Đại Sư cùng Trình Minh rời khỏi nơi này. Ba người hướng phía dưới núi đi đến, chuẩn bị rời đi trở về Hoa Nam. Xe dừng ở chân núi, ba người lên xe, Trình Minh nổ máy xe, ô tô liền tại trên sơn đạo xuyên thẳng qua. Như thế qua 2 giờ. Cách. Trình Minh bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, xe vọt tới, bỗng nhiên ngừng lại. Tần Thiên ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần, nhận loại này xung kích, vô ý thức thân hình bãi xuống, liền tháo bỏ xuống cái này một cỗ xung lực. Chuyện gì xảy ra? Thần sư, phía trước có người cản đường. Trần Đại Sư trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Thần Thiên hơi nhíu lên lông mày. Ta đi giải quyết. Nói xong, Trần Đại Sư trực tiếp mở cửa xe xuống xe, sau đó hướng phía trước đi đến. Tại phía trước, có ba cái sắc mặt nghiêm túc, mặc quần áo màu đen nam nhân đứng tại trên đường. Trong tay bọn họ, riêng phần mình cầm một thanh trường kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, gắt gao nhìn chằm chằm đi xuống xe Trần Đại Sư, trên thân tản mát ra nồng đậm sát cơ cùng địch ý. Ba vị Trần Đại Sư ôm quyền, nói. Nhưng, hắn nói chỉ là hai chữ. Đối phương liếc nhau, sau đó trực tiếp đối Trần Đại Sư phát khởi công kích. Trường kiếm lắc một cái, ba người thân hình khẽ động, hóa thành ba đạo thiểm điện, từ ba phương hướng phía Trần Đại Sư vây công mà tới. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, sát cơ chợt hiện. Chương 163, cho ta một cái không giết các ngươi lý do. Trần Đại Sư sắc mặt động dung, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình nói chỉ là hai chữ, đối phương liền trực tiếp phát khởi công kích. Đồng thời, khí thế như kinh đảo hải lãng, giật gân vô cùng. Đối phương ba người trên thân phát ra khí thế, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn mình, thình lình đều là Tiên Thiên Tông Sư thực lực. Tam đại Tiên Thiên Tông Sư đối Trần Đại Sư phát khởi công kích, nhanh như thiểm điện, sát cơ nghiêm nghị, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Trần Đại Sư giết chết tại chỗ. Trong lòng sau khi khiếp sợ, thay vào đó, chính là phẫn nộ. Tượng đất cũng có ba phần tính tình, huống chi là thân là Tiên Thiên Tông Sư Trần Đại Sư. Dù là đối mặt với đối phương ba người vây công, Trần Đại Sư cũng không sợ chút nào. Bởi vì ở phía sau trong xe, có Tần Sư. Chỉ cần Tần Sư tại, Trần Đại Sư cũng không chút nào e ngại. Lập tức, Trần Đại Sư hét lớn một tiếng, lại là chỉ dựa vào một đôi tay không, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Phanh phanh. Ken ken. Cuộn trào chân khí, tại Trần Đại Sư thể nội điên cuồng vận chuyển. Bây giờ, dù là hắn đối mặt Tam Đại Tiên Thiên Tông Sư vây công, trong thời gian ngắn, cũng mảy may không rơi hạ phong. Tung hoành kiếm khí, tại trên đường lớn lưu lại từng đạo thâm bất khả chắc vết tích. Trần Đại Sư một thân chân khí hùng hồn vô cùng, thân hình hắn xê dịch ở giữa, hai chân đạp ở trên mặt đất, cứng rắn xi măng đường cái liền vỡ vụn ra. Mỗi một quyền của hắn mỗi một chân, đều mang mấy ngàn cân lực lượng, cho dù là kia ba vị Tiên Thiên Tông Sư, cũng không dám đón đỡ. Vẹn vẹn một lát, bốn người kịch đấu kia một đoạn đường cái, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Đường cái chung quanh cây cối, càng là bị phá hư, hoặc là bị kiếm khí chặt đứt, hoặc là bị quyền cước đánh gãy. Một mảnh hỗn độn. Nhìn thấy dạng này kịch đấu, Trình Minh tâm tình cuộn trào vô cùng. Lúc nào, hắn mới có thể có được lực lượng như vậy a? Sau đó, hắn lặng yên nhìn hướng về sau tòa Tần Thiên. Tần Thiên vẫn như cũ nhắm hai mắt, đối trước mặt chiến đấu làm như không thấy. Ẩm. Đón lấy, Trình Minh ánh mắt trở lại trên chiến trường, tình hình chiến đấu lại phát sinh biến hóa. Lại là Trần Đại Sư né tránh ba người trường kiếm hợp công, nhưng bị đối phương một cước đá vào trên lồng ngực. Bạch bạch bạch. Trần Đại Sư ngực truyền đến đau đớn một hồi. Toàn thân khí huyết một trận sôi trào, thân hình hắn nhanh lùi lại, hai chân trên mặt đất liên tục giẫm đạp, kiên cố mặt đất xi măng, theo hắn mỗi một chân rơi xuống, đều sẽ bị giẫm nát. Cuối cùng, Trần Đại Sư thân thể, đâm vào trên đầu xe, mới dừng lại. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng đủ để hắn vô cùng kinh sợ. Ba người này, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền trực tiếp hạ sát thủ, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hắn quay người nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau Tần Sư. Phát hiện Tần Sư vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Tựa hồ không nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật. Trần Đại Sư cắn răng, có chút chủ trừ. Hắn mặc dù bước vào Tiên Thiên, nhưng đối phương chúng quy là ba người, đối mặt ba vị cùng cảnh giới cường giả, hắn không phải là đối thủ. Không cần sợ, đối với ngươi mà nói, đây là cơ hội khó được. Thần Thiên rốt cục nói chuyện, từ tốn nói. Thanh âm rất nhẹ, nhưng Trần Đại Sư lại vô cùng rõ ràng nghe được. Nghe nói như thế, Trần Đại Sư thân thể chấn động. Có Thần Thiên lời này, hắn an tâm. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, hắn không chết được. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng, lần nữa nhào tới. Ba người kia thì là có chút kinh nghi bất định nhìn phía trước chiếc xe kia, vừa rồi Tần Thiên thanh âm, bọn hắn cũng nghe đến, nhưng là bọn hắn lại chỉ là cảm nhận được bên trong chỉ có một cái hậu thiên nhất lưu võ giả, cùng một người bình thường mà thôi. Chẳng lẽ nói, cảm giác của bọn hắn xuất hiện sai lầm. Không kịp nghĩ nhiều, đối mặt Trần Đại Sư một lần nữa thế công, trên người bọn họ sát cơ lại một lần nữa bắn ra. Cùng Trần Đại Sư chiến đấu ở cùng nhau. Lần chiến đấu này kéo dài 10 phút. Mà cái này 10 phút, Trần Đại Sư trên thân, nhiều ba đạo kiếm thương, cùng nhất quyền nhất cước. Thương thế vẫn như cũ không tính rất nặng, nhưng đối với lực chiến đấu của hắn tới nói, lại đánh một cái to lớn chiết khấu. Hưu. Trần Đại Sư thụ thương, rất nhanh, đối phương tìm được một cái sơ hở chí mạng, một thanh trường kiếm hóa thành gián độc, thẳng đến Trần Đại Sư cổ họng. Một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ trong nháy mắt bao phủ Trần Đại Sư trên dưới quanh người. Hắn biết, đối phương một chiêu này hắn tránh không thoát, mà trốn không thoát, chỉ có một con đường chết. Thần sư cứu ta. Trần Đại Sư mang theo một tia sợ hãi thanh âm, la lớn. Dứt lời, trường kiếm cách hắn cổ họng, chỉ có 10cm. Đinh. Tại Trần đại sư thanh âm rơi vào một khắc này, một đạo cương khí từ ô tô chỗ ngồi phía sau bắn ra, tại kính chắn gió bên trên lưu lại một đạo lỗ nhỏ, cuối cùng như thiểm điện địa đánh vào sắp đâm vào Trần đại sư cổ họng trên thanh trường kiếm kia. Một cố không thể nói đáng sợ cự lực sinh ra. Keng. Thanh trường kiếm kia trực tiếp bị đạo này cương khí đánh cho phát ra ông minh chi thanh, không ngừng run rẩy. Kia Tiên Tiên tông sư cổ tay tê dần, đúng là cầm không được trường kiếm thoát ly bàn tay của hắn, rơi trên mặt đất. Thoát ly nguy cơ, Trần đại sư tìm đúng cơ hội, một chiêu bức lui ba người, sau đó thân hình hắn nhảy lên, bay lượn về ô tô bên cạnh, thở hững hộp, toàn thân máu me đầm địa, mồ hôi đứa ra, rất là chật vật. Bất quá hắn trên mặt, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có nồng đậm thỏa mãn cùng kinh hỉ. Trên thực tế, cùng đối phương ba vị cùng cấp bậc Tiên Tiên tông sư giao thủ, thụ thương là tất nhiên, nhưng tương tự, hắn có thể thu lấy được kinh nghiệm thực chiến. Đây đối với hắn về sau thực lực tăng lên, có tác dụng cực lớn. Trần đại sư cũng minh bạch Tần Thiên để hắn cùng đối phương giao thủ nguyên nhân, trong lòng chỉ có cảm kích. Ba người kia bị biến hóa như thế làm cho trong lòng chấn động vô cùng. Ba người bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm phía sau xe hơi Tần Thiên, trong lòng kinh nghi không chừng. Hẳn là, xe này bên trên, có nguyên cương cảnh đại tông sư. Bởi vì chỉ có nguyên cương cảnh đại tông sư, mới có tư cách từ trong tay của bọn hắn cứu người. Tần Thiên rốt cục mở mắt, hắn chậm rãi đẩy cửa xe ra, đi xuống. Sau đó, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía ba người kia đi đến. Nói đi, các ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này ngăn cản đường đi của chúng ta, còn đối người của ta hạ như vậy sát thủ? Cho ta một cái không giết các ngươi lý do. Tần Thiên nhìn đối phương ba người, chắp hai tay sau lưng, đạm mạc hỏi. Như đối phương là địch nhân, hắn cũng không ngại đem ba người này toàn bộ xử lý. Chỉ là tam đại Tiên Thiên tông sư, trong mắt hắn, sâu kiến mặt hàng mà thôi. Ba người kia liếc nhau, trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Chẳng lẽ mình đám người cản nhầm người? Chẳng lẽ tình báo sai lầm? Người trẻ tuổi này, thật không phải là người bình thường, có thể trong tay bọn hắn cứu lao giả kia, cái này mang ý nghĩa, đối phương thật là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư. Nghĩ đến cái này khả năng, ba người sắc mặt lại biến. Ở giữa người kia miệng ngập ngừng, đang muốn nói chuyện. Đống nhiên hắn con ngươi co vào, đống nhiên hướng phía Tần Thiên hậu phương nhìn sang. Hai người khác, cũng giống như thế, phảng phất thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cẩn thận! Trần đại sư hoảng sợ nói. Tần Thiên quay người, nhìn lại. Và anh, hai đạo nhân ảnh, hướng phía bên này nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Chương 164, chủ động muốn chết. Tại cái này hai đạo nhân ảnh sau lưng trăm mét có hơn, còn có mấy người đang truy kích. Tốc độ của bọn hắn, so 180 bước xe thể thao nhanh hơn. Chạy bên trong, sau lưng mang theo thật dài khí lưu, ầm ầm rung động, cực kỳ giật gân. Nếu là có người bình thường nhìn thấy, tất nhiên sẽ coi là đây là tại điện ảnh. Bằng không mà nói, người bình thường làm sao có thể làm cho ra tình hình như vậy? Đơn giản cùng kỹ xảo điện ảnh đồng dạng. Chạy trước tiên hai người, trong tay dẫn theo hai thanh dài nhỏ thái đao. Bọn hắn người mặc quần đen áo đen, trên mặt còn che vải đen, đem đầu đều bao hết, chỉ để lại con mắt cái mũi cùng miệng. Một người trong đó, dáng người tương đối ngắn nhỏ, có ở sau lưng một cái to lớn màu đen bao phủ, không biết bên trong chứa cái gì. Trong tay bọn họ thái đao, mũi đao thuận mặt đất kéo lấy chạy, cùng kiên cố xi măng đường cái tiếp xúc. Lóe ra tia lửa chói mắt. Tiếp lấy, bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngăn tại trước mặt một chiếc xe hơi. Trong mắt, sát cơ nghiêm nghị. Ai cản ta thì phải chết, đón gió một đao chém. Theo một đạo gầm thét từ cái kia dáng người cao một chút người áo đen trong miệng phát ra. Thanh âm này, là tiếng ba, nhưng là phi thường không đúng tiêu chuẩn. Hai tay của hắn cầm chôi đao, cổ tay chuyển một cái, đi lên vẩy lên. Xoẹt. Một đạo đao mang trống rông mà ra, hiện lên hình trăng khuyết. Mang theo một cỗ sắc bén hết sức khí tức, hướng thẳng đến Trình Minh chỗ ô tô chém tới. Đao mang những nơi đi qua, đường cái như là đậu hũ bị cắt mở, vô số đá vụn bay tán loạn. Trình Minh đã thấy choáng. Hắn ngơ ngác nhìn kia một đạo hướng phía hắn chỗ ô tô chém tới đao mang, căn bản không kịp phản ứng. Siêu. Lúc này, Thần Thiên động. Hắn vừa xài bước ra, như là xúc địa thành thốn. Sau một khắc, cũng đã xuất hiện ở đuôi xe phía trước. Thần Thiên như trước vẫn là chắp hai tay sau lưng. Hắn ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đạo này đáng sợ đao mang. Người áo đen kia nhìn thấy Tần Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại chiếc xe hơi kia hậu phương, đối với hắn tốc độ cảm thấy phi thường giật mình. Nhưng chợt nhìn thấy thiếu niên này thế mà không có tránh né, trong miệng lặng lẽ cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Người áo đen phảng phất đã có thể nhìn thấy người trẻ tuổi này bị mình đạo này đao mang chém thành hai khúc chẳng cảnh. Tại hắn cái này toàn lực một đao phía dưới, cho dù là nguyên cương đại tông sư cũng không dám đón đỡ. cái này hoa cổ, đại cổ, thiếu niên, quả thực là đang tìm cái chết. Rốt cục, đao mang khoảng cách Tần Thiên càng ngày càng gần. Trần đại sư đám người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nín thở, nhìn xem một màn này. Tiếp lấy, Tần Thiên nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, hướng phía trước một điểm. Đinh! Kia một đạo phảng phất có thể hủy diệt hết thể đao mang, cùng Tần Thiên ngón tay đối bính ở cùng nhau. Trong tưởng tượng đem hắn chém thành hai khúc tràng cảnh đồng thời có xuất hiện. Kia một đạo đao mang, chạm đến Tần Thiên ngón tay về sau, như là gặp được băng tuyết tăng dã, từ đứng im, lại đến hóa thành đầy trời mảnh vỡ tiêu tán ở giữa thiên địa. Bất quá hô hấp ở giữa. Phảng phất đạo này lực phá hoại đáng sợ đao mang, là giấy. Tần Thiên một cái tay khác còn đeo tại sau lưng, thân hình của hắn, ngay cả động cũng không hề động một chút. Thậm chí, liền y phục đều chưa từng phất động một chút. Vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, nhìn về phía kia hai cái đánh tới chớp nhoáng người áo đen, sắc mặt đạm mạc. A, ngươi, đây là tại chủ động muốn chết ta. Tần Thiên nhẹ nói. Trong mắt của hắn, toát ra nguy hiểm quan mang. Nhìn thấy một màn này, hai cái người áo đen con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Đây không có khả năng cái kia vừa rồi phát ra đao mang người áo đen thanh âm vô cùng bén nhọn kêu lên. Trong thanh âm, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng không dám tin chi ý. Hắn vừa rồi một cách kia, tiên thiên tông sư không người có thể ngăn cản. Nguyên cương cảnh đại tông sư cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Trước phương người trẻ tuổi kia, vẹn vẹn duỗi ra một ngón tay, liền hóa giải hắn cái này một kích toàn lực. Đơn giản như mộng bên trong hư ảo. Lúc này, Thần Thiên có động tác. Mũi chân hắn điểm xuống mặt đất, cả người nhanh nhẹn mà lên. Đưa tay. Năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Sau đó quát nhẹ, đao đến. Dứt lời, vô số thiên địa linh khí nhanh chóng tụ đến, trong chớp mắt, ngay tại trong tay hắn hóa thành một cái linh khí đại đao. Nhất đao khai thiên. Lại là một đạo quát nhẹ rơi xuống, đón lấy, Tần Thiên cầm trong tay linh khí đại đao, như là thiên thần, đối cái kia dáng người cao một chút người áo đen chém xuống. Bây giờ Tần Thiên, thi triển một chiêu này khai thiên, đã có thể làm được vô cùng tùy ý, lại uy lực, so ngày trước cường đại đầu chỉ gấp 10. Vâng! Cái này một cái linh khí đại đao, tại chém xuống quá trình bên trong, càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí tụ đến, trong chớp mắt liền biến thành một cái to mười mấy mét to lớn đao cương. Cự đao tới người. Người áo đen kia hít vào ngụm khí lạnh, đối mặt một đao kia, hắn căn bản không kịp tránh né. Cho nên, hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển chân khí, quán chú đến thái đao bên trên, đi lên bổ tới. Cả hai va chạm. Không như trong tưởng tượng ầm ầm nổ vang truyền ra. Tất cả mọi người nhìn thấy, người áo đen kia duy trì vọt tới trước, lại hai tay cầm đao, đi lên bổ tới tư thế. Sau đó, động tác của hắn dừng lại. Kia một cái thái đao, bắt đầu từng tấc vỡ vụn, khai thiên một đao. Tùy tiện đem nó vỡ nát, rơi thế không giảm, từ người áo đen trên bờ vai cắt vào, lại từ hắn dưới xương sườn cắt ra. Như là một cái lưỡi dao cắt chém thịt heo đồng dạng đơn giản. Xoẹt. Linh khí đại đao không xuống đất mặt, giơ lên một chỗ đá vụn cho bụi, tại trên đường lớn lưu lại một đạo dài mười mấy mét, sâu không thấy đáy khe rãnh. Lại nói tiếp, bị cắt thành hai nửa thân thể, ẩm vang ngã xuống đất. Máu tươi cùng nội tạng, tản mát đầy đất. Người áo đen trợn tròn trong mắt, tựa hồ không tin. Không tin mình vậy mà liền như thế bị giết. Như là một con giun dế đồng dạng bị đối phương diệt sát. Bầu không khí, tại thời khắc này trở nên có chút tĩnh mịch. Trần Đại Sư cùng Trình Minh thường thấy Tần Thiên thủ đoạn, cho nên sắc mặt coi như bình tĩnh. Mà vừa rồi ba cái kia cản đường tiên thiên tông sư, cùng một cái khác vọt tới người áo đen, còn có đằng sau truy kích mấy người. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, toàn bộ dừng lại, đứng ở nơi đó, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhìn xem Tần Thiên, như thấy quái vật. Cái này. Là thủ đoạn gì? Cái này, vẫn là võ công. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người đều có chút hoài nghi nhân sinh, mình đời này tu luyện võ học, có phải giả hay không? Tần Thiên ánh mắt, chậm rãi rơi vào cái cuối cùng người áo đen trên thân. Ánh mắt nhìn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt như vậy, lại làm cho cái cuối cùng người áo đen đều nổi da gà. Trong tâm thần, không cách nào ức chế mà hiện lên ra nồng đậm sợ hãi cảm giác. Vừa rồi đồng bạn bị giết một màn này, với hắn mà nói, lực trùng kích thật sự là quá lớn. Ừm. Tần Thiên đang chuẩn bị xuất thủ đem ra hỏa này cũng diệt sát. Nhưng lập tức, sự chú ý của hắn, bị người áo đen này trên lưng cái túi sách kia phục hấp dẫn lấy. Tại Tần Thiên cảm giác bên trong, đối phương trên lưng bao phục, có một cô rất vi diệu ba động phát ra. Loại ba động này, vậy mà để hắn cảm giác được rất thân thiết. Cái này khiến Tần Thiên càng thêm hiếu kỳ. Cái này trong bao quần áo, rốt cuộc là thứ gì? Chương 165, Thiên Hồ Chi Thần. Chú ý tới Tần Thiên ánh mắt. Người áo đen kia sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt từ hoảng sợ biến thành nổi giận. Bạ cả. Người áo đen hét lớn một tiếng, hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua, biến đổi sắc mặt một chút, tiếp lấy đúng là trực tiếp đối Tần Thiên phát động công kích, một đao bổ tới. Đao mang lấp lóe, người áo đen khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Phảng phất, hắn đã quên đi Tần Thiên vừa rồi diệt sát cái kia vị đồng bạn một màn. Có chút ý tứ, xem ra, trên người ngươi hẳn là một kiện bảo vật đi. Tần Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ nói, sau đó bước ra một bước. Siêu. Nửa cái hô hấp không đến, Tần Thiên cùng đối phương khoảng cách đã vô hạn rút ngắn. Đón lấy, Tần Thiên dưới chân khẽ động, lệnh thân thể một cái, đối phương thái đao, liền dán cái mũi của hắn chém xuống. Người áo đen biến sắc, vội vàng đổi trẻ thành gọn, lưới đao thẳng đến Tần Thiên cổ họng. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, thân thể về sau có chút ngửa mặt lên, lại né tránh công kích của đối phương. Người áo đen lần nữa biến chiêu. Nhưng, mặc kệ hắn như thế nào biến chiêu, công kích của hắn chính là không đả thương được Tần Thiên. Cái này khiến người áo đen cảm thấy vô cùng biệt khuất, kém chút phiền muộn đến thổ huyết. Tốt xấu hắn cũng là một cái vạn người không được một siêu cấp cường giả. Nhưng đối mặt người trẻ tuổi này, hắn đơn giản liền cùng một cái vừa học được đi đường tiểu hài tử đối mặt một người trưởng thành đồng dạng. Bất lực. Ẩm. Một đạo trầm đục truyền ra. Người áo đen chỉ cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến một đạo trầm đục, sau đó hắn liền cảm thấy mình bay lên. Như là như diều đứt dây, nặng nề mà ngã ở mười mấy mét có hơn. Toàn thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh, trên thân không có một chỗ địa phương không thương. Ngũ tạng lục phủ giống như lửa đốt, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hướng phía mình chậm rãi đi tới người trẻ tuổi, tâm thần run rẩy. Đơn giản không phải là đối thủ a, đối phương thật sự là quá mạnh. Đơn giản không phải người. Chẳng lẽ nói, đây mới là hoa cổ, đại cổ, xuất động chặn đường hai người mình át chủ bài hay sao? Nhưng bất kể nói thế nào, người áo đen minh bạch, hắn muốn mang theo trên người bảo bối rời đi hoa cổ, đại cổ, là rất không có khả năng. Nghĩ đến cái này kết quả, người áo đen trong mắt, lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Chỉ gặp người áo đen đống nhiên giơ lên trong tay trường đao, đúng là hướng phía bụng của mình thọc đi vào. Trực tiếp tới cái xuyên thấu. Thấy thế, Thần Thiên không khỏi nhíu mày. Trần đại sư mấy người cũng là trợn tròn trong mắt, một mặt ngộp bức. Gia hỏa này, đánh không lại liền muốn tự sát sao? Người áo đen thân thể như là run rẩy đồng dạng run lên. Sau đó, hắn từ trong túi, móc ra một cái như là bùn bút bê đồng dạng đồ vật. Hai tay đem cái này bùn bút bê bưng lấy, một mặt thành kính chi sắc. Phúc! Cuối cùng, hắn một ngụm máu tươi, phun tại cái này bùn bút bê phía trên. Bằng vào ta chi huyết, triệu hoán vi đại thiên hồ chi thần, giáng lâm đi, khiến cái này phàm nhân run rẩy, thế nhân sẽ lấy ngải vinh quang chỗ rượu. Theo hắn lần này phù tang nói cho hết lời, kỳ lạ một màn xuất hiện. Người áo đen thân thể ngã xuống, kia bùn búp bê, lại là lơ lửng giữa không trung không có rơi xuống. Trên người hắn, không ngừng mà có máu tươi chảy ra, cuối cùng hội tụ thành một đầu máu chảy, hướng phía giữa không trung bùn búp bê hội tụ mà đi, bị hấp thu. Vừa rồi cái kia bị Tần Thiên chạm giết người áo đen, thi thể của hắn bên trong, đồng dạng có máu tươi bay ra, hội tụ đến bùn búp bê phía trên. Ong ong, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, trống rồng xuất hiện. Chỉ gặp kia bùn búp bê. Đồng nhiên buộc phát ra một đoàn huyết hồng sắc quang mang, vô cùng chướng mắt. Thần Thiên con mắt hơi híp, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thiên hồ chi thần. Không nghĩ tới, vậy mà lại muốn xuất hiện một đạo dị tộc thần linh tàn hồn hay sao? Nhưng là hắn không có xuất thủ, mà là lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Rất nhanh, những này huyết hồng sắc quang mang, trên không trung không ngừng mà khuếch tán, cuối cùng hội tụ thành một cái quái vật. Vừa mới bắt đầu, cái quái vật này nhìn rất là hư hóa. Nhưng theo càng ngày càng nhiều hào quang màu đỏ như máu tuôn ra, nó hình dạng liền trở nên vô cùng rõ ràng. Mười mấy giây về sau, hiện ra tại Tần Thiên trước mặt bọn hắn, là một cái cao lớn vô cùng quái vật. Cái quái vật này có được một trương màu đỏ mặt, có cái mũi cao cao, có điểm giống vượn tay dài. Mặc tăng phục, cao răng gỗ, cầm trong tay một cái kim cương sử. Phía sau có một đôi cánh, nhẹ nhàng kích động. Một cỗ hung uy, từ quái vật này trên thân phát ra, quét sạch toàn trường. Trần đại sư đám người sắc mặt một mảnh trắng bệnh, bọn hắn nhìn xem không trùng quái vật kia, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi hô hấp. Đây là thứ quỷ gì? Trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái. Là ai? Đang triệu hoán ta. Là ai? Quái vật ngưng tụ thành hình, trong miệng phát ra như sấm nổ thanh âm. Cặp kia to lớn tinh hồng con ngươi quét một vòng chu vi, nó nhìn một chút trên đất hai cỗ người áo đen thi thể, lại tại Tần Thiên trên người của bọn hắn liếc nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào cái kia tự sát người áo đen trên thân. Nói đúng ra, là rơi vào người áo đen kia trên lưng bao phục phía trên. A là long mạch chi giác khí tức. Thì ra là thế, ta hiểu được, ta sẽ cho các ngươi báo thủ. Quái vật lại thấp giọng nói một câu phù tăng ngữ, sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, người áo đen kia trên người bao phục liền từ trên người hắn thoát ly, bay lên, hướng phía không trung quái vật kia bay đi. A, dị tộc thần linh tàn hồn sao? Có chút ý tứ, bất quá, ở trước mặt ta, chỉ là một đạo tàn hồn, cũng dám làm cản. Tần Thiên cười ha ha, thân hình vọt tới, lăng không nhảy lên một cái, như thiểm điện địa đưa tay, bắt lấy cái túi sách kia phủ. Ừm. Lớn mật. Ngươi cái này nhân loại nhỏ bé, dám mạo phạm ông trời của ta uy, đáng chết. Quái vật kia nổi giận. Nó giơ lên trong tay kim cương sử, hướng phía Tần Thiên đập xuống. Ánh sáng đom đóm. Đối mặt lần này, Tần Thiên cười nhạo một tiếng. Thân thể của hắn bỗng nhiên thẳng tắp, một cỗ như thái cổ hung thú thức tỉnh khí tức từ trên người hắn khuyết tán mà ra, lại như cùng một thanh tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ đồng dạng. Cùng lúc đó, Nê Hoàn cung tinh thần chi lực mãnh liệt mà ra, ngưng tụ tại trên nắm tay, chờ đợi bộc phát. Sau đó, Tần Thiên lăng không dậm chân, đi lên 7 bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Tần Thiên nắm đấm, phảng phất đánh nổ không khí, cuối cùng đập vào kia kim cương sử bên trên. Ông. Tất cả mọi người thấy được, một vòng vô hình gợn sóng năng lượng từ Tần Thiên trên nắm tay khuếch tán mà ra, những nơi đi qua, mặc kệ là Trần đại sư, vẫn là mặt khác kia ba vị tiên thiên tông sư, cũng nhịn không được che lỗ thai ngồi xổm xuống, nhịp tim phảng phất sắp đình chỉ đồng dạng. Nơi xa truy kích kia hai cái người áo đen mấy người, ngoại trừ một người vẫn như cũ đứng thẳng bên ngoài, tất cả những người khác bị kia một đạo gợn sóng năng lượng đảo qua thân thể, nhao nhao bịt lấy lỗ thai ngồi xuống, một mặt thống khổ. Tinh thần chi lực buộc phát sinh ra tổn thương, để quái vật này trong tay kim cương sử trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng mảnh vỡ biến mất. Không chỉ như thế, thân thể của nó cũng đống nhiên hư huyễn bất định. Không. Khả năng. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, tinh hồng trong con mắt, hiện ra một vòng vẻ không dám tin. Cái này nhân loại sâu kiến, vậy mà có thể đối với nó tạo thành lớn như thế tổn thương. Chương 166, Long Mạch Chi Lực. Chém. Tần Thiên mặt không biểu tình, tinh thần lực đống nhiên tụ đến, rất nhanh ngưng tụ thành một thanh tinh thần đại đao. Mấy ngày trước đây, hắn đạt được một cây cốt địch. Bên trong có một đạo dị tộc thần linh tàn hồn, Tần Thiên liền dùng tinh thần chi lực hóa thành đại đao, đem nó chạm diệt. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại gặp một cái dị tộc thần linh tàn hồn. Mà muốn đem đối phương diệt đi, biện pháp tốt nhất chính là dùng tinh thần chi lực đem nó chạm diệt rơi. Hưu. Tiếng rít trống rông mà lên. Vô hình tinh thần lưới dao rơi xuống, tại quái vật kia hoảng sợ dưới con mắt, giáng lâm đến trên người của nó. Phích lịch. Trong chốc lát, lôi đình phích lịch thanh âm, đống nhiên vang vọng. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, quái vật kia từ đầu đến chân, giống như là bị một đạo vô hình chi nhận bổ ra. Chém thành hai nửa. Nhưng là, dù vậy, nó vẫn là không có tiêu tán ở trong thiên địa. Giống giống. Quái vật trong miệng, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thần Thiên lông mày trùng điệp vẩy một cái, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ tới, mình tinh thần lực ngưng tụ ra một đao kia, vậy mà không có đem cái này dị tộc thần linh cho chạm diệt. Thần Thiên sắc mặt hơi trắng bệnh, ánh mắt ngưng trọng. Dù là hắn tinh thần lực đã phi thường cường đại, vô hạn tới gần thần niệm, nhưng thi triển ra loại này tinh thần công kích, đối với hắn tinh thần lực, vẫn còn có chút tổn thương. Tiếp lấy, quái vật ánh mắt, rơi vào Tần Thiên trên tay, tinh hồng trong mắt, vậy mà bắn ra hai đạo hồng mang, rơi vào Tần Thiên trên tay cái túi sách kia phục bên trên. Ông, từng đạo khí lưu màu vàng nóng, đột nhiên từ Tần Thiên túi trên tay phục bên trong hiện lên mà ra. Những này khí lưu màu vàng nóng xuất hiện, quái vật kia trong mắt lóe lên nồng đậm vui mừng. Nó hai bên thân thể cái mũi thật sâu khẽ hấp, những cái kia khí lưu màu vàng nóng, như là nhận lấy giận dắt, hướng phía quái vật trong mũi rung mánh lao tới. Ừm. Đây là Long Mạch Chi Khí. Thần Thiên sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn nhìn xem những này khí lưu màu vàng nóng, cẩn thận cảm thụ một chút, chợt hãi nhiên biến sắc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình sẽ đối với cái này trong bao quần áo đồ vật cảm thấy thân thiết. Bởi vì trong này đồ vật, lại là Long Mạch. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ còn là hoa cổ, đại cổ, Long Mạch. Không nghĩ tới những này dị tộc thần linh lại có loại thủ đoạn này, có thể đem hoa cổ, đại cổ, thổ địa Long Mạch chi lực ngạnh sinh sinh rút ra mà ra, nhìn trong tay bao phục lớn nhỏ, trong này Long Mạch chi lực, cũng không nhiều. Nhưng dù vậy, Thần Thiên cũng ý nguyên cảm thấy chấn kinh. Mặc kệ là ở địa cầu, vẫn là tại tu chân giới, Long Mạch chi lực, tại mỗi một mảnh thổ địa bên trên đều tồn tại. Tục ngữ nói, địa linh nhân kiệt. Mặc kệ là tu sĩ, vẫn là các loại sinh vật, muốn sinh tồn sinh sôi, liền không thể rời đi thổ địa. Mà một khi thổ địa không có linh khí, bất kỳ cái gì sinh vật đều đem sinh tồn không được. Chỉ có địa linh, mới có thể nhân kiệt. Mà Long Mạch chi lực, chính là sơn hà thổ địa bên trong tồn tại một loại năng lượng. Loại này năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực, đều là vô hình chi vật, nhưng đối với tu sĩ tới nói, loại vật này, là cầu còn không được bảo vật. Một khi dùng để luyện hóa, đối tu sĩ thực lực tăng lên, có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Nhưng Tần Thiên rất rõ ràng, một mảnh thổ địa, nếu là đã mất đi long mạch chi khí, như vậy, vùng đất kia bên trên toàn bộ sinh linh, đều sẽ đi về phía hủy diệt. Sau khi hết khiếp sợ, thay vào đó, chính là vô biên phẫn nộ. Tần Thiên là tu chân giả, hắn đã cũng từng có cướp đoạt địa cầu long mạch chi lực dùng để tăng lên thực lực mình ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn bóp chết. Bởi vì, hắn quan tâm nhất người thân, đều sinh hoạt ở trên vùng đất này. Hắn, cũng là sinh ra ở trên vùng đất này. Ngay cả chính hắn cũng không nguyện ý phá hư mảnh đất này, nhưng, cái này ngoại tộc dị đoan, cũng dám ở ngay trước mặt hắn, muốn hấp thu hết những này long mạch chi lực. Đáng chết. Đáng chết vạn lần. Tần Thiên sắc mặt càng thêm lạnh lùng, hắn lẳng lặng mà nhìn xem giữa không trung, tham lam hấp thu những cái kia khí lưu màu vàng nóng quái vật. Những này long mạch chi lực bị quái vật kia hấp thu về sau, nó bị đánh thành hai nửa thân thể, vậy mà bắt đầu khép lại. Tần Thiên tâm thần khẽ động, nghe hoàng cung tinh thần lực, lại một lần nữa điên cuồng tuôn ra. Lần này, hướng phía mũi miệng của hắn hội tụ. Chân nguyên đồng dạng hội tụ tại miệng mũi, trong cổ họng. Dù là tinh thần lực đã bị tổn thương, nhưng, cho dù là thương thế tăng thêm, Tần Thiên cũng phải đem cái này ngoại tộc dị đoan triệt để diệt sát. Cuối cùng, Tần Thiên bỗng nhiên há mồm. Ô. Cô. Bá. Mà. Hồng. A. Đâu. Hóng. Liên tiếp lăng lệ, tràn ngập sát cơ sóng âm, từ trong miệng của hắn phát ra. Rõ ràng là Thiên Long Bát Âm. Loại sóng âm này công kích, theo Tần Thiên tinh thần chi lực càng ngày càng cường đại, uy lực cũng liền càng ngày càng kinh khủng. Hiện tại hắn tinh thần lực sắp lột xác thành thân nghiệm, cho nên phát ra đạo này Thiên Long Bát Âm, uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Ầm ầm. Tần Thiên trước mặt xi măng đường cái, trong chớp mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ bị nhấc lên. Không gian bị nghiêm trọng vặn mèo, vô hình sóng âm chi lực hóa thành một đầu mấy chục mét lớn nhỏ thiên long, há mồm phát ra vô hình gào thét. Cả phiến thiên địa phảng phất đều muốn rung động. Trần Đại Sư cùng Trình Minh sắc mặt không thay đổi gì hóa, dù sao bọn hắn đều được chứng kiến Tần Thiên một chiêu này. Nhưng những người khác, thì là đã quên đi hô hấp, một mặt ngốc trệ, như nhìn thần thoại. Đây quả thật là võ công sao. Vâng! Thiên Long lấy đuôi, lại một lần nữa phát ra một đạo y mắng gào thét, hướng phía giữa không trung quái vật kia nhào tới. Quái vật kia thời khắc này thân thể đã hoàn toàn khép lại. Bất quá nó cũng bị dạng này động tĩnh kinh động. Có chút lệch một chút đầu xem ra, tiếp theo một cái trước mắt, quái vật con ngươi bỗng nhiên co vào. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia cuốn sạch lấy vô số đá vụn sóng âm thiên long hướng phía nó gào thét mà tới. Căn bản là không kịp làm ra bất luận cái gì tránh né động tác. Thế là, đầu này sóng âm thiên long, trực tiếp đưa nó chém mất. Quái vật trong miệng, phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, thân thể của nó dãy rủa kịch liệt, nhưng vô dụng, nó liền như là băng tuyết đồng dạng gặp hỏa diễm, toàn bộ tăng dã. Mấy hơi thở, cái quái vật này liền hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tần Thiên sắc mặt lại tái nhợt một phần, nhưng hắn vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, lưng thẳng tắp, đứng ở nơi đó, như là một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, khí thế khinh người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chợt, Tần Thiên cúi đầu, nhìn về phía trong tay bao phục. Đó lấy, hắn đem bao phục mở ra. Một con kim hoàng sắc sừng rồng hình dạng đồ vật lẳng lặng địa nằm tại Tần Thiên trong lòng bàn tay. Một cỗ mênh mông vô cùng tinh khiết long mạch chi khí từ trong đó lan tràn ra. Quả nhiên là long mạch chi lực. Tần Thiên nỉ non, chợt lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hắn cũng không có đối thứ này có chiếm thành của mình dùng để tu luyện tâm tư, cái này long mạch chi lực mặc dù không nhiều, nhưng nếu thật bị dị tộc cướp đi, đối với hoa cổ, đại cổ, quốc vận, có tổn thương cực lớn. Đang nghĩ ngợi phải dùng biện pháp gì đem thứ này một lần nữa trở về mảnh đất này, lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Chương 167, Thiên Kiếm La Ma. Là ta đánh giá thấp những này ngoại tộc dị đoan quyết tâm, không nghĩ tới bọn hắn có thủ đoạn như vậy, ngay cả phù tang thiên cẩu đều có thể được triệu hoán ra. Tần Thiên quay người nhìn lại. Liên nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi tới. Đây là cả người cao chừng 2 mét đại hán. Một mặt râu quai nón, thời tiết mặc dù có chút lạnh, nhưng hắn chỉ là mặc một bộ màu đen sau lưng, lộ ra cường tráng cơ bắp. Hạ thân một đầu ngụy trang quần dài, một đôi ủng chiến. Hai mắt như điện, thâm thúy vô cùng. Ngũ quan đao tức búa bổ, mặc kệ là khí thế vẫn là tướng mạo, đều là nam nhân trong nam nhân. Trong tay hắn dẫn theo một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này đen nhánh chi sắc, chống phản quang, phía trên điêu khắc một chút đồ án, mũi kiếm lóe ra hàn mang, xem xét chính là lưỡi dao. Thanh kiếm này rất lớn, so phổ thông trường kiếm còn muốn lớn không chỉ gấp hai. Nhưng cái này nam nhân dẫn theo thanh này cự kiếm, lại cùng hắn dáng người khí chất phi thường tương xứng, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tại phía sau người đàn ông này, đi theo ba người. Đồng dạng cầm trong tay trường kiếm, trên thân tản mát ra mơ hồ khí thế cường đại. Mà vừa rồi kém chút giết Trần Đại Sư kia ba vị tiên thiên tông sư, bọn hắn nhìn thấy những người này xuất hiện, nhanh chóng chạy đến bên cạnh của bọn hắn, đứng tại phía sau người đàn ông kia. Bảy người, lẳng lặng mà nhìn xem Tần Thiên. Đăng nhập trái tim đen u ám, Trần. U ạ toa trái tim đen u ám à, một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, lục đại tiên thiên tông sư. Có chút ý tứ. Tần Thiên nhìn xem những người này, con mắt hơi híp. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, cái này một cỗ lực lượng, phi thường cường đại. Cho dù là Hoa Nam Hiên Viên gia tộc, cũng không bỏ ra nổi nhiều cao thủ như vậy. Có lẽ chỉ có Côn Luân Khư, cùng Thiên Sơn môn loại này uy tín lâu năm môn phái, mới có loại này nội tình. Nhưng, Tần Thiên lại biết, những người này, cũng không phải tới từ này hai môn phái. Như vậy vấn đề tới, những người này, là ai? Trần Đại Sư cùng Trình Minh đứng sau lưng Tần Thiên, một mặt ngưng trọng nhìn xem bảy người này, như lâm đại địch. Các ngươi là ai? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Mặc dù đối phương thực lực không tầm thường, nhưng ở trong mắt Tần Thiên, vẫn như cũ không tính là gì. Thực lực của hắn bây giờ, đủ để khinh thường toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, Võ Đạo Giới. Có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết kia Yến Hình Tôn, mới có tư cách cùng hắn tiếp vài chiêu. Chúng ta đến từ Hoa Cổ, Đại Cổ, Thiên Kiếm. Nam nhân trầm giọng nói. Hoa Cổ, Đại Cổ, Thiên Kiếm. Tần Thiên lông mày nhíu lại. Chợt thoải mái. Cái này nói thông được. Hoa Cổ, Đại Cổ, Võ Đạo Giới đều như thế phồn vinh, thân là một quốc gia, làm sao có thể không có lực lượng của mình. Cái này Thiên Kiếm, hẳn là Hoa Cổ, Đại Cổ, chính thức một cái võ đạo tổ chức. Nam nhân quan sát Tần Thiên thần sắc biến hóa, lại là ôm quyền, nói ra, tại hạ Thiên Kiếm lão ma. Không biết. Tần Thiên lắc đầu. Ngươi. Nghe vậy, nam nhân sau lưng sáu cái tiên thiên tông sư lập tức nộ trừng lấy Tần Thiên. Nam nhân khoát tay áo. Nhìn xem Tần Thiên, nghiêm mặt nói ra, nếu là ta suy đoán không sai, các hạ hẳn là Hoa Nam Tần Thiên Long A. Ồ, ngươi biết ta? Tần Thiên hơi kinh ngạc. Mình bây giờ danh khí đã lớn như vậy sao? Hoa Đông Võ Đạo Giao Lưu Hội sự tình ta cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói các hạ có một chiêu sóng âm chiêu số, từng đem Hồng Lục Đỉnh chi đổ triệu long trọng thương, cùng ngươi vừa rồi thi triển rất tương tự, lại nhìn tuổi của ngươi, liền không khó đoán ra thân phận của ngươi. Lão ma trong mắt tinh mang lấp lóe. Lẳng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, trầm giọng nói. Phía sau hắn kia sáu cái tiên thiên tông sư, nghe được lời nói này, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Người trẻ tuổi này, chính là trong khoảng thời gian này quật khởi mạnh mẽ thiếu niên tông sư, Tần Thiên Long. Cái kia có tư cách cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh Tần Thiên Long. Bọn hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói cái tên này. Nhưng một mực trong lòng đều là có chút xem thường. Bởi vì đây chỉ là người khác nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa. Dù sao. Theo bọn hắn nghĩ, trên thế giới nơi nào sẽ có lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Có thể cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh. Điểm này bọn hắn càng thêm khịt mũi coi thường. Trong lòng bọn họ, Yến Hình Tôn là độc nhất vô nhị, không ai có thể có tư cách cùng hắn đánh đồng. Nhưng hôm nay, bọn hắn tận mắt thấy trong truyền thuyết kia Tần Thiên Long. Giờ khắc này bọn hắn mới thật sâu tin tưởng, nguyên lai, truyền thuyết là có thật. Cái kia Tần Thiên Long, phi thường lợi hại, thậm chí, so với bọn hắn nghe được nghe đồn đều muốn lợi hại. Tần Thiên cũng không biết tâm lý của những người này hoạt động, nghe được lão ma lời nói này, hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem trong tay long mạch chi giác, trầm giọng nói ra, cho nên, các ngươi truy kích những người này, chính là vì truy hồi cái này long mạch. Còn có, ngươi vừa rồi nói phù tang thiên cẩu, là cái gì? Hắn đã minh bạch vừa rồi ba cái kia tiên thiên tông sư vì cái gì vừa thấy mình đám người liền trực tiếp xuất thủ. Bởi vì đối phương sợ rằng sẽ mình ba người xem như những này xâm lấn ngoại tộc. Tần Thiên cũng không có tìm đối phương phiền phức tâm tư, dù sao đối phương làm như thế, cũng không phải cố ý. Lão ma sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn nhìn xem Tần Thiên trong tay long mạch chi giác, nhẹ giọng nói ra, phù tang thiên cẩu, là phù tang một chút núi nằm sau khi chết đúng là âm hồn bất tán sản phẩm. Bọn chúng phần lớn ở tại trong núi sâu, có siêu cường lực lượng cùng phi phàm năng lực, có đem phổ thông tu võ giả sẽ thành mảnh nhỏ lực lượng, đối với chúng ta tu võ giả mà nói, là thiên địch. Chúng ta Hoa Cổ, Đại Cổ, địa linh nhân kiệt. Long mạch chi khí bắt đầu tại Côn Luân Sơn, là trên thế giới lớn nhất long mạch, đối với những này tà ma chi vật cùng với các quốc gia dị đoan thần linh mà nói, long mạch chi khí là bọn chúng tốt nhất thuốc bổ, cho nên những năm này không ngừng có ngoại tộc xâm lấn chúng ta Hoa Cổ, Đại Cổ, ý đồ đem chúng ta Hoa Cổ, Đại Cổ, long mạch chi lực trộm cắp lấy đi. Mà Thiên Kiếm tổ chức, làm sự tình, chính là đánh lén hết thể địch tới đánh. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, chờ hắn nói xong, hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp đem trong tay long mạch chi giác hướng phía lão ma thả tới. Đối phương sững sờ, vô ý thức đem long mạch chi giác tiếp trong tay. Ngươi tin tưởng ta nói tới những lời này? Hắn nhìn xem Tần Thiên, kinh ngạc hỏi. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, trên thế giới này, còn không có lừa gạt ta Tần Thiên long người xuất sinh, là thật là giả, ta vừa nghe là biết. Hắn tinh thần chi lực ở khắp mọi nơi, đối phương một hít một thở, đều tại Tần Thiên trong khống chế, cho nên, đối phương nói là nói láo vẫn là lời nói thật, chỉ cần lưu ý quan sát đối phương hô hấp tiết tấu cùng nhịp tim, liền có thể biết. Lão ma trong mắt, hiện lên một vòng nồng đậm vẻ khâm phục. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hướng phía Tần Thiên chắp tay, thành khẩn nói ra, mặc dù nói như vậy sẽ có chút đường đột, cũng không phải ta có tư cách có thể quyết định sự tình, nhưng ta còn là muốn mọi người, gia nhập thiên kiếm, cùng chúng ta cùng chống chọi với ngoại địch. Hắn thấy, người trẻ tuổi này, đơn giản chính là thiên tài bên trong thiên tài. Thật sự là quá xuất sắc, bằng chừng ấy tuổi, liền có một thân để cho mình đều muốn ngưỡng vọng đáng sợ tu vi. Nếu là đợi một thời gian, người trẻ tuổi này sẽ trưởng thành đến đáng sợ đến bực nào tình trạng. Chỉ sợ sẽ là Yến Hình Tôn cũng không sánh bằng đi. Như thế một cái xuất sắc người trẻ tuổi, nếu là có thể mời hắn gia nhập thiên kiếm, chính là một sự giúp đỡ lớn a. Chương 168, Mộ Uyển Nghiên nghi hoặc. Đối với đối phương đống nhiên mời, Tần Thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Liên lắc đầu, nói ra, không cần, cá nhân ta không thích gia nhập môn phái nào tổ chức, không thích bị quy tắc trói buộc, cứ như vậy tự do tự tại rất tốt, về phần cùng chống chọi với ngoại địch cái gì. Nếu có ngoại địch xâm lấn, mà các ngươi không cách nào chống lại, có thể tìm ta hỗ trợ. Lão ma trong mắt, hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Nhưng chợt liền khôi phục bình thường. Đối với loại này cường giả, là không cưỡng cầu được. Hắn hướng phía Tần Thiên ôm quyền, trầm giọng nói ra, bất kể như thế nào, hôm nay, ta đối ngàn vạn bình minh bách tính, đối ngươi nói tiếng cảm ơn, nếu không phải ngươi xuất thủ, chỉ sợ hôm nay cái này long mạch chi giác, liền để những cái kia ngoại tộc dị đoan lấy mất. Nơi này long mạch chi lực mặc dù không nhiều, nhưng đối với đã mất đi những này long mạch chi khí địa phương bách tính tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Có lẽ, đoạn phải kể nguyệt, nhiều thì mấy năm, đã mất đi long mạch chi lực cái chỗ kia, sẽ không có một mọn cỏ. Cho nên, Tần Thiên hôm nay xuất thủ thu hồi cái này long mạch chi lực, thật là đại công đức. Tần Thiên khoát tay áo, sau đó quay người, chắp hai tay sau lưng, hướng phía ô tô đi đến, như thế, vậy liền sau này còn gặp lại đi. Trần Đại Sư cùng Trình Minh liếc nhau, trừng mắt nhìn, cũng không nói thêm gì, hướng phía Lao Ma ôm quyền, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, ô tô khởi động nên ngang rời đi. Nhìn xem biến mất chiếc xe hơi kia, Lao Ma thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tinh thần của hắn, vẫn như cũ chấn động không thôi. Đây mới thật sự là cường giả phong thái A. Hắn ở trong lòng than nhẹ. Nghĩ nghĩ lại, hắn tử vừa rồi thiếu niên kia trên thân, thấy được cùng nhà mình Lao Đại đồng dạng khí thế. Khí thế loại này, để hắn đều kém chút nhịn không được thần phục. Chợt, hắn từ trong túi lấy ra điện thoại, từ sổ truyền tin bên trong tìm được một cái tên là Yến Lao Đại dãy số, gọi ra ngoài. Điện thoại rất nhanh kết nối, đối diện truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm, nói: "Nhiệm vụ hoàn thành, long mạch chi giác thành công chặn lại, tất cả bên ngoài bưng dị tộc bị đều tiêu diệt." Lao Ma ngắn gọn báo cáo. "Tốt." Đối diện ngôn ngữ vẫn như cũ ngắn gọn. Lao Ma do dự một chút, vẫn là nói ra, quá trình bên trong xuất hiện một điểm biến cố. Đối phương triệu hoán ra phủ tang thiên cầu. Ừm. Có thương vong sao? Đối phương ngữ khí tăng thêm một chút. Không có, tiêu diệt phủ tang thiên cầu không phải chúng ta, là một người khác hoàn toàn. Lao Ma nói. Cũng thế, bằng thực lực của các ngươi, muốn tiêu diệt một con phủ tang thiên cầu, vẫn là rất không có khả năng, vậy các ngươi gặp phải, là ai? Đối phương hỏi. Hoa Nam, Thần Thiên Long. Lao Ma hít một hơi thật sâu, nói. Là hắn. Đối phương có vẻ hơi kinh ngạc. Sau một lát, mới khẽ cười nói, cái này khó trách, mặc dù ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, bất quá từ những cái kia nghe đồn liền có thể nhìn ra được, cái kia hẳn là một cái rất lợi hại thiếu niên cao thủ. Nghe nói như thế, Lao Ma nhịn không được nói ra, kia, chúng ta muốn hay không đem hắn kéo vào thiên kiếm. Hắn là thật không muốn từ bỏ thiếu niên kia cường giả. Nếu là đối phương gia nhập vào, cùng Yến Lao Đại cường cường liên hợp, toàn bộ thế giới, còn có ai là đối thủ? A rồi nói sau, tin tưởng tiếp qua không lâu. Ta sẽ cùng với hắn giao thủ. Đi, các ngươi đi đem long mạch chi lực an trí về chỗ cũ đi, ta bên này không có rảnh cùng ngươi nói nhảm, mẹ nó, mấy năm này ngay cả Bắc Âu bên kia tạp mao cũng bắt đầu không an phận, lao tử không báo nổi, lại còn coi ta hoa cổ, đại cổ, không người. Nói đến đây, điện thoại bị giật máy. Lao Ma cầm điện thoại ngây người nửa ngày. Giao thủ. Nghe lão đại lời này ý tứ, không lâu sau đó, chẳng lẽ Nam Bắc mạnh nhất hai vị, muốn tới một trận kinh thế chiến đấu à? Nghĩ nghĩ lại, trong lòng của hắn, đúng là hiện ra một vòng nồng đậm chờ mong. Đưa điện thoại di động thả lại túi, chợt này một đám thiên kiếm những cao thủ liền cấp tốc rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một đoạn này cảnh hoang tàn khắp nơi, bị cường lực phá hư đường cái, biểu hiện ra nơi này đã từng kinh lịch một trận chiến đấu. Đối với Mộ Uyển Nghiên tới nói, mấy ngày nay trong nội tâm nàng không nghĩ ra vấn đề, thật sự là rất rất nhiều. Kinh lịch một trận nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, nàng cùng Mộ Khuynh Thành hai người vậy mà bình an vô sự. Duy nhất đại giới, chính là thay đi bộ xe bị đụng thành một đoàn sắt vụn, cùng ngực nàng đeo hộ thân ngọc phù vỡ vụn. Lại tiếp sau đó, nàng bị Mộ Khuynh Thành dẫn tới Hoa Nam nổi danh nhất kia tòa nhà lương chừng núi trong biệt thự. Mộ Uyển Nghiên đương nhiên chấn kinh, bởi vì nàng bản thân liền là làm bất động sản, quá rõ ràng nhà này lương chừng núi biệt thự giá trị bao nhiêu. Đừng nói là nàng cái kia nho nhỏ công ty, liền xem như Mộ gia, liền xem như Lâm gia, cũng không có tư cách có được biệt thự này. Bởi vì truyền thuyết, nhà này lương chừng núi biệt thự là Hoa Nam thần bí nhất cái kia Hiên Viên gia tộc sản nghiệp. Hiên Viên gia tộc a? Cái kia Lâm gia phía sau gia tộc siêu lớn. Nàng phi thường nghi hoặc, vì cái gì Mộ Khuynh Thành sẽ có biệt thự này chìa khóa? Mà lại, nàng tiến vào biệt thự này bên trong, kia trong không khí nổi lơ lửng sương mù màu trắng, lại là cái gì đồ vật? Mặc dù không rõ ràng, nhưng là Mộ Uyển Nghiên lại cảm giác được rõ ràng, nàng chỉ cần hô hấp một chút, đều sẽ cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều truyền đến ấm áp cảm giác, phi thường dễ chịu. Lại nói tiếp, bên ngoài biệt thự chu vi, đông nhiên tới 30 mấy người. Những người này đến về sau, đem biệt thự xuống lại. Mộ Uyển Nghiên bắt đầu còn tưởng rằng những người này kẻ đến không thiện, nhưng lập tức, một vị lão giả gõ cửa tiến đến, phi thường khách khí đối với các nàng hai người hỏi han ân cần, cũng biểu thị sẽ tận lớn nhất năng lực đi bảo hộ hai người bọn họ. Cùng lão giả này liên hệ, là Mộ Khuynh Thành, hơn nữa nhìn Mộ Khuynh Thành dáng vẻ, nàng mặc dù trong giọng nói có chút khách khí, nhưng thần sắc lại có chút lạnh nhạt, tựa hồ đối với lão giả cách làm này biểu thị đương nhiên. Đợi đến lão giả rời đi về sau, Mộ Uyển Nghiên liền hỏi thăm Mộ Khuynh Thành, nàng mới biết được, vừa rồi lão giả kia, lại là Hiên Viên gia tộc gia chủ, Hiên Viên Kính Ngã. Mà phía ngoài những người kia, toàn bộ đều là Hiên Viên gia tộc người. Cái này kinh ngạc. Trong lòng cũng càng thêm nghi ngờ. Đến cùng, Mộ Khuynh Thành lúc nào trở nên như thế có khả năng? Tại nàng liên tục hỏi thăm phía dưới, Mộ Khuynh Thành mới rốt cục nói ra đây hết thảy nguyên nhân. Đúng là bởi vì con của nàng. Việc quan hệ nhi tử, Mộ Uyển Nghiên đương nhiên tiếp tục hỏi thăm. Bất quá mặc kệ nàng làm sao truy vấn, Mộ Khuynh Thành cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì, chỉ là cười nói các loại tần thiên trở về, nàng liền sẽ biết hết thảy. Cho nên, hai ngày này Mộ Khuynh Thành nghi ngờ trong lòng, đơn giản rất rất nhiều. Vì cái gì ra tai nạn xe cộ hai người bọn họ không có việc gì? Vì cái gì biệt thự này bên trong sẽ trôi nổi những này màu trắng sương mù? Còn có biệt thự trong góc, hội tụ một thùng lớn chất lỏng màu xanh biếc, lại là cái gì? Vì cái gì Hiên Viên gia muốn đối các nàng khách khí như vậy? Mà lại vị kia Hiên Viên gia tộc gia chủ, tư thái cũng thả quá thấp a. Con trai mình, đến cùng làm cái gì? Đây hết thảy, đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Chương 169, bởi vì ta là Tần Đại Sư. Lại tiếp sau đó 2 ngày. Mộ Khuynh Thành nhất cử nhất động, lại một lần nữa đối nàng tạo thành cực lớn chấn động. Ngồi xuống. Hô hấp thổ nạp. Còn có kia đánh nhau cùng TV phim võ hiệp đồng dạng quyền pháp. Người nhẹ như yến. Vượt nóc băng tường. Còn có Mộ Khuynh Thành mấy ngày nay uống những cái kia nơi hẻo lánh kia thùng chất lỏng màu xanh lục. Nữ nhân này, tại tu luyện võ công sao? Vẫn là đắc đạo thành tiên. Nguyên bản những vật này tại Mộ Uyển Nghiên trong lòng là không chút nào tin tưởng. Nhưng hai ngày này thấy, nhưng lại không phải do nàng không tin a. Nếu là bình thường, Mộ Khuynh Thành kia vượt nóc băng tường, đánh ra tới quyền pháp lốt bốt thanh thế, lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại nữ nhân kia nói, nàng trong khoảng thời gian này làn da sở dĩ tốt như vậy, đều là bởi vì uống những cái kia chất lỏng màu xanh lục. Kia lại là cái gì đồ vật? Nàng hỏi thăm, Mộ Khuynh Thành nhưng lại không nói. Chỉ là để nàng đợi Tần Thiên trở về. Đây đối với Mộ Uyển Nghiên tới nói, đơn giản chính là một loại tra tấn. Nàng quá muốn biết đây hết thảy đến cùng là vì cái gì. Ngay tại Mộ Uyển Nghiên trong lòng đều nhanh sắp điên rơi thời điểm, con trai bảo bối của nàng, rốt cục trở về. Bái kiến Tần Đại Sư. Mộ Uyển Nghiên ở đại sảnh, nhìn xem Mộ Khuynh Thành đánh quyền, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận cung kính vô cùng tiếng kêu to. Sau một lát, giang giác, biệt thự cửa bị mở ra. Một đạo thân ảnh gầy gò, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Nhìn xem đạo thân ảnh này, Mộ Uyển Nghiên lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, bước nhanh tới, "Tiểu Thiên." Mộ Khuynh Thành cũng ngừng đánh quyền, cười mỉm mà nhìn xem trở về thiếu niên. thiếu niên này, chính là Tần Thiên. Đang cùng Thiên Kiếm tổ chức những người kia tạm biệt về sau, hắn liền trực tiếp để Trình Minh lái xe đưa hắn trở về. Mà Trần Đại Sư cùng Trình Minh, thì là tại Hoa Thành một nhà khách sạn đặt chân. Mẹ, tiểu gì? Nhìn thấy hai nữ nhân này, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, cao cao tại thượng Tần Thiên Tần Đại Sư, giờ khắc này lộ ra từ đáy lòng tiếu dung. Chỉ có tại hai nữ nhân này trước mặt, hắn mới có thể thể hiện ra mình nội tâm chân thật nhất tình cảm. Mộ Uyển Nghiên đi qua lôi kéo Tần Thiên tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói ra, ngươi không sao chứ? Tần Thiên sững sờ, cười lắc đầu, yên tâm đi, mẹ, ta có thể có chuyện gì? Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng cấp bậc cường giả, đơn giản không ai có thể thương tổn được hắn. Phổ thông súng đạn, đối với hắn cũng vô dụng, chỉ sợ chỉ có một ít cỡ lớn vũ khí nóng, mới có thể uy hiếp được hắn. Ta cùng ngươi tiểu gì ra tai nạn xe cộ, nàng nói đây là cố ý, thế nhưng là ta không nghĩ ra à, chúng ta lại không có đắc tội người nào, đến cùng là ai muốn như vậy đối với chúng ta. Mộ Uyển Nghiên cau mày nói ra, chẳng lẽ là ta tại sinh ý trên trận đắc tội người nào sao? Nghe vậy, Thần Thiên trong lòng có chút áy náy. Hai người bọn họ tao ngộ ám sát, đương nhiên là bởi vì hắn nguyên nhân. Yên tâm đi, mẹ, ngài không cần nghĩ nhiều như vậy, những người xấu kia à, bọn hắn đều bỏ ra nên có đại giới, về sau cũng sẽ không lại đến tìm chúng ta gây phiền phức. Thần Thiên nhẹ nói. Mộ Uyển Nghiên nhẹ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Nàng cũng không biết, Thần Thiên mấy ngày trước đó, tiêu diệt một đại môn phái, cùng hai cái gia tộc. Nếu là biết, tất nhiên sẽ giật mình. Mộ Uyển Nghiên trong lòng có chút do dự, nàng há to miệng, muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Thấy được nàng dáng vẻ, Tần Thiên mỉm cười, nói ra, mẹ, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn, ngươi nhất định là tại kỳ quái, vì cái gì tiểu gì sẽ đem ngươi mang đến nơi này, vì cái gì Hiên Viên gia người đối với các ngươi khách khí như vậy, đúng không? Mộ Uyển Nghiên nhẹ gật đầu. Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn muốn dựa vào thực lực của ta, bởi vì ta là Tần Đại Sư. Tần Thiên một mặt bình tĩnh nói, trong mắt mang theo một tia ngạo nghễ. Tần Đại Sư. Mộ Uyển Nghiên càng phát ra nghi ngờ. Đây là ý gì? Nàng nhìn về phía Mộ Khuynh Thành, lại phát hiện Mộ Khuynh Thành chỉ là bộ dáng cười mị mị, thấy được nàng ánh mắt, Mộ Khuynh Thành nhún vai, cười không nói. Mẹ, chuyện này nói rất dài dòng, có một số việc khả năng ngươi nghe sẽ không quá tin tưởng, cho nên ngươi muốn trước hãy nghe ta nói hết, sau đó lại hỏi. Tần Thiên nhẹ nói. Mộ Uyển Nghiên liên tục gật đầu. Nàng quá muốn biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cảm giác thế giới này đối với nàng mà nói, lập tức trở nên xa lạ. Đón lấy, ba người ngồi ở trên ghế salon, Tần Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, bắt đầu chậm chậm giảng thuật. Đương nhiên, Tần Thiên cũng không có nói hắn là trùng sinh trở về, bởi vì dạng này quá mức kinh thế hai tục, e là cho dù là tiểu gì, cũng không tiếp thụ được chuyện như vậy à. Tần Thiên bắt đầu nói hắn từ cứu Mộ Khuynh Thành bắt đầu, lại đến kết bạn Hiên Viên Bách Lý, như thế nào đắc tội Hoa Đông Đặng gia. Đánh giết Tiên Thiên Tông sư Triệu Lại, bị Hiên Viên gia tộc ủy thác trách nhiệm, thay thế Hiên Viên gia tộc tại võ đạo giao lưu hội bên trên xuất chiến. Cuối cùng tại võ đạo giao lưu hội bên trên chém giết Triệu Lại hai vị khác huynh đệ Triệu Long Triệu Hổ, lực áp toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới. Từ đó về sau, Tần Thiên Long Tần Đại Sư, danh chấn Hoa Cổ, Đại Cổ. Nguyên lai, Hiên Viên gia tộc đối ngươi khách khí như vậy, là nguyên nhân này. Mộ Uyển Nghiên rung động trong lòng vô cùng, nhẹ giọng nỉ non. Mặc dù như thế, nhưng nàng trong lòng quả thực là có chút nghĩ mà sợ. Nguyên lai mình đứa con trai này có thể để cho Hiên Viên gia tộc thần phục, lại là một đường đánh ra tới, may mắn không có xảy ra chuyện gì. Lại nói tiếp, Tần Thiên nói tới sự tình, ngay cả Mộ Khuynh Thành đều cảm thấy chấn kinh vạn phần. Tại Tây Bắc, Tần Thiên lực bại Thiên Sơn môn Thái Thượng Đại trưởng Lão Lư Anh Lan, lấy lực lượng một người, ép tới toàn bộ Tây Bắc võ đạo giới không ngẩng đầu được lên. Sau đó liền Mộ Khuynh Thành hai người tao ngộ ám sát, Tần Thiên dưới cơn nóng giận hóa thân sát thần, đem tội khôi họa thủ Ngũ Độc Tông hơn 300 người toàn bộ diệt môn. Không những như thế, hắn còn đem rút ra Lâm Cao Phi linh hồn, lấy huyết mạch chú sát chi thuật, cách không đem Lâm Cao Phi tất cả thân nhân toàn bộ chém giết, tiêu diệt hai cái gia tộc. Nghe đến đó, Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nghiên hai người đã giống như là nghe thiên thư đồng dạng. Trên thực tế, Lâm gia cùng Trương gia toàn bộ người một đêm biến mất sự tình, hai người bọn họ cũng nghe Hiên Viên gia người nói. Lúc ấy còn tưởng rằng là hai gia tộc này người trêu chọc cái gì địch thủ, mới đưa đến một đêm bị diệt môn. Hiện tại nghe tới, hai gia tộc này tất cả mọi người biến mất, kẻ cầm đầu lại là trước mắt Tần Thiên. Hơn nữa còn là dùng cái gì huyết mạch nguyên rủa, cách không đem hai cái gia tộc người đều giết chết. Đây không phải thần thoại thủ đoạn là cái gì? Thật sự là quá mức làm cho người cảm thấy rung động. Bất kể nói thế nào, Mộ Uyển Nghiên cuối cùng là biết. Con của nàng, đã trưởng thành đến dậm chân một cái, toàn bộ Hoa Cổ, đại cổ, đều muốn run rẩy mấy lần đại nhân vật. Ngay cả Hiên Viên gia tộc đều dưới chân hắn thần phục, bực này lực lượng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, là nàng làm sao cũng tưởng tượng không đến. Trong lòng của nàng, dâng lên một cỗ nồng đậm kiêu ngạo. Có dạng này xuất sắc nhi tử, nàng đời này còn có cái gì sở cầu. Cùng so sánh, Mộ gia thế hệ trẻ tuổi những người kia, cùng Tần Thiên so ra, đơn giản chính là Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm chênh lệch. Hoàn toàn không có so sánh tính. Chương 170, Thiên Đại Bí Mật. Tiểu Thiên, vậy ngươi cái này một thân bản lĩnh, đến cùng từ đâu học được? Mộ Uyển Nghiên lại hỏi ra trong lòng một cái nghi vấn. Bởi vì trong lòng nàng, Tần Thiên vẫn luôn là một cái ngoan ngoãn tử, là một cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, hảo hài tử. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tại mí mắt của mình từ dưới, chưa hề đều chưa từng xuất hiện chuyện đại sự gì a. Nhưng, chính là như thế một cái ngoan ngoãn tử, đột nhiên liền biến thành một cái trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Đồng thời danh khí lớn giật gân, ngay cả trong truyền thuyết Hiên Viên gia tộc loại kia siêu cấp gia tộc đều muốn đối với hắn cúi đầu. Loại biến hóa này, đơn giản đều không có một chút giảm sóc, cũng trách không được Mộ Uyển Nghiên không nghĩ ra. Trên thực tế, nghe được vấn đề này, Mộ Khuynh Thành cũng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong nội tâm nàng cũng có đồng dạng nghi vấn. Tần Thiên cái này một thân bản lĩnh, đến cùng là từ đâu mà đến? Là từ lúc nào bắt đầu đây này? Mộ Khuynh Thành nhớ lại một chút, là, chính là một lần kia mình bị Lâm Cao Phi bọn hắn bắt cóc, sau đó tiểu tử này liền đến cứu mình. Cũng chính là một lần kia bắt đầu, tiểu tử này liền trở nên ngay cả nàng đều nhìn không thấu. Nhìn thấy các nàng nghi vấn trong mắt, Tần Thiên hít một hơi thật sâu. Liên quan tới ta cái này một thân bản lĩnh tồn tại, liên lụy đến một cái bí mật rất lớn, bí mật này, tạm thời còn không thể nói với các ngươi, coi như nói các ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Tần Thiên trầm giọng nói ra, bất quá, chờ các ngươi tu luyện tới giống ta loại thực lực này thời điểm, đến lúc đó có lẽ các ngươi liền sẽ tin tưởng. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không nói với các nàng mình là trùng sinh trở về. Bởi vì chuyện này thật sự là quá mức làm cho người khó có thể tin. Cái này cùng trên TV diễn những cái kia khác nhau ở chỗ nào? Trong hiện thực, căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Mộ Khuynh Thành liếc mắt. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đã bắt đầu bước vào con đường tu tiên nàng, tâm tính đã như trước kia hoàn toàn khác biệt. Đã từng ở trong mắt nàng một chút thần thoại thủ đoạn, hiện tại nàng đều đã có thể lý giải tin tưởng. Mà lại nàng tin tưởng, chỉ cần dựa theo Tần Thiên nói như vậy đi tu luyện, một ngày nào đó, nàng cũng biết có được loại thực lực đó. Mà Mộ Uyển Nghiên nghe nói như thế, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng rất mẫn cảm địa bắt được mấu chốt tin tức. Tiểu Thiên, ngươi ý tứ, là chúng ta cũng có thể giống như ngươi luyện tập võ công. Cũng có cơ hội trở nên giống như ngươi lợi hại như vậy sao? Đối với Mộ Uyển Nghiên tới nói, trong lòng có một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Nếu là nàng cũng có thể có được Tần Thiên thực lực như vậy, để Hiên Viên gia tộc loại này siêu cấp gia tộc thần phục thực lực, kia nàng còn mở công ty gì? Chỉ là vài tỷ tài sản, cùng loại năng lực này cùng so sánh, đơn giản chính là một chuyện cười. Đương nhiên, Tần Thiên mỉm cười, chợt hắn chỉ Mộ Khuynh Thành, cười nói ra, mẹ, chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi không có phát hiện, tiểu gì đã bắt đầu tu luyện sao? Nàng hiện tại tu luyện những này, đều là ta giáo. Mà ngươi, cũng có thể giống như nàng tiến hành tu luyện, cuối cùng tu luyện thành cao thủ tuyệt thế. Lấy Tần Thiên hiện tại năng lực, hắn có thể đem Mộ Khuynh Thành thể chất cải biến, để nàng đạp vào con đường tu luyện. Như vậy, hắn đương nhiên cũng có thực lực cùng tư cách để cho mình mẫu thân cũng đạp vào con đường tu tiên. Nghe vậy, Mộ Uyển Nghiên mừng rỡ trong lòng, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Ai không muốn trở thành một cái đi tới đi lui võ lâm cao thủ? Ai không muốn trở thành một cái tung hoành vô địch cường giả? Trong hiện thực, mọi người cố gắng như vậy địa kiếm tiền, cố gắng phấn đấu, không phải là vì để cho mình trôi qua càng tốt hơn, trở nên càng thêm cường đại sao? Chỉ cần có được loại kia để vô số người đều thần phục siêu cường thực lực, tiền tài, đáng là gì? Chợt, nàng hung hăng trừng mắt liếc Mộ Khuynh Thành, nữ nhân này, vẫn luôn biết đến, nhưng là nàng những ngày này chết sống cũng không chịu nói với mình nguyên nhân chân chính. Khanh khách, ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy, là con trai bảo bối của ngươi không cho ta nói cho người khác biết, muốn trách ngươi thì trách hắn lạc. Mộ Khuynh Thành cười khanh khách nói. Mộ Uyển Nghiên lắc đầu bất đắc dĩ, chợt trong nội tâm nàng khẽ động, lại nghĩ tới một vấn đề. Thế nhưng là, Tiểu Thiên A, nếu quả như thật giống ngươi nói dạng này, chúng ta đều có thể tu luyện tới như ngươi loại này cao thủ cảnh giới, vậy thế giới này bên trên, chẳng phải là rất nhiều giống như ngươi cao thủ. Thế nhưng là chúng ta qua nhiều năm như vậy, chưa hề đều chưa nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy a. Mộ Uyển Nghiên cau mày, nói ra, mà lại chúng ta bây giờ niên kỷ, đã không phải là mười mấy tuổi khi đó, hiện tại mới tu luyện, có thể hay không đã quá muộn. Nghe được lời nói này, Mộ Khuynh Thành cũng là sương sở. Trên thực tế, nàng cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Lúc này nghe Mộ Uyển Nghiên nói như vậy, trong nội tâm nàng cũng là có chút lo lắng, không khỏi khẩn trương nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhếch miệng mỉm cười, lắc đầu nói ra, ngươi nói không sai, trên thế giới này, tu võ giả mặc dù không ít, nhưng là có thể đạt tới ta loại thực lực này, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Nghe đến đó, hai nữ nhân tâm đều nhấc lên. Chẳng lẽ nói, nhóm người mình hiện tại mới bắt đầu tu luyện, thật trễ sao? Đón lấy, Tần Thiên tiếp tục nói ra, mà những người kia, mỗi một cái niên kỷ đều già 7-80 tuổi, trẻ tuổi nhất, chỉ sợ cũng đã qua 50 tuổi, bởi vậy có thể thấy được, võ đạo một đường, muốn tu luyện tới ta loại cảnh giới này, đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn, có thể nói là vạn người không được một người. Như thế khó khăn sao? Vậy chúng ta Mộ Uyển Nghiên cùng Mộ Khuynh Thành liếc nhau, nhíu mày. Nếu quả như thật như thế khó khăn, các nàng chẳng phải là không có cơ hội. Không nên gấp gáp, nghe ta nói tiếp. Những người kia, bọn hắn tu luyện, chỉ là phổ thông võ đạo, mà ta cùng bọn hắn, không giống. Thần Thiên Tử Tốn nói. Làm sao không giống? Mộ Uyển Nghiên liền vội vàng hỏi. Bởi vì ngươi là tu tiên giả. Mộ Khuynh Thành trừng mắt nhìn, nói. Điểm này, Tần Thiên trước kia liền nói qua với nàng, Mộ Khuynh Thành cũng liền ghi tạc trong lòng. Mà lại những ngày này tu luyện, nàng cũng cảm giác tự mình tu luyện đồ vật, cùng Hiên Viên gia tộc những người kia khác biệt. Thực lực của nàng tăng lên quá nhanh, đã ẩn ẩn tu luyện ra khí cảm, khoảng cách tu luyện ra chân khí, đã rất nhanh. Mà Mộ Khuynh Thành từ bắt đầu tu luyện đến nay, chỉ là đi qua ngắn ngủi hơn nửa tháng mà thôi à. Đúng, bởi vì ta là tu tiên giả. Thần Thiên cười gật đầu. Tu tiên giả. Mộ Uyển Nghiên trừng mắt nhìn, tò mò nói ra, ngươi ý tứ, là có thể người tu luyện thành tiên sao? Cũng có thể hiểu như vậy. Tần Thiên nhẹ gật đầu, chậm nhẹ nhàng hít vào một hơi, sắc mặt bắt đầu có chút nghiêm túc. Hắn nhìn xem Mộ Khuynh Thành cùng mẫu thân, trầm giọng nói ra, liên quan tới tu tiên chuyện này, hiện tại ta liền nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi không muốn đối với bất kỳ người nào lộ ra, bởi vì đây là một cái thiên đại bí mật, một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới tai họa. Mộ Uyển Nghiên cùng Mộ Khuynh Thành liếc nhau, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc lên, đồng thời nhẹ gật đầu. Các nàng ẩn ẩn muốn lấy được, tiếp xuống Tần Thiên nói tới sự tình, nhất định là phi thường kinh người. Chương 171, Hoa Bắc Vạn Thụ Cốc. Đầu tiên, các ngươi phải hiểu như thế nào tu tiên. Tần Thiên nhẹ giọng nói ra, hướng đơn giản tới nói, ngươi có thể đem tu tiên xem như trên TV diễn những cái kia tiên hiệp phim truyền hình, là một người bình thường tu luyện thành thần tiên quá trình. Trên TV những cái kia đều là thật. Mộ Uyển Nghiên mở to hai mắt nhìn. Trên TV những cái kia, chỉ là căn cứ một chút chuyện thần thoại xưa cải biên cố sự mà thôi. Tần Thiên cười nói ra, nhưng trên thực tế cùng chân chính tu tiên vẫn là có chênh lệch. Chân chính tu tiên, chờ tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, liền có thể làm được di sơn đảo hải, một quyền đánh nát một khỏa tinh cầu cũng không đáng kể. Làm sao có thể? Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nghiên nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Như là nghe thần thoại đồng dạng. Một quyền đánh nát một cái tinh cầu. Đây là năng lực gì? Liền xem như trên TV như Lai Phật Tổ, cũng làm không được như thế đi. Trên thế giới này, thật sự có loại kia đáng sợ tồn tại sao? Đương nhiên, ta nói tới những này, cách chúng ta hiện tại thực sự quá xa. Tần Thiên cười nói ra, hiện tại địa cầu bên trên phi thường khuyết thiếu linh khí, chúng ta nếu muốn ở trên địa cầu tu luyện tới loại cảnh giới đó, cơ hồ là không thể nào. Mộ Uyển Nghiên cùng Mộ Khuynh Thành nhẹ nhàng thở ra. Như thật sự có loại kia tiên nhân tồn tại, vậy liền thật là đáng sợ. Thử hỏi, cái loại người này một quyền liền có thể hủy diệt một cái tinh cầu, nếu là có một thiên địa cầu bị một quyền đánh nổ, các nàng những người này, chẳng phải là chết chắc. Còn tốt không có. Hiện tại, ta sẽ nói cho các ngươi biết, tu tiên giả cùng tu võ giả chỗ khác biệt. Tần Thiên một mặt bình tĩnh nói ra, tu võ giả, như là Hiên Viên gia tộc những người kia, bọn hắn tu luyện nội công tâm pháp, là không trọn vẹn, cùng chân chính tu tiên công pháp chênh lệch rất xa, tu luyện ra được chân khí tán loạn dị thường, không đủ cô đọng. Liền xem như thiên tài trong thiên tài, cũng không thể nào tu luyện thành tiên. Đồng thời nội công của bọn hắn tâm pháp, cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện, đối với người bình thường tới nói, yêu cầu phi thường hà khắc. Mà ta có công pháp, cũng chính là tiểu gì hiện tại công pháp tu luyện, là hoàn chỉnh tu tiên công pháp, mà lại, loại công pháp này, mỗi người đều có thể tu luyện, liền xem như tư chất kém người, tu luyện tới trình độ nhất định, cũng phải so hiện tại địa cầu bên trên cường đại nhất tu võ giả lợi hại, đến lúc đó ngự không phi hành. Khống chế phi kiếm chạm địch ở ngoài ngàn dặm cũng không phải việc khó gì. Cái gì? Cái này Mộ Uyển Nghiên cùng Mộ Khuynh Thành lần nữa kinh ngạc. Ai cũng có thể tu luyện. Đồng thời đều có thể tu luyện tới giống Tần Thiên hiện tại loại trình độ này. Nếu quả như thật là như vậy, Mộ Khuynh Thành hiện tại tu luyện đến công pháp một khi lưu truyền ra đi, chẳng phải là sẽ xuất hiện vô số cái giống Tần Thiên loại này cường giả. Nói như vậy, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ lộn xộn. Hiện thực văn minh thế giới, sợ rằng sẽ triệt để bị lật tung, cường giả thời đại sẽ đến. Chỉ cần ngẫm lại, dù là Mộ Khuynh Thành loại này không sợ trời không sợ đất nữ nhân, cũng không nhịn được cảm thấy toàn thân run rẩy. Yên tâm đi, có thể tu luyện loại công pháp này, chỉ có hai người các ngươi, còn có ta, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, chắc hẳn sẽ không còn có những người khác biết. Tần Thiên nhẹ giọng nói ra, cho nên, liên quan tới tu luyện công pháp cùng hôm nay ta với các ngươi nói tới đây hết thảy, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên đại tai họa, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, còn không thể đi đối mặt loại kia đại họa. Thử hỏi, nếu là toàn bộ thế giới tu võ giả đều đến đối địch với bọn hắn, dù là Tần Thiên hiện tại cường đại, chỉ sợ cũng ứng phó không được loại kia tràng diện a. Mộ Uyển Nghiên cùng Mộ Khuynh Thành liên tục gật đầu, trong lòng nghiêm nghị, biểu thị rõ ràng. Trong lòng các nàng đều âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này tiết lộ nửa phần. Đợi đến Mộ Uyển Nghiên triệt để tiếp nhận vừa rồi nói những lời kia về sau, Tần Thiên liền bắt đầu đưa nàng thể chất cũng tiến hành một lần cải tạo. Sau đó lại truyền cho nàng tu tiên công pháp cùng một bộ quyền pháp. Sau đó mấy ngày, Tần Thiên chỗ nào đều không có đi, mà là ở tại trong biệt thự, chỉ đạo Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nghiên tu luyện. Có Tần Thiên chỉ đạo, lại thêm tụ linh trận sinh ra linh khí cùng linh dịch, còn có Tần Thiên tiện tay luyện chế ra tới một chút đan dược bị các nàng ăn vào, hai người tốc độ tu luyện đều thật nhanh. Mộ Khuynh Thành đã tu luyện ra chân khí, chính là bước vào hậu thiên tam lưu cảnh giới. Mà Mộ Uyển Nghiên mới ẩn ẩn tu luyện tới cảm ứng khí cảm tình trạng, khoảng cách hậu thiên cảnh giới, vẫn còn có chút khoảng cách. Hai người bọn họ tình huống tu luyện, Tần Thiên đều nhìn ở trong mắt, đối với các nàng hai người riêng phần mình tư chất, cũng là hiểu rõ tại tâm. Tiểu gì ý nghĩ rất đơn thuần, sẽ không muốn quá nhiều đồ vật, rất thích hợp tu luyện, mà lão mụ vẫn là bị tục sự liên quan tới, cho nên không có cách nào toàn thân tâm đầu nhập. Tần Thiên nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng không nóng nảy, dù sao hắn sẽ còn trên địa cầu ngốc thật lâu. Sau đó hai ngày, Hoa Nam một chút các đại lão, cùng một chỗ đến nhà bái phỏng. Đối với những người này tới nói, Tần Thiên chính là Hoa Nam trời. Đặc biệt là Tần Thiên có thể cách không tiêu diệt Lâm gia cùng Trương gia, đây càng thêm làm cho cả Hoa Nam gia tộc môn phái đối Tần Thiên càng kính sợ hơn không thôi. Trải qua hai đại gia tộc bị diệt chuyện này về sau, Hoa Nam bên trong, không còn có người dám có hai lòng. Hiên Viên Kính Ngã cũng tới một lần, cùng Tần Thiên báo cáo những cái kia thần thủy sự tình. Vẹn vẹn ngắn như vậy ngắn hơn 10 ngày, Tần Thiên tiện tay sáng tạo ra thần thủy, đã bán ra mấy chục tỷ tiền tài. Nghe nói ở bên ngoài, loại này thần thủy đã bị xào đến một cái giá trên trời, trăm vạn hoa cổ, đại cổ, tệ khó cầu một chén. Có thể nói là có tiền mà không mua được. Đối với thần thủy những này vụn vặt sự tình, Tần Thiên tuyệt không cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại suy nghĩ, là như thế nào tu luyện tiếp theo loại nguyên tố chân nguyên. Một hệ chân nguyên. Mà tu luyện một hệ chân nguyên, cần có đồ vật, chính là có được nồng đậm một hệ linh khí cây cối. Phổ thông cây cối đương nhiên không được, bởi vì Tần Thiên cần có một hệ linh khí vô cùng to lớn. Tần Thiên đoán chừng, tối thiểu muốn trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm trở lên mảnh gỗ mới có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Như vậy, tại đương kim hoa cổ, đại cổ, có chỗ kia có được nhiều như vậy năm xa xưa cây cối đâu. Đối với những chuyện này, Tần Thiên cũng không rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể tìm Hiên Viên Kính Ngã tới hỏi thăm. Nghe được Tần Thiên yêu cầu, Hiên Viên Kính Ngã hơi nhíu lên lông mày. Hắn suy tư một chút, nhãn tình sáng lên, nói ra, nếu như Tần Tiên Sinh ngươi cần rất nhiều năm xa xưa cây cối, sao không đi một chuyến Hoa Bắc Vạn Thụ Cốc đâu? Vạn Thụ Cốc? Tần Thiên lông mày nhíu lại. Đúng vậy à, cái này Vạn Thụ Cốc là một cái ẩn thế tông môn, nó môn hạ đệ tử rất ít bên ngoài hoạt động, thực lực gần với Côn Luân Khư, nhưng lại muốn so Côn Luân Khư càng thêm thần bí. Nghe đồn Vạn Thụ Cốc bên trong, có vô số năm xa xưa cây cối, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm thần thụ đều có. Hiên Viên Kính Ngã gật đầu nói. Nghe vậy, Tần Thiên có chút quay người, hướng phía Hoa Bắc phương hướng xa xa nhìn lại. Tựa hồ, giờ khắc này ánh mắt của hắn xuyên qua thời không. Vậy liền đến đó đi. Tần Thiên nhẹ giọng nỉ non. Chương 172, thật là một cái yêu tinh. Hai ngày sau, Hoa Bắc một cái địa thị phục vụ đứng, một nhà hàng bên trong. Một nam một nữ ngay tại nơi hẻo lánh trên một cái bàn ăn cơm. Nam miễn cưỡng xem như xuất khí, dáng người hơi có vẻ gầy gò, nhưng hai đầu lông mày, tự có một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Nữ dáng người ma quỷ, dung mạo có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, ăn mặc vô cùng thời thượng, giữa lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ mị lực của nữ nhân. Một nam một nữ này ngồi ở chỗ đó, lại hấp dẫn toàn bộ phòng ăn ánh mắt mọi người. Tuyệt đại bộ phận người ánh mắt đều rơi vào nữ nhân kia trên thân. Bởi vì thật sự là quá đẹp, chỉ cần là nam nhân, chỉ sợ không có người không đối nàng có chỗ ý nghĩ. Kỳ thật ngươi thật không cần thiết đi theo ta ra à, ta lại không phải đi du lịch. Thiếu niên nhìn xem đối diện nữ nhân tuyệt sắc, rất bất đắc dĩ nói. Thế nào, lao nương như thế một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ bồi tiếp ngươi còn không vui à. Nữ nhân đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, trừng thiếu niên kia một chút, hừ lạnh nói. Nghe vậy, thiếu niên thở dài một tiếng, trong lòng bất đắc dĩ hết sức. Trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới dám dạng này nói với chính mình loại lời này. Thiếu niên này, tự nhiên chính là Tần Thiên, mà cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân, thình lình chính là Mộ Khuynh Thành. Tần Thiên lần này đi vào Hoa Bắc, tự nhiên là muốn đi kia Vạn Thụ Cốc. Lúc đầu hắn vẫn là muốn mang Trần Đại Sư cùng Trình Minh cùng nhau đến đây, nhưng Trần Đại Sư cùng Trình Minh cũng không nhận ra kia Vạn Thụ Cốc ở nơi nào. Tần Thiên trải qua Hiên Viên gia tộc nghe ngóng, cũng không thể biết Vạn Thụ Cốc vị trí cụ thể, chỉ biết là đại thể phương vị. Cho nên hắn chỉ có thể tới trước Hoa Bắc, lại đi tìm kia Vạn Thụ Cốc chỗ. Sau đó lúc này Mộ Khuynh Thành liền sung phong nhận việc đi theo Tần Thiên tới. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn đi Vạn Thụ Cốc là vì tu luyện một hệ chân nguyên, cũng không phải du lịch, cho nên hắn trước tiên liền cự tuyệt Mộ Khuynh Thành đề nghị. Nhưng Mộ Khuynh Thành nữ nhân này, một khi nàng quyết định sự tình, là ai cũng ngăn cản không được. Trải qua nàng ba tấc không nát miệng lưỡi oanh tạc phía dưới, dù là Tần Thiên cũng không lay chuyển được nàng, đành phải mang nàng cùng đi. Mẫu thân Mộ Uyển Nghiên vẫn như cũ lưu tại lưng chừng núi trong biệt thự. Có Hiên Viên gia bảo hộ, tại Hoa Nam hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà Mộ Khuynh Thành an nguy liền càng thêm không cần lo lắng. Có mình bảo hộ, liền xem như tới một cái ngưng đan cảnh cường giả, Tần Thiên cũng có lực lượng mang nàng an toàn rời đi. "Tốt, đừng sầu mi khổ kiểm, ngươi coi như mang ta ra ngoài thấy chút việc đời thôi." Mộ Khuynh Thành nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh vây, hạ giọng nói ra, "Nói thế nào lão nương hiện tại cũng là một cái tu tiên giả mà." Tần Thiên há to miệng, không biết nói thế nào mới tốt. T-E-Z-U-I-N-V-N. Tại trước mặt nữ nhân này, hắn một thân bản lĩnh đều không có đất dụng võ chút nào. Bị nàng ăn đến gắt gao. Ăn cơm xong về sau, sắc trời đã tối, Tần Thiên liền tại phụ cận tìm một nhà xa hoa cấp 5 sao khách sạn, trực tiếp tuyển phòng tổng thống, một đêm hơn vạn khối. Tần Thiên không để ý chút nào quẹt thẻ. Trên người hắn hiện tại có ít tấm thẻ chi phiếu, bên trong tài chính ít thì mấy ngàn vạn, nhiều thì mấy trăm triệu. Là trong khoảng thời gian này Thần Thủy bán đi một chút lợi nhuận, Mộ Khuynh Thành liền đem mấy trương thẻ ngân hàng ném cho Tần Thiên. Đối với số tiền này tài loại hình đồ vật, Tần Thiên không có chút nào để ý. Trong lòng hắn, chỉ có tu luyện, chỉ có thực lực cường đại, mới là vương đạo. Chỉ cần có được siêu phàm thực lực, thiên hạ chi địa, há không mặc hắn tùy ý tung hành. Phòng Tổng thống bên trong có chủ thứ phòng ngủ hai gian, Mộ Khuynh Thành ở tại phòng ngủ chính, Tần Thiên ở tại lần nằm. Tắm rửa xong về sau, Tần Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường. Nhắm mắt minh tưởng tu luyện tinh thần lực. Hắn tinh thần lực chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thăng cấp đến thần niệm cảnh giới, cho nên Tần Thiên trong khoảng thời gian này, vừa có thời gian liền tu luyện tinh thần lực. Về phần tu vi cảnh giới, cái này ngược lại là không vội vàng được, bởi vì hắn muốn đem âm dương ngũ hành quyết ngũ hành nguyên làm toàn bộ tu luyện tới đại viên mãn mới có thể đột phá. Mà tinh thần lực lại khác biệt. Một khi đột phá đến thần niệm cảnh, Tần Thiên liền có thể làm được ngự kiếm phi hành thậm chí ngự không phi hành, bố trí càng cường đại hơn trận pháp. Có thể nói, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính minh tưởng không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Thùng thùng. Tần Thiên mở to mắt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tại hắn tinh thần lực cảm ứng phía dưới, ngoài cửa mặt, mặc đồ ngủ Mộ Khuynh Thành đứng ở nơi đó, trên tay của nàng, thế mà cầm hai bình rượu cùng hai cái ly đế cao. Nữ nhân này, lại muốn làm cái gì? Tần Thiên rất bất đắc dĩ địa kết thúc tu luyện, đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Mộ Khuynh Thành liền trực tiếp đi vào. Đều không để ý Tần Thiên phản ứng. Đến, bồi lao nương uống hai chén. Mộ Khuynh Thành đưa lưng về phía Tần Thiên, mở ra một bình độ cao đếm được ngũ lương dịch, rót hai chén tử tràn đầy rượu. Mùi rượu vị trong chốc lát tràn ngập cả phòng. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Không ngủ được sao? Tần Thiên tò mò hỏi. Ngủ không được nha, quá lâu không có ở quán rượu, nơi này giường ta không có nhà, cho nên liền muốn tới để ngươi theo giúp ta uống một chút mà rượu, nhìn xem có thể hay không ngủ ngon một chút. Mộ Khuynh Thành tùy ý nói. Tốt à. Tần Thiên nói, đi tới. Hắn đi đến Mộ Khuynh Thành chính đối diện, ánh mắt tại trên người nàng quét một vòng, sau đó lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, Mộ Khuynh Thành trước ngực cầm ẩm sóng dậy, tựa hồ không có bị trói buộc. Theo thân thể của nàng giật giật đi, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng. Tiền vốn quả thực quá lớn. Thật ứng với câu nói kia. Nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh. Không chỉ như thế, kia tơ lụa áo ngủ, rất rõ ràng nhô lên hai hạt hình dạng. Nữ nhân này, thế mà chân không ra trận. Tần Thiên há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, nếu là hắn nhắc lên cái đề tài này, đây không phải chủ động tìm xấu hổ a. Cho nên hắn đành phải làm như không thấy đồng dạng. Nhưng là, cô thân thể này bản năng, lại sâu sâu mà ảnh hưởng lấy lý trí của hắn. Thế là, Thần Thiên nhịn không được lại liếc mắt nhìn. Hai mắt, mấy mắt, kém chút nhịn không được thú huyết sôi trào. Thật là một cái yêu tinh. Thần Thiên ở trong lòng nghĩ đến. Cho. Mộ Khuynh Thành ngẩng đầu lên, bưng một chén rượu đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhìn không ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, cho nên Mộ Khuynh Thành cũng không có phát giác được, vừa rồi ra hỏa này ngay tại liếc chồng nàng. Mộ Khuynh Thành bưng rượu đế, rất tự nhiên tại Tần Thiên bên người ngồi xuống. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm khí tức nữ nhân nhào tới trước mặt, Tần Thiên thậm chí cũng có thể cảm giác được Mộ Khuynh Thành trên thân phát ra nhiệt độ. Ừ ngực. Tần Thiên nhịn không được nuốt nước miếng. Sau đó vì che giấu nội tâm của hắn, hắn bưng chén rượu lên, một hơi buồn bực rơi mất nửa chén. Rượu dịch thuận yết hầu chảy xuống, cuối cùng tại trong dạ dày dập dờn mà ra. Một cô nóng bỏng cảm giác lập tức từ yết hầu truyền đến, trong dạ dày giống như là cháy rồi đồng dạng. Cho dù Tần Thiên bây giờ có được nguyên cương cảnh thực lực, nhưng đối mặt loại độ cao này đếm được rượu, cũng không khỏi đến sắc mặt có chút đỏ lên. Thấy thế, Mộ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sau đó nhịn không được nói ra. Ngươi uống vội vã như vậy làm gì a? Dạng này rất thương thân. Tối nay còn có một canh. 4. Chương 173, nằm mơ. Nghe nói như thế, Thần Thiên lệ rơi đầy mặt. Thiên địa lương tâm. Ngươi nếu là không tới, ngươi nếu là không chân không ra trận lời nói, ngươi nếu là không ngồi ở bên cạnh ta. Ta sẽ làm bị thương thân sao? Nếu không phải nhìn ngươi là tiểu gì. Đơn giản muốn đem ngươi đè xuống đất ma sát tốt ta. Thần Thiên cũng là rất bất đắc dĩ. Ngày bình thường hắn chưa hề đều chưa từng nghĩ tới sắc đẹp phương diện này sự tình. Đối với trong thế tục một chút nữ nhân, hắn cũng căn bản không có chút nào ý nghĩ. Chỉ là nghĩ như thế nào trở nên càng thêm cường đại, nghĩ đến tu luyện như thế nào. Nhưng, đối mặt Mộ Khuynh Thành nữ nhân này, hắn lại mỗi một lần đều khống chế không nổi ý nghĩ của mình. Cái này khiến Tần Thiên rất phiền muộn. Chẳng lẽ nói, bởi vì nàng là mình tiểu gì, dạng này sẽ khá kích thích. Hay là bởi vì nữ nhân này tương đối đặc thù. Là mình mệnh trung khắc tinh. A Phi. Nàng là tiểu gì? Nàng là tiểu gì? Tần Thiên lại tại trong lòng mặc niệm câu nói này. Ừm. Ngươi thế nào? Mộ Khuynh Thành nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt biến hóa, không khỏi rất nghi hoặc. Tiểu tử này, chuyện ra sao a? A, không có việc gì a. Tần Thiên giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng, nói. Mộ Khuynh Thành nghi ngờ nhìn hắn một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng giơ ly rượu lên, cùng Tần Thiên đụng một cái chén. Khẽ nhấp một cái rượu, đống nhiên thấp giọng nói ra, nói thực ra, trong khoảng thời gian này biến hóa thật sự là quá lớn, lớn đến ngay cả ta hiện tại cũng còn cảm thấy không chân thực. Nói, nàng nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt đẹp dị mang lấp lóe, lại nói, thật là ngươi giết Lâm gia cùng Trương gia tất cả mọi người. Nghe vậy, Tần Thiên nhẹ gật đầu, con mắt có chút meo lại, nói ra, đúng vậy à, lúc đầu ta dự định buông tha Lâm Kiện một ngựa, bất quá về sau phát hiện hắn còn muốn lấy trả thù, cũng liền đem hắn cùng một chỗ giải quyết rơi mất. Thật xin lỗi à, nếu không phải ta, liền sẽ không có những chuyện này, ngươi cũng không cần tạo nhiều như vậy sát nghiệt. Mộ Khuynh Thành nhỏ giọng nói. Tần Thiên nhìn xem Mộ Khuynh Thành con mắt, nghiêm mặt nói ra, tiểu gì, ngươi phải nhớ kỹ, bước lên tu tiên con đường này, sát lục là không thể tránh được. Lại nói, ngươi cùng ta mẹ là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, vì các ngươi, dù là cùng người trong thiên hạ là địch, kia lại có làm sao? Mộ Khuynh Thành liền không nói bảo. Trầm mặc lại. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong mắt đẹp, lóe ra khác cảm xúc quan mang. Có hoan hỉ, có cảm động. Sau một hồi lâu, nàng mới lộ ra có chút thẹn thùng dáng vẻ, nói ra, ngươi mới vừa nói, ta là ngươi sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân. Người ta thật vui vẻ. Rất cảm động. Nàng nói, rất tự nhiên đưa tay khoác lên Tần Thiên cánh tay, nhẹ nhàng lung lay. Theo nàng lay động, Tần Thiên tủi trỏ liền khó mà tránh khỏi địa chạm đến một đoàn mềm mại. Cùng cảm nhận được rõ ràng. Một viên từ mềm trở thành cứng ngắc đồ vật. Mặc dù biết nữ nhân này là cố ý dạng này, nhưng thấy được nàng cái dạng này, cùng tôi trò chuyện đến xúc cảm, Tần Thiên vẫn là không nhịn được tim đập nhanh hơn. Linh hồn đều tại run nhẹ nhẹ. Đơn giản muốn mạng. Thế là, Tần Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Đi qua, cầm lấy một bình độ cao đếm được ngũ lương dịch, mở ra về sau trực tiếp liền một ngụm buồn bực rơi mất. Uống xong một bình về sau, Tần Thiên sắc mặt càng thêm đỏ, nhưng là hắn còn không có dừng lại. Trực tiếp lại mở ra một bình, tiếp tục uống xong. Duy nhất một lần, xử lý hai bình độ cao đếm được ngũ lương dịch. Mộ Khuynh Thành một mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Thiên. Nghĩ thầm, tiểu tử này tiểu lượng lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ nói, hắn hiện tại võ công cao cường, đối loại độ cao này rượu cũng miễn dịch sao? Nghĩ như vậy, Tần Thiên nuốt một cái khỏe miệng vết rượu, lại phi thường thuận lợi địa đánh ra một cái rượu nấc. Hắn nhìn xem Mộ Khuynh Thành, miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì? Nhưng, sau một khắc hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống đất. Đây là tự sát. Mộ Khuynh Thành lăng thần nửa ngày, tự lẩm bẩm. Nàng không nghĩ ra Tần Thiên tại sao muốn dạng này à, chẳng lẽ nói, mình mới vừa nói cái gì kích thích đến hắn rồi. Lại hoặc là bởi vì chính mình cái này tuyệt thế đại mỹ nữ bồi tiếp hắn đi vào Hoa Bắc, hắn rất vui vẻ, cho nên nhịn không được uống nhiều mấy bình rượu. Ân, nhất định là như vậy. Mộ Khuynh Thành rất vui vẻ địa nghĩ đến, sau đó đặt chén rượu xuống, đem trên mặt đất Tần Thiên nâng lên đến, phóng tới trên giường. Hiện tại nàng đã tu luyện ra chân khí, đã là một cái hàng thật giá thật hậu thiên tam lưu võ giả đây. Chỉ là chừng 100 cân đồ vật, nàng một cái tay liền có thể nâng lên tới. Đem Tần Thiên an trí trên giường về sau, Mộ Khuynh Thành không có lập tức rời đi, mà là ngồi tại bên giường, tiếp tục uống rượu. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, nàng vừa uống rượu, một bên nghiêng đầu nhìn xem Tần Thiên, si ngốc cười không ngừng. Nếu là Tần Thiên thanh tỉnh thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh dị. Đáng tiếc, tại uống xong kia 2 bình rượu về sau, Tần Thiên không dùng chân nguyên đi hóa giải, đã triệt để lâm vào ngủ say bên trong. Trong lúc ngủ mơ, Tần Thiên trong giấc ngộng, mơ tới hắn về tới khi còn bé, về tới Hải Nhi thời điểm. Hắn bị mẫu thân ôm vào trong ngực đi tới đi lui, mẫu thân nói nhỏ dấu ngủ thanh âm, quanh quẩn ở bên tai. Loại cảm giác này, để Tần Thiên mê say không thôi. Giờ khắc này, hắn phảng phất thật cho là mình vẫn là một đứa bé. Theo bản năng, đầu của hắn giật giật, sau đó cũng cảm giác được mặt mình lâm vào một đoàn mềm mại ở trong. Như là bản năng, Tần Thiên đầu lần nữa giật giật, cuối cùng. Há miệng ra, tiến hành mút vào. Tay phải của hắn, vô ý thức sờ lên một bên khác. Sau đó bóp nhẹ một chút. 2 lần, đến mấy lần. Tốt thỏa mãn. Nhưng, lúc này mẫu thân có động tĩnh. Nàng nhẹ nhàng địa rẽ rùa thân thể, tựa hồ muốn Tần Thiên miệng tiện tay tránh thoát rơi. Mà nàng khẽ động, Tần Thiên lập tức từ loại kia trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Ngậm bức 2 giây tả hữu, động tác của hắn cũng ngừng 2 giây. Được rồi, đừng hút, lại hút cũng không có nước ra, lao nương vẫn là chỗ đây. Nữ nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nghe được thanh âm này, Tần Thiên kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Là ngươi. Tần Thiên liền đẩy ra Mộ Khuynh Thành, giống như là thấy quỷ hướng bên trong xê dịch. Chơi ạ. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi mình không phải đang nằm mơ sao? Rõ ràng vừa rồi mình mộng thấy mình về tới thời trẻ con, đang bị mẫu thân cho bú a. Làm sao không phải? Thế nào lại là tiểu gì đâu? Vừa rồi, mình mút vào, trong tay sờ lấy, là nàng. Loạn. Quá làm loạn, dù là Tần Thiên từ trước đến nay tâm thần ổn trọng. Giờ phút này cũng không nhịn được có chút tâm hoảng hoảng. Mộ Khuynh Thành bị Tần Thiên cái này đột nhiên đại lực xô đẩy, thân thể liền trực tiếp ngã sấp xuống dưới mặt đất. Sàn nhà là rất cứng, mặc dù Mộ Khuynh Thành đã là một cái hậu thiên tam lưu cao thủ, nhưng cũng không nhịn được có chút chóng mặt. Nàng lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, tức giận mắng, tiểu tử thúi, không liền làm giấc mộng mà thôi sao? Ngươi có muốn hay không phản ứng như thế lớn? Coi như ta không phải mẹ ngươi, ngươi cũng không cần hạ dạng này độc thủ a. Làm gì? Phát hiện ta không phải mẹ ngươi, ngươi có phải hay không muốn giết người diệt khẩu a? Chương 174, may mắn không ai trông thấy. Tần Thiên một mặt cười khổ. Hắn biết mới vừa rồi là đang nằm mơ. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, trong hiện thực vậy mà thật sự có một nữ nhân nằm tại bên cạnh mình. Hơn nữa còn là Mộ Khuynh Thành. Mà lại mình còn ăn luôn nàng đi đậu hũ. Nếu là nữ nhân này là những người khác còn không có cái gì. Mấu chốt là, nàng là tiểu gì a? Cũng khó trách Mộ Khuynh Thành nói hắn muốn giết người diệt khẩu. Chuyện này nếu là truyền đi. May mắn không ai trông thấy. Thần Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mà lại may mắn mình cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Thần Thiên ở trong lòng tự an ủi mình, tiểu gì chính là mụ mụ muội muội, là trưởng bối của mình nha, cái nào tiểu hài tử khi còn bé không ăn mụ mụ sữa. Tính như vậy, Thần Thiên đã cảm thấy mình sờ soạng tiểu gì nơi đó, mút vào nơi đó, tựa hồ không tính là chuyện đại sự gì mà. Cái kia... Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Thiên nhìn xem nổi giận Mộ Khuynh Thành, nuốt nước miếng, hỏi. Chuyện của tôi nét. Ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Mộ Khuynh Thành nổi trận lôi đình, nhìn xem Tần Thiên cười lạnh vài tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi có còn lương tâm hay không rồi? Tối hôm qua ngươi một hơi xử lý 2 bình rượu đế liền nằm trên mặt đất giả chết, lão nương hảo tâm đem ngươi thu được giường, còn giúp ngươi đắp kín mền, ngươi cứ như vậy đối ta. Cũng khó trách Mộ Khuynh Thành ủy khuất. Nàng một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ, chưa hề liền không có cùng một cái nam nhân như thế thân cận qua. Mặc dù tiểu tử này là cháu ngoại của nàng, nhưng cũng là nam nhân a. Lúc đầu đâu, nàng tối hôm qua tới chỉ là muốn theo Tần Thiên trò chuyện mà thôi, lại không nghĩ rằng tiểu tử này lập tức liền xử lý hai bình rượu đế giả chết. Đem hắn thu được giường về sau, Mộ Khuynh Thành không phải không nghĩ đến rời đi, nhưng là tại Tần Thiên ngủ về sau, nàng uống nhiều hai chén liền không muốn động, lúc nào ngủ cũng không biết. Khi lúc tỉnh lại, Mộ Khuynh Thành liền phát hiện tiểu tử này thế mà đối với mình lại ôm lại sờ. Trên người mình đậu hũ đều nhanh muốn bị hắn đã ăn xong. Cái này cũng coi như xong. Tiểu tử này vừa nghe đến thanh âm của mình về sau, trực tiếp liền một tay lấy mình đẩy ra. Xin nhờ. Lao nương cũng là một nữ nhân có được hay không? Hơn nữa còn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ à, ngươi dạng này một tay lấy ta đẩy ra, rất đau đớn tự tôn. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Mộ Khuynh Thành, Thần Thiên cũng cảm thấy mình quá phận. Hắn mang theo ấy này nói ra, ngươi không sao chứ, không có ném tới chỗ nào a? Đi một bên. Mộ Khuynh Thành một cước đã tới, tức giận nói ra, muốn sờ thời điểm liền sờ, muốn ôm thời điểm liền ôm, ngươi làm lao nương là cái gì a? Bên đường những cái kia tiểu thư sao? Tần Thiên sớm đã thành thói quen nữ nhân này lưỡi độc công phu. Hắn cũng rung động thật sâu tại nữ nhân này ngôn ngữ biểu đạt năng lực, rất nhiều kinh điển câu, nàng làm sao há mồm liền đến đâu. Ta cho là ngươi tối hôm qua trở về. Tần Thiên vừa cười vừa nói, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lúc đầu ta cũng nghĩ đem ngươi thu được giường liền đi, thế nhưng là ta lại uống thêm mấy ly, liền lười nhắc động. Mộ Khuynh Thành giải thích nói ra, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải muốn ngủ ngươi, chỉ là ta lúc ấy thật có chút mệt mỏi. Nguyên bản ta ngủ ở bên trong, làm sao lại chạy đến bên ngoài tới đâu? Còn có chuyện này. Thần Thiên một mặt chấn kinh. Nếu như Mộ Khuynh Thành tối hôm qua thật chạy đến giữa giường mặt ngủ, như vậy, hắn cùng với nàng ở giữa, đến cùng kinh lịch như thế nào độ khó cao động tác, mới biến thành nàng ngủ thẳng tới bên ngoài. Tối hôm qua, mình cùng với nàng, thật không có phát sinh cái gì a? Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mộ Khuynh Thành đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Thế là, theo nàng động tác này, kia ngạo nghễ, khoa trương hở ra, biểu hiện ra nàng tự ngạo nữ nhân tiền vốn. Cùng kia hai hạt tương tư đầu. Từ ngực. Thấy cảnh này, Tần Thiên lại nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt. Mộ Khuynh Thành cũng không có phát giác được những này, nàng duỗi lưng một cái về sau, liền bước xinh đẹp bộ pháp hướng phía bên ngoài đi đến. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn bữa sáng, sau đó lại xuất phát. Tần Thiên yên lặng từ trên giường. Sau đó ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thở thật dài một cái. Hắn có loại dự cảm, mình vị này tiểu gì, sợ rằng sẽ trở thành hắn một thế này tu tiên đạo lộ bên trên lớn nhất tâm ma chướng ngại. Đơn giản sau khi rửa mặt, Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành ra khách sạn, ở bên ngoài tìm một nhà hàng, bắt đầu ăn điểm tâm. Không đến 10 phút, bên ngoài lập tức tới một đầu đội xe. Cầm đầu là một cỗ Bentley, phía sau thuần một sắc màu đen hot chở cậy ẹn. Phanh phanh phanh. Cửa xe nhao nhao mở ra, sau đó từ những cái kia phía trên hot chở chạy ra một đám hộ vệ áo đen. Mà xe bèn mì thượng, hạ một nam một nữ. Ăn mặc, phi thường quý khí. Xem xét chính là hào môn gia thiếu gia thiên kim. Những người này sau khi xuống xe, vậy mà hướng thẳng đến Tần Thiên bọn hắn chỗ phòng ăn đi đến. Tiến phòng ăn, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào đám người này trên thân. Bởi vì thật sự là có chút phong cách, phái đoàn rất đủ. Ngoài đó, chờ ta có tiền, ta đi mua ngay hai cái bể bơi, một cái dùng để rửa mặt, một cái dùng để rửa chân. Có người ở trong lòng căm giận bất bình thầm nghĩ. Có tiền thật tốt. Nhưng càng nhiều người trong lòng xuất hiện, chỉ là bốn chữ này. Một nam một nữ kia đi vào phòng ăn, nam nhân ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng, trực tiếp rơi vào Mộ Khuynh Thành trên thân. Tần Thiên dung mạo không tính đặc biệt đẹp trai, mà lại dáng người gầy gò, trực tiếp bị không để ý đến. Nhưng Mộ Khuynh Thành lại khác biệt. Nàng kia tuyệt sắc dung nhan, dáng người ma quỷ, cùng kia kinh người khí chất, những này cộng lại, đủ để đối bất kỳ nam nhân nào tạo thành trí mạng lực hấp dẫn. Vừa rồi nàng cùng Tần Thiên lúc tiến vào, phòng ăn tất cả mọi người một mặt kinh diễm mà nhìn xem nàng. Hiện tại cái này nam nhân đi tới, cũng tương tự bị nàng hấp dẫn. Ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Chúng ta thời gian đang gấp đây. Nam nhân bên cạnh nữ hải tử tràn ngập địch ý nhìn thoáng qua Mộ Khuynh Thành, rất bất mãn địa đối nam nhân kia nói. Khu khu, ta cũng không có nhìn cái gì mà. Nam nhân lúng túng nói. Bọn hắn đến, vẹn vẹn gây nên phòng ăn chú ý của những người khác mà thôi. Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành hai người vẫn như cũ duy trì ăn cơm tư thái, liền nhìn đều không có xem bọn hắn một chút. Những này cái gọi là kẻ có tiền đối với người bình thường tới nói có lẽ có chút đáng xem, nhưng đối với Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành tới nói, đơn giản chính là một chuyện cười. Không nói cái khác, vẹn vẹn là Tần Thiên tiện tay luyện chế ra tới thần thủy, sáng tạo ra được giá trị, cũng đủ để chế tạo một cái hoa cổ, đại cổ, đệ nhất siêu cấp hào môn. Bọn hắn là tu tiên giả, hiện tại tiền tài những vật này trong mắt bọn hắn, quá nhạt. Đám người này tọa hạ gọi món ăn, bất quá ánh mắt của người đàn ông kia vẫn là thỉnh thoảng hướng lấy Mộ Khuynh Thành nhìn sang. Đối với xuất thân đại gia tộc, duyệt đẹp vô số hắn tới nói, dạng gì mỹ nữ hắn đều gặp, nhưng là giống Mộ Khuynh Thành loại này mặc kệ là dung mạo dáng người khí chất đều là vạn người không được một nữ nhân, hắn liền thật chưa từng thấy. Thế là, trái tim của người đàn ông này, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ không chút do dự đối nữ nhân kia phát động thế công. Nhưng là rất đáng tiếc, lần này bọn hắn là có chuyện quan trọng, không thể tại nữ sắc phương diện này chậm trễ. Cảm tạ họa các loại ta đợi sỉ khen thưởng ủng hộ. 4. Chương 175, mang theo lão bà đi du lịch. Mộ Khuynh Thành đương nhiên chú ý tới nam nhân kia tấp ngập rơi ở trên người nàng ánh mắt. Lập tức, nàng hạ giọng, mang theo vẻ đắc ý, nói với Tần Thiên, uy, thấy được không, cái kia soái ca đang nhìn ta à, ta có thể cảm giác được hắn đã yêu ta, chật chật, xem ra lão nương đối nam nhân lực hấp dẫn vẫn là rất lớn mà. Tần Thiên ha to miệng, cảm thấy mình vẫn là tại cái đề tài này bên trên giữ yên lặng cho thỏa đáng. Nữ nhân này, cũng quá bản thân cảm giác tốt đẹp đi. Bất quá nàng nói cũng không sai, lấy nàng bên ngoài điều kiện, xác thực đối nam nhân hấp dẫn thật lớn. Ăn cơm xong về sau, Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành liền tiếp tục lên đường. Bọn hắn tại Hoa Bắc phương tiện giao thông, là mướn được nhất lượng Việt ra xa. Mà lái xe, đương nhiên là chính Tần Thiên. Cái này khiến Tần Thiên càng thêm phiền muộn. Nếu là hắn mang Trần Đại Sư bọn họ chạy tới, căn bản cũng không cần mình lái xe, thế nhưng là mang theo nữ nhân này, lái xe cái này quang vinh nhiệm vụ đương nhiên rơi vào trên người hắn. Tần Thiên muốn đi Vạn Thụ Cốc, cụ thể địa chỉ hắn cũng không biết, chỉ là biết đại thể vị trí. Từ bọn hắn hiện tại thân ở địa cấp thành phố bắt đầu đi đường, muốn đi đến Vạn Thụ Cốc chỗ thành thị, còn muốn trải qua 3-4 địa cấp thành phố. Mà Tần Thiên bọn hắn ở trong đó một cái địa cấp thành phố dừng lại lúc nghỉ ngơi, lại gặp vừa rồi đám người kia. Nam nhân kia đương nhiên tiếp tục đối Mộ Khuynh Thành ném lấy kinh diễm ánh mắt, mà cái kia nữ thì là càng thêm bất mãn. Tiếp lấy, khi lại một lần tại hạ một cái địa cấp thành phố nghỉ ngơi, lại một lần nữa gặp đám người kia. Thế là, nam nhân kia liền không nhịn được, bưng chén rượu liền đi tới, cười nói ra, nhìn hai vị phương hướng này, chẳng lẽ đi Đồng Thành? Ừm. Thần Thiên nhàn nhạt đáp, Vạn Thụ Cốc đích thật là tại Đồng Thành. Nhưng vị trí cụ thể hắn cũng không biết, cho nên quyết định đi trước đến Đồng Thành. Sau đó lại tinh tế nghe ngóng. Ai nha, thật là đúng dịp a, chúng ta cũng muốn đi Đồng Thành đây. Nam nhân nhãn tỉnh sáng lên, dường như lơ đãng thăm dò, huynh đệ ngươi đây là mang theo lão bà đi du lịch sao? Ta cũng không phải lão bà hắn, soái ca ngươi cũng không nên nói lung tung nha. Mộ Khuynh Thành trừng mắt nhìn, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, trong mắt của nam nhân, không cách nào ức chế lộ ra vui mừng. Sau đó, hắn chủ động đem chủ đề rất mịt mờ hướng phía Mộ Khuynh Thành trên thân kéo. Ý đồ nghe ngóng nàng càng nhiều tin tức hơn. Nhưng nói một trận về sau, ngoại trừ biết nàng gọi Mộ Khuynh Thành, đến từ Hoa Nam bên ngoài, cái khác tin tức thế mà không hỏi ra cái gì, lộ ra rất mơ hồ. Bất quá nam nhân cũng không thèm để ý những thứ này. Chỉ cần có thể cùng nữ nhân này nói chuyện, như vậy là đủ rồi. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có nắm chắc đem nữ nhân này lấy tới trên giường đi. Loại chuyện này, có thể nói là khinh xa lộ thủ, mà lại chưa từng có thất thủ qua. Đối với phương diện này, hắn có tuyệt đối tự tin. Hắn không thể moi ra Mộ Khuynh Thành nhiều ít tin tức, nhưng Mộ Khuynh Thành lại moi ra hắn tin tức. Từ vừa rồi đối thoại biết được, cái này nam nhân đến từ Hoa Bắc một cái thành thị cấp 1, gia tộc là Hoa Cổ, Đại Cổ, tiếng tăm lừng lẫy một cái hào môn, mặc dù so ra kém đã từng Hoa Nam Lâm ra, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Cái này nam nhân tên là Liễu Thụ, cùng hắn cùng nhau cái kia nữ, là muội muội của hắn, gọi Liễu Linh. Vậy các ngươi đâu? Đi Đồng Thành làm cái gì? Mộ Khuynh Thành mỉm cười hỏi. Liêu Thụ bị Mộ Khuynh Thành cái nụ cười này làm cho có chút ngẩn người. Sau một lát hắn lấy lại tinh thần, vội vàng nói, à, ta cùng ta muội muội đi Dung Thành, là trải qua người giới thiệu, muốn đi một chỗ học công phu. Học công phu? Mộ Khuynh Thành rất kinh ngạc nhìn xem hắn, nghi hoặc điệu nói ra, học công phu gì? Thế cun đô loại hình công phu sao? Liêu Thụ cười thần bí, lắc đầu nói ra, dĩ nhiên không phải, môn phái kêu bên trong công phu. Ngay cả ta loại này đại nhân cũng có thể học, nghe nói học được về sau, tay không nhiều dao sắc kia là vấn đề nhỏ mà thôi, lợi hại, thậm chí có thể bay diêm đi bích đây. Chỉ bất quá như vậy môn phái rất thần bí, người bình thường căn bản là không có cơ hội nghe nói, lại càng không có cơ hội đi vào. Lợi hại như vậy sao? Mộ Khuynh Thành tò mò hỏi, môn phái kia tên gọi là gì a? Cái này Liễu Thụ có chút chần chờ. Lúc này, Tần Thiên nhàn nhạt mở miệng, các ngươi muốn đi võ học môn phái, sẽ không phải là Vạn Thụ Quốc ca. Nghe nói như thế, Liễu Thụ lập tức vô cùng kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên, giật mình nói ra, ngươi thế mà biết Vạn Thụ Quốc. Mộ Khuynh Thành cười híp mắt nói ra, trên thực tế, chúng ta cũng là đi Vạn Thụ Quốc đây này. A, không thể nào. Liễu Thụ lần này thật chấn kinh, hắn mở to hai mắt nhìn xem Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành, hỏi, các ngươi sẽ không phải cũng là đi học công phu à? Nghe vậy, Mộ Khuynh Thành cùng Tần Thiên liếc nhau, mỉm cười. Nhìn thấy bọn hắn không nói lời nào, Liễu Thụ cũng không thèm để ý, chỉ cho rằng bọn hắn là chấp nhận. Lập tức hắn giật mình về sau, tâm tình thì tốt hơn. Như vậy, mình cùng bọn hắn cùng đường, chẳng lẽ có thể cùng cái này mỹ nữ một đường ở chung được sao? Nghĩ tới đây, Liễu Thụ hưng phấn lên. Nhưng hắn mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, trầm ngâm một chút, đề nghị, đã các ngươi cũng là đi Hoa Thành, vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành à? Nói như vậy, giữa chúng ta cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, các ngươi thấy thế nào? Thần Thiên sắc mặt bình tĩnh, không có lên tiếng. Mà Mộ Khuynh Thành thì là cười híp mắt nói ra, tốt, đây là vinh hạnh của chúng ta đây. Đạt được khẳng định hồi phục về sau, Liễu Thụ liền vui vẻ vô cùng trở về cùng hắn muội muội bọn hắn nói chuyện này. Ha ha ha, vừa rồi người này nói lời lão nương thật thích nghe, hắn lại còn nói ta là lão bà của ngươi, kiểu gì, vừa rồi ngươi nghe nói như thế, có phải hay không trong lòng cao hứng đâu? Mộ Khuynh Thành cười híp mắt nhìn xem Tần Thiên, nhỏ giọng nói. Không có, ngươi nghĩ gì thế? Tần Thiên kém chút đem uống vào một ngụm canh phun ra ngoài. Nữ nhân này, suốt ngày đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Mộ Khuynh Thành chỉ là cười khanh khách, có chút hăng hái mà nhìn xem một mặt bối rối Tần Thiên, chỉ cảm thấy tâm tình tốt cực kỳ. Ăn cơm xong về sau, Mộ Khuynh Thành cùng Tần Thiên, liền cùng Liêu Thụ bọn hắn cùng một chỗ đồng hành. Một ngày lộ trình về sau, đến Đồng Thành. Bọn hắn đến Dung Thành về sau, có người tới đón xe, người tới là một người trung niên, người xưng Lão Trương. Cái này Lão Trương là một cái dẫn đường, nếu là có người muốn đi Vạn Thụ Cốc, liền sẽ tìm hắn đến mang đường, bằng không mà nói, người bình thường căn bản là không có cơ hội tìm tới Vạn Thụ Cốc. Một đoàn người tại Đồng Thành chỉnh đốn một đêm, ngày thứ hai, đám người bắt đầu lên núi. Đi Vạn Thụ Cốc chỉ có một đầu đường núi gập ghềnh, trên núi có đông đảo nguy hiểm, có dã thú, cũng có một chút kịch độc thực vật. Nếu là không có người dẫn dắt, khả năng không cẩn thận liền muốn bàn giao tại cái này núi hoang dã ngoại. Chắc không được cái này Vạn Thụ Cốc thần bí như vậy, có thiên nhiên thâm sơn cùng đông đảo dã thú độc vật làm bình chướng, người bình thường hoàn toàn chính xác không có cơ hội tìm tới kỳ tông môn vị trí. Thần Thiên âm thầm nghĩ. Chương 176, kiểm tra căn cốt. Cứ như vậy, tại trong núi sâu đi một ngày thời gian. Rốt cục, trong truyền thuyết Vạn Thụ Cốc, đến. Nhìn, phía trước chính là Vạn Thụ Cốc, nhưng là chúng ta những người này là không vào được, muốn đi vào bên trong, còn phải xem bên trong những cái kia đại hiệp các tiền bối ý tứ. Cái kia dẫn đường Lão Trương, chỉ vào trước mặt một vùng thung lũng, đối đám người trầm giọng nói. Mọi người thuận hắn chỉ vào địa phương nhìn lại. Liền thấy phía trước có một đạo như là lệch trời tuyệt bích nằm ngang ở trước mắt. Tại cái này trên vách đá dựng đứng. Chỉ có một cái rất nhỏ lỗ hổng, lại cách xa mặt đất có cao mười mấy mét. Cao như vậy, vẫn là tại trên vách đá dựng đứng, người bình thường căn bản không thể nào bỏ qua đi. Coi như có thể bỏ qua đi, chắc hẳn cũng không người nào dám đi mạo hiểm. Cái này nếu là té xuống, đây tuyệt đối là thịt nát xương tan hạ tràng. Đám người nhao nhao đang thán phục, Mộ Khuynh Thành cũng là trong mắt hiện ra dị mang, trong lòng có chút kích động. Nàng có loại rất mãnh liệt trực giác, nếu là nàng nguyện ý, cái này khu khu tuyệt bích. Nàng rất dễ dàng có thể đi qua. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất trước mắt đạo này tuyệt bích trong mắt hắn, chỉ là một đầu bình thường đường nhỏ mà thôi. Lúc này, chỉ gặp kia trên vách đá, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Những này thân ảnh xuất hiện, trực tiếp hai chân liên tục chỉ vào trên vách đá, như là trên TV khinh công, bay lượn mà xuống. Cái này, cái này. Liêu Thụ đám người nhìn thấy một màn này, đã ngây người. Nghĩ không ra trên TV khinh công vậy mà thật tồn tại. Mà bọn hắn muốn học công phu môn phái này, vậy mà lợi hại như vậy, nói như vậy, mình cùng muội muội chẳng phải là về sau cũng có thể biến thành cao thủ như vậy. Nghĩ tới đây, Liễu Thụ tâm liền trở nên vô cùng lửa nóng. Đại hiệp, những người này đều là đến bái sư học nghệ. Lao Trương tranh thủ thời gian không người nói. Chỉ gặp những này từ Vạn Thụ Cốc bên trong ra người, mỗi một cái đều mặc màu trắng trang phục, huyệt thái dương cao cao nâng lên, trên thân tản mát ra khí thế cường đại. Chỉ có Tần Thiên liếc mắt liền nhìn ra tới. Những người này, toàn bộ đều là hậu thiên cảnh giới võ giả, mà lại đều là nhị tam lưu, ngay cả một cái hậu thiên nhất lưu đều không có. Loại này võ giả, ở trong mắt Tần Thiên, như sâu kiến. Một người cầm đầu thanh niên nam tử, giữ lại ngăn tức, ánh mắt của hắn như điện, mang theo một cỗ phảng phất bẩm sinh ngạo khí. Hướng phía Lao Trương nhàn nhạt gật đầu về sau, ánh mắt liếc nhìn Tần Thiên đám người, tại Mộ Khuynh Thành trên thân dừng lại một lát, lúc này mới hừ lạnh nói, các ngươi những người này, đều là đến bái sư học nghệ. Đúng vậy, tiền bối, tại hạ đến từ Hoa Bắc Hảo Môn Liếu gia, ta gọi Liếu Thụ, vị này là muội muội ta Liếu Linh, hai vị này là Tần Tiên Sinh cùng Mộ Nữ Sĩ. Liếu Thụ vội vàng nói, ta không phải cái gì đại hiệp, ta chỉ là một cái giữ cửa mà thôi, ngươi có thể gọi ta Tôn Trạch. Thanh niên nam tử từ tốn nói, lời tuy như thế, nhưng Liếu Thụ cũng không cho rằng như vậy. Đối phương có thể từ mười mấy thước địa phương bay vọt mà xuống, cái này vách núi treo leo đơn giản như giẫm trên đất bằng, dạng này năng lực, đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn cũng không dám đắc tội những người này, bằng không mà nói, bọn hắn muốn học công phu ý nghĩ liền vỡ vụn. Tiền bối quá khiêm tốn. Liêu Thụ nói, trực tiếp từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng phía trên, còn cố ý dán một trương tờ giấy, tiêu chú mức cùng mật mã, liên tiếp số 0, lại là 1.000 vạn hoa cổ, đại cổ, tệ. Cái này Tôn Trạch bất động thanh xác nhận. Chân chính trướng mắt kim tiền, chỉ có Vạn Thụ Cốc bên trong những trưởng lão kia cùng cốc chủ, cùng một chút vũ lực cường hoành đại đệ tử nhóm. Hắn loại này tại tông môn chỉ tính là bình thường người, thường xuyên hành tẩu tại trong xã hội, đối với tiền tài những vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chờ một chút ta mang các ngươi sau khi đi vào, các ngươi cũng không nên hổ ngôn loạn ngữ, nếu là va chạm bên trong các trưởng lão, vậy các ngươi liền bị đuổi ra ngoài. Tôn Trạch nhàn nhạt nói, sau đó hắn lại thả người nhảy lên, về tới kia trên vách đá dựng đứng. Đón lấy, mấy cái nôi loại hình đồ vật bị để xuống. Tần Thiên bọn hắn lên cái nôi, bị kéo đi lên. Xuyên qua đạo này vách đá, rốt cục tiến vào Vạn Thụ Cốc bên trong. Xuyên qua đạo này là trời, hiện ra tại mọi người trước mắt, là một cái cây thế giới. Đúng thế. Nhìn một cái, toàn bộ đều là cây. Đủ loại cây. Mà lại mỗi một cái cây, đều phi thường lớn, có một ít thậm chí muốn mười mấy người vây quanh mới có thể ôm lấy. Mọi người đã nhìn ngây người. Nhiều như vậy đại thụ tụ tập cùng một chỗ, cho người rung động là phi thường lớn. Sau đó, mọi người liền thấy có rất nhiều đồng dạng mặc màu trắng trang phục nam nữ đang luyện tập võ nghệ, có người đang luyện tập kiếm pháp, có người đang luyện tập quyền pháp, cũng có người tại thả người bay vọt tại những đại thụ này bên trong. Nhìn, một mảnh thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Đơn giản cùng trên TV những cái kia tu tiên môn phái đồng dạng A. Nơi này ngoại trừ cây cối bên ngoài, liền chỉ có kiến trúc. Những kiến trúc này, cùng phía ngoài khác biệt, cũng không phải là dương lâu loại hình kiến trúc, ngược lại là một chút thanh triều cùng dân quốc loại hình kiến trúc. Cho thấy một loại mãnh liệt niên đại cảm giác. Tần Thiên đám người tiến đến, lập tức hấp dẫn không ít Vạn Thụ Cốc đệ tử ánh mắt. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ mà nhìn xem Tần Thiên đám người, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Lúc này, phía trước đi tới một đám người. Cầm đầu, là một cái khuôn mặt nghiêm túc trung niên nhân. Trung niên nhân này cùng nhau đi tới, phàm là Vạn Thụ Cốc các đệ tử nhìn thấy, đều nhao nhao tiến hành né tránh, túi đầu hành lễ. Hiển nhiên, người này tại Vạn Thụ Cốc địa vị rất cao. Tôn Trạch nhìn người nọ, trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Hắn một đường chạy chậm đi qua, có chút không người, một mặt lấy lòng nói ra, Vạn trưởng lão, mấy người này là đến bái sư học nghệ. Nói, hắn chỉ Tần Thiên bốn người. Nghe vậy, cái này Vạn trưởng lão ánh mắt quét mắt Tần Thiên bốn người, hắn nhìn thoáng qua Tần Thiên cùng Liêu Thụ, liền rời đi ánh mắt, nhìn thấy Liêu Linh con mắt có chút sáng lên, chờ hắn nhìn thấy Mộ Khuynh Thành về sau, trong mắt, bộc phát ra một đoàn tinh mang. Tốt một cái mỹ nhân. Vạn trưởng lão ở trong lòng sợ hãi thán phục, nội tâm có chút lửa nóng. Tại Vạn Thụ Cốc bên trong, có không ít xinh đẹp nữ đệ tử, nhưng là nữ nhân trước mắt này, vô luận là khí chất vẫn là dáng người dung mạo, vậy mà đều không có người nào có thể so sánh được nàng. Trong thế tục, lại có bực này nữ nhân xinh đẹp. Bất quá hắn mặt ngoài rất là bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, nếu là đến bái sư học nghệ, kia trước hết để cho ta tới thăm các ngươi một chút căn cốt như thế nào, có thích hợp hay không ta Vạn Thụ Cốc thu đồ điều kiện. Nói. Hắn một chỉ Liêu Thụ, nói ra, ngươi trước tới. Liêu Thụ không chút do dự, trong lòng hiện ra vui mừng, đi tới, trưởng lão tốt. Vạn trưởng lão nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó nhanh chóng đưa tay, tại Liêu Thụ tay chân bả vai phía sau lưng đập mấy lần. Rất nhanh hắn thu tay về, gật đầu nói ra, căn cốt mặc dù không tính là vô cùng tốt, nhưng miễn cưỡng hợp cách, có thể gia nhập ta Vạn Thụ Cốc tu tập võ nghệ. Nghe vậy, Liêu Thụ lập tức đại hỉ, đi tới một bên đứng vững. Trong lòng đã nghĩ đến về sau hắn muốn trở thành võ lâm cao thủ mộng đẹp. Đón lấy, Vạn trưởng lão nhìn về phía Liêu Linh, chậm rãi nói ra, đến ngươi. Liêu Linh không nghi ngờ gì, cũng đi tới Vạn trưởng lão trước mặt. Lần này, Vạn trưởng lão kiểm tra nàng căn cốt thời điểm, cũng không phải là tùy ý vô vô đơn giản như vậy. Chương 177, ai nói ta là tới học công phu? Mà là vươn tay, tại Liễu Linh trên cánh tay nhéo nhéo, vuốt vuốt. Lại tại bờ vai của nàng, phía sau lưng, bên hông. Thậm chí, còn tại Liễu Linh bờ mông vị trí bóp xoa nhẹ mấy lần. Chỉ một lát sau, Liễu Linh sắc mặt một mảnh đường đỏ. Nàng chỉ cảm thấy, cái này vạn trưởng lão tay giống như là một khối than, còn mang theo dòng điện, từ trên người nàng những nơi đi qua, để nàng có loại khó tả kích thích cảm giác. Tựa như là đang cùng một cái nam nhân 333 thời điểm tiến hành tiền hí. Cái này khiến nàng cảm thấy rất là thẹn thùng. Chỉ bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có suy nghĩ đây có phải hay không là cái này vạn trưởng lão cố ý làm như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đối phương là loại kia đi tới đi lui cao nhân tiền bối, sao lại làm loại này vô sỉ sự tình. Liêu thụ cũng không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy muội muội chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi. Mộ Khuynh Thành nháy mắt to, nhìn xem vạn trưởng lão cử động, sau một lát, nàng tiến đến Tần Thiên bên hai, nhỏ giọng nói ra, lão già này đang ăn nàng đậu hũ đây. Thanh âm của nàng rất rất nhỏ, liền xem như vạn trưởng lão cũng không có nghe được. Nghe vậy, Thần Thiên con mắt hơi híp, lóe ra nguy hiểm quan mang. Ngươi căn cốt muốn so hắn tốt hơn một chút, không tệ, không tệ. Vạn trưởng lão lưu luyến không rời mà đưa tay thu hồi lại, ra vẻ bình tĩnh, từ tốn nói. Mặc dù sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng Liễu Linh nghe nói như thế lại cảm thấy vô cùng cao hứng. Vừa rồi cái chủng loại kia khó chịu cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy. Nàng cùng ca ca, đều có thể gia nhập môn phái này, đều có thể bái sư học nghệ, trở thành võ lâm cao thủ ở trong tầm tay nữa nha. Lại nói tiếp, kia vạn trưởng lao ánh mắt, rốt cục rơi vào Mộ Khuynh Thành trên thân. Giờ khắc này, hắn tâm không cách nào ức chế địa cuồng loạn. Ánh mắt kia, đúng là mang tới một tia xâm lược tính, tại Mộ Khuynh Thành trên thân đánh giá. Ừ ngực. Sau đó hắn nuốt ngụm nước miếng. Tại vạn thụ cốc, cái này vạn trưởng lão mặc dù thân là trưởng lão, bất quá nhân duyên cũng không phải là đặc biệt tốt. Bởi vì hắn là cao quý tiên thiên tông sư, lại là một cái người háo sắc. Vạn thụ cốc không thiếu nữ đệ tử đều bị hắn quấy rối qua, thậm chí, bị hắn đùa bỡn qua cũng không ít. Chỉ bất quá hắn cùng cốc chủ quan hệ phi thường tốt, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì mà thôi. Hôm nay, vậy mà từ bên ngoài tới bốn cái muốn bái sư học nghệ người mới. Trọng yếu nhất, trong đó lại có một cái ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân tuyệt thế. Cái này không thể nhịn à, vạn trưởng lão cảm thấy. Mình nếu là không đem hai cái này nữ ăn hết, đều có lỗi với mình. Bất quá muốn ăn rơi các nàng, đương nhiên không thể nào là hiện tại. Cho nên hắn mới không kịp chờ đợi đưa ra cái gọi là kiểm tra căn cốt, nó mục đích rất đơn giản, chỉ là vì ăn đậu hũ mà thôi. Tốt, đến phiên ngươi. Vạn trưởng lao ra vẻ bình tĩnh chỉ hướng Mộ Khuynh Thành, từ tốn nói. Tại hắn cho rằng, cái này xinh đẹp nhất nữ nhân cũng biết cùng trước đó một nam một nữ kia đồng dạng ngoan ngoãn tiến lên cho hắn kiểm tra căn cốt. Nhưng Mộ Khuynh Thành không nói gì, Tần Thiên đã nhàn nhạt mở miệng, ta nhìn, kiểm tra căn cốt cái gì, cũng không cần đi. Ừm. Vạn trưởng lão không nghĩ tới Tần Thiên sẽ nói ra lời này, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, làm càn, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi. Đây là ta vạn thụ cốc quý củ, há lại ngươi tiểu bối này nói không cần cũng không cần rồi. Hắn thân là vạn thụ cốc trưởng lão, thân phận tôn quý hiền hách, ngày bình thường căn bản không có đệ tử dám chất vấn hắn. Cái này mới tới lăng đầu thành. Cũng dám nói ra lời như vậy, đây không phải xấu hắn chuyện tốt mà. Ta nhìn ngươi là không muốn gia nhập ta vạn thụ cốc học tập công phu, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có đưa ngươi đuổi ra khỏi sân môn. Vạn trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói. Dứt lời. Lập tức không ít người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tần Thiên. Ngươi thật to gan, vừa rồi ta đối với các ngươi nói lời, xem ra ngươi không có nghe lọt ta, như ngươi loại này dám chống đối vạn trưởng lao lăng đầu thanh, nếu không phải vạn trưởng lão khoan dung độ lượng. Sớm đã đem ngươi hai chân đánh gãy, sau đó trục xuất đi. Kia Tôn Trạch hung tợn nhìn chằm chằm Tần Thiên, nghiêm nghị quát. Hắn cũng không nghĩ tới gia hỏa này dám nói ra lời như vậy. Cái này nếu là đắc tội vạn trưởng lão, trêu đến vạn trưởng lão sinh khí, khẳng định cũng biết đối với mình có chỗ tức giận a. Dù sao, những người này đều là mình mang vào. Hừ, đáng đời, ngay cả ta ca đều không nói gì, ngươi ở chỗ này chen miệng gì. Liễu Linh nét miệng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nàng đã sớm nhìn một nam một nữ này không vừa mắt. Đặc biệt là cái kia nữ, lớn lên so mình xinh đẹp, khí chất cũng tốt hơn chính mình, dọc theo con đường này, ca ca của mình như cái con ruồi đồng dạng vây quanh ở bên người nàng, cái này khiến Liễu Linh cực kỳ khó chịu. Bởi vì nàng có một cái hảo bằng hữu thích Liễu Thụ, cho nên tự nhiên đối Mộ Khuynh Thành phi thường căm thù. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là lăng đầu thanh a, chẳng lẽ nhìn không ra vạn trưởng lao thân phận không tầm thường sao? Không có một chút nhãn lực, lần này tốt. lời nói này ra, đắc tội Vạn trưởng lão. Chậc chậc, lá gan thật không nhỏ, lần này nhìn hắn muốn một chuyến tay không. Chung quanh Vạn Thụ Cốc đông đảo đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, mang theo thương hại, như là nhìn xem một chuyện cười đồng dạng. Mà Vạn trưởng lão liền càng thêm đắc ý, hắn ngạo nghễ mà đứng, cao cao hất cằm lên, một bộ lao tử như bức nhất bộ dáng. Hắn thấy, Vạn Thụ Cốc tại trong Hoa Bắc, gần với Côn Luân Hư, tại toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, Võ Đạo Giới, cũng sắp xếp bên trên danh, cho nên có dạng này khí phái cùng quy củ. Nếu là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bái sư học nghệ, há có thể thể hiện ra Vạn Thụ Cốc uy nghiêm. Chỉ có Mộ Khuynh Thành nhìn xem một màn này cảm thấy rất buồn cười. Những này một tên đáng thương a, bọn hắn căn bản cũng không biết bọn hắn ngay tại chế rêu đối tượng rốt cuộc là người nào. Nếu là bọn họ biết Tiểu Thiên chính là trong truyền thuyết Hoa Nam Tần Thiên Long, đoán chừng sẽ bị dọa đến tròng mắt đều trừng ra ngoài a. Ai nói ta là tới học công phu? Thần Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Dù là cái này Vạn trưởng lao tức giận quát lớn hắn, dù là nhiều người như vậy dùng loại này ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, dù là hắn trong nháy mắt bị tất cả mọi người xa lánh, nhưng, Tần Thiên như thế nào quan tâm? Liền xem như cái này Vạn Thụ Cốc cốc chủ ra đối địch với hắn, Tần Thiên cũng không có chút nào thèm quan tâm. Bởi vì hắn là Tần Thiên Long. Bởi vì hắn là Thiên Long Tiên Tôn. Thế nhưng là, người khác cũng không biết thân phận của hắn. Cho nên, nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người là ngẩn ra một chút. Bao quát kia Vạn trưởng lão ở bên trong, đống nhiên nhíu mày, hư lạnh nói, ngươi nếu không phải đến bái sư học nghệ, vậy ngươi đến ta Vạn Thụ Cốc làm cái gì? Chẳng lẽ lại là khiêu khích phải không? Ừm. Đây không có khả năng, ta Vạn Thụ Cốc có đông đảo cao thủ, là Hoa Bắc số một số hai đại môn phái, bằng tiểu tử này. Hắn có can đảm này. Kia Tôn Trạch cười nhạo một tiếng, nói, từ nơi này thiếu niên trên thân, hắn căn bản là cảm giác không ra chút nào khí tức ba động. Hắn thấy, bao quát Vạn trưởng lão, đều cho rằng Tần Thiên chỉ là một người bình thường mà thôi. Liền ngay cả Liễu Thụ cùng Liễu Linh hai huynh muội cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn tới đây không phải là vì học công phu. Đó là vì cái gì? Chương 178, người này hung danh hiển hách. Mộ Khuynh Thành nhịn không được khẽ nở nụ cười. Bọn hắn tới đây, dĩ nhiên không phải vì học công phu. Muốn không phải nói là khiêu khích, cũng có thể hiểu như vậy. Nàng biết, Tần Thiên muốn hành động. Quả nhiên. Chỉ gặp Tần Thiên bỗng nhiên tiến lên trước một bước, quắc, Hoa Nam Tần Thiên Long, đến đây tiếp Vạn Thụ Cốc cốc chủ. Một tiếng này, hội tụ Tần Thiên chân nguyên chi lực, nhất thời, giống như tiếng sét đánh ầm vang truyền khắp khắp nơi. Toàn bộ Vạn Thụ Cốc, tại thời khắc này, đều bị Tần Thiên đạo này thanh âm bao trùm. Mà lại, mỗi người nghe được đạo này thanh âm, đều phảng phất là Tần Thiên tại bọn hắn bên thai nói ra được đồng dạng. Làm cho tất cả mọi người đều có loại đinh thai nhức óc, đầu vù vù cảm giác. Ngươi, chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Kia Vạn trưởng lão, càng là chỉ vào Tần Thiên, như là gặp ma, một mặt không dám tin. Gia hỏa này, không phải một người bình thường mà thôi a. Vì cái gì, đạo này thanh âm, cùng trên người hắn bỗng nhiên phát ra khí thế, để hắn cảm thấy một loại khó tả ngạt thở cảm giác. Theo Tần Thiên đạo này thanh âm truyền khắp toàn bộ Vạn Thụ Cốc, sau một lát, toàn bộ Vạn Thụ Cốc đều chấn động. Rất nhiều Vạn Thụ Cốc trưởng lao các đệ tử, nhao nhao ngừng tu luyện, từ từng cái địa phương chui ra, hướng phía Tần Thiên bên này chạy như bay đến. Mà thân là người bình thường Liễu Thụ cùng Liễu Linh hai người. Bọn hắn nghe được Tần Thiên đạo này thanh âm, bị chấn động đến thân hình lay động không thôi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, một mặt rung động. Bọn hắn nhìn xem Tần Thiên, đồng dạng giống như là thấy quỷ. Lúc này, Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, nhìn không còn bình thường. Hắn như là một đầu thức tỉnh thái cổ hung thú, loại kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, để cho người ta nhìn một chút liền trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngươi là Tần Thiên Long. Hoa Nam Tần Thiên Long. Kia Vạn trưởng lão chỉ vào Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tâm thần rung mạnh. Đây quả thực quá ngoài ý muốn, quá làm cho người ta cảm thấy không dám tin. Đối với Tần Thiên Long cái tên này, Vạn trưởng lão đương nhiên cũng có nghe thấy. Hắn biết kia là một cái vạn người không được một, trăm ngàn năm khó gặp thiếu niên cường giả. Hắn biết kia là một cái có thể cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh siêu cấp cường giả. Nhưng Vạn trưởng lão cũng vẹn vẹn nghe nói cái tên này mà thôi. Mà bây giờ, trong truyền thuyết kia nhân vật, vậy mà xuất hiện, đứng trước mặt của hắn. Trên người đối phương phát ra khí thế đáng sợ, để hắn có loại muốn quỷ bái ý nghĩ. Quá mạnh. Vẹn vẹn là phát ra khí tức, liền ngay cả hắn cái này tiên thiên tông sư đều để không nổi chút nào phản kháng tâm tư. Tần Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, hiện tại, ngươi có phải hay không còn muốn đem ta trục xuất Vạn Thụ Cốc? Không dám. Vạn trưởng lão mồ hôi lạnh lập tức xuống tới. Nếu là hắn biết người thiếu niên trước mắt này chính là Tần Thiên Long, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám nói ra vừa rồi kia lời nói à. Tự mình vả miệng 100 cái đi. Tần Thiên Tử tốn nói. Nghe vậy, vạn trưởng lão sắc mặt đại biến. Nhưng là, hắn lời gì cũng không dám nói. Biến đổi sắc mặt mấy lần, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, giơ bàn tay lên, hướng phía trên mặt của mình quạt một bàn tay. Ba. Ngay sau đó lại một bàn tay. Ba ba ba. Mỗi một cái khí lực đều rất lớn, chỉ chốc lát sau, hắn ngay cả liền sưng phồng lên. Không hơn vạn trưởng lão vẫn là không dám có chút lời oán giận, lại không dám lộ ra oán độc cảm xúc. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Tần Thiên không tiếp tục nhìn hắn, ánh mắt rơi vào cái kia Tôn Trạch trên thân, nói ra, ngươi không phải mới vừa nói, muốn đem hai chân của ta đánh gãy sao? Bịch. Nghe nói như thế, Tôn Trạch trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Dập đầu như dã tỏi, cầu xin tha thứ lấy, ta sai rồi, ta sai rồi. Tần Đại Sư tha ta. Ta. Tần Thiên chỉ là nhàn nhạt nói ra, Tông Sư không thể nhục, ngươi tự đoạn một cái chân đi. Nghe vậy, Tôn Trạch sắc mặt một mảnh cho tàn. Nhưng là, hắn không dám có chút oán khí, chỉ là do dự một chút, chợt liền tốt không do dự vận chuyển chân khí trong bàn tay phải, đồng nhiên hướng phía chân trái của mình vỗ xuống. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm, vang vọng toàn trường. Tiếp nhận thống khổ như vậy, Tôn Trạch thân thể đều tại có chút run rẩy. Nhưng là hắn vẫn là cắn răng, không dám lên tiếng. Trước mắt vị này, thế nhưng là ngay cả Tây Bắc Thiên Sơn Môn đều bị ép tới không ngóc đầu lên được siêu cấp cường giả. Dạng này một vị sát tinh, Tôn Trạch thật không dám chọc giận đối phương, bằng không mà nói, vậy thì không phải là đoạn một cái chân đơn giản như vậy. Liêu Thụ cùng Liễu Linh hai người nhìn xem một màn này, đối bọn hắn tạo thành tâm linh xung kích càng lớn, càng thêm rung động. Thần Thiên Long. Gia hỏa này, đến cùng là thần thánh phương nào a? Không đến 2 phút. Lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, sau đó đứng ở bên cạnh, cầm trong tay vũ khí, ánh mắt tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm vào trong sân Tần Thiên. Những người này, có vạn thụ cốc trưởng lão, đệ tử, đại đa số đều là hậu thiên cấp bậc võ giả. Tiên thiên võ giả cũng không nhiều, một cái tay liền có thể đếm ra được. Thần Thiên Long, ngươi vậy mà bước vào ta vạn thụ cốc. Một người mặc áo bào xám lão giả bay lượn mà đến, vừa đến đã tức giận quát. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, thế nào, ngươi cái này vạn thụ cốc chẳng lẽ lại là cái gì cấm địa, ta không thể có. Sư huynh, tại Tần Đại Tông Sư trước mặt, không được vô lễ. Lại là một người mặc áo bào xám nam tử bay lượn mà tới. Người này một thân khí tức cực kỳ nội liễm, nhìn một cái, nếu là không cẩn thận cảm thụ, cơ hồ sẽ cho là hắn là một người bình thường mà thôi. Nhưng, người trung niên này nam nhân, lại là vạn thụ cốc cốc chủ. Khiển trách một tiếng kia áo xám lao giả về sau, cái này vạn thụ cốc cốc chủ liếc nhìn toàn trường, nhìn thấy tự mình và miệng, khuôn mặt sưng đỏ vạn trưởng lão, cùng tự đoạn một chân Tôn Trạch, sắc mặt rất là khó coi. Nếu là những người khác đối xử với mình như thế người, cái này vạn thụ cốc cốc chủ chỉ sợ sớm đã tại chỗ làm khó dễ. Thế nhưng là, đối phương không phải người bình thường, mà là Hoa Nam Tần Thiên Long A. Hắn thấy, người này được xưng tụng là hung danh hiền hách. Đoạn thời gian trước lực gáp toàn bộ Tây Bắc Thiên Sơn Môn, còn đem hung danh chuyển sang Ngũ Độc Tông diệt đi, đồng thời dùng loại kêu huyết mạch chú sát chi thuật, tiêu diệt hai cái hào môn. Bực này cường giả, hắn tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Thế là, hắn mặt ngoài cũng rất bình tĩnh hướng phía Tần Thiên chắp tay, trầm giọng nói ra, tại hạ vạn thụ cốc cốc chủ Vạn Chính Kỳ, không biết ngươi Tần Thiên Long tới đây, có gì muốn làm? Tần Thiên một mặt bình tĩnh nói ra, không khác, chỉ là tới đây, nghĩ tại ngươi vạn thụ cốc tìm vừa tu luyện chỗ, tu luyện một đoạn thời gian mà thôi. Vạn Chính Kỳ lông mày hơi nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, thiên hạ này chi lớn, nơi nào không thể tu luyện? Vì sao ngươi muốn tới ta cái này vạn thụ cốc? Tần Thiên cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói ra, ta tu luyện môn công phu này, cần đại lượng năm xa xưa cây cối. Tại toàn bộ hoa cổ, đại cổ, chỉ có vạn thụ cốc mới có nhiều năm như vậy phần xa xưa cây cối, ta chỉ có thể tới đây. Hừ, ngươi cho rằng ta vạn thụ cốc là nhà ngươi hay sao? Muốn tới thì tới, muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Kia áo xám lão giả tính tình phi thường nóng nảy, nhịn không được quát. Chương 179, liền để ngươi triệt để minh bạch. Nghe nói như thế, Thần Thiên cũng không khỏi đến hơi nhíu lên lông mày. Bất quá đối phương nói đến ngược lại cũng có chút đạo lý. Mình dạng này đường đột mà đến, nếu là ép buộc, đích thật là có chút không nói đạo lý. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, dạng này, ta dùng một bình đan dược, đổi lấy ở đây một tháng thời gian tu luyện, không biết có thể thực hiện hay không. Nói, Thần Thiên từ trong túi móc ra một bình đan dược. Đan dược này, là hắn trước mấy ngày tại Lương Trừng núi trong biệt thự, dùng những cái kia từ ngũ độc tông vơ vét tới dược liệu tiện tay tu luyện tiểu tụ linh đan. Bình đan dược này có 20 khỏa, mỗi một khỏa giá trị quá 100 triệu, muốn thật luận giá trị, loại đan dược này, coi như dùng tiền cũng mua không được. Đây đã là Tần Thiên lớn nhất thành ý. Nhưng, đối phương rất hiển nhiên không muốn lĩnh cái này một phần thành ý. Kia áo xám lao giả nhìn xem Tần Thiên trong tay kia bình tiểu tụ linh đan, cười lạnh nói, đan dược. A, ai biết ngươi lấy ra những này là thứ gì? Chỉ là một chút tiểu dược hoàn, liền muốn tại ta vạn thụ cốc tu luyện một tháng. Nói như vậy, ai biết ngươi muốn hủy đi ta vạn thụ cốc bao nhiêu cây cối? Những cây cối kia giá trị, cũng không phải ngươi những đan dược này có thể so sánh. Tần Thiên Long, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi này đi, nơi này không chào đón ngươi. Hắn lời nói này, để rất nhiều vạn thụ cốc các đệ tử đưa tới cộng minh. Tất cả mọi người nhao nhao căm thù lấy Tần Thiên, nếu không phải Tần Thiên uy danh quá lớn, bọn hắn sợ rằng sẽ nhịn không được nhào lên đuổi người. Mà Vạn Chính Kỳ nghe được lời nói này, trong lòng than nhỏ. Chuyện của tôi VN. Hắn biết, đối phương là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện rời đi. Quả nhiên. Tần Thiên lắc đầu. Lần này đến đây, không đạt mục đích ta là sẽ không rời đi. Tần Thiên tử tốn nói. Hắn muốn tu luyện một hệ chân nguyên, cần có chỉ có vạn thụ cốc bên trong những năm này phần xa xưa đại thụ. Nếu là rời đi, tại hoa cổ, đại cổ, chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai chỗ như vậy. Cho nên, đối với Tần Thiên tới nói, không có chuyện gì so cái này càng trọng yếu hơn, hắn là tuyệt đối không có khả năng bởi vì đối phương mấy câu liền rời đi. Nếu như đối phương thật yếu quyết ý ngăn cản, như vậy, Tần Thiên cũng liền đành phải cưỡng ép lực gáp toàn bộ vạn thụ cốc, bức bách bọn hắn đi vào khuôn khổ. Ngươi dạng này, là muốn cùng ta vạn thụ cốc là được sao? Áo xám lao giả quát. Nghe vậy, Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra, nếu như nhất định phải như thế, như vậy, phải thì như thế nào? Chỉ là một cái vạn thụ cốc, hắn nhưng không có để vào mắt. Người áo xám lao giả không nghĩ tới Tần Thiên như thế lớn quyết tâm. Sắc mặt hắn biến ảo mấy lần, chợt quyết định, hướng phía Tần Thiên ôm quyền, lạnh lùng nói ra, như thế, như vậy lao phu bất tài, muốn lãnh giáo một chút Tần Tông Sư cao chiêu. Hắn là cùng Lư Anh Lan cùng một cái thời đại cường giả, là một cái uy tín lâu năm nguyên cương cảnh đại tông sư. Trước đó nghe nói Lư Anh Lan thua ở cái này Tần Thiên Long trong tay, đáy lòng của hắn bên trong là có chút không quá nguyện ý tin tưởng. Cho nên, hắn muốn tự mình xuất thủ, nhìn xem cái này danh chấn toàn bộ hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới thiếu niên cường giả, là có hay không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Sư huynh không thể Vạn Chính Kỳ nghe nói như thế, vội vàng hô. Cốc chủ, ta vạn thụ cốc tại hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới, cũng coi là có mặt mũi tông môn, tự nhiên có thuộc về chúng ta tôn nghiêm. Áo xám lao giả nhìn xem Vạn Chính Kỳ, nghiêm mặt nói ra, chúng ta cũng không thể bởi vì đối phương cường đại liền bó tay bó chân, thuận theo đối phương yêu cầu. Nói như vậy, về sau chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến ta vạn thụ cốc tùy ý đưa ra các loại yêu cầu. Nói, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Tần Thiên trên thân, trầm giọng nói ra, mà lại, người này vừa đến, liền đả thương ta tông môn một vị đệ tử một vị trưởng lão, về tình về lý, chúng ta đều hẳn là cho bọn hắn tìm một cái công đạo. Cho nên, hắn muốn tại ta vạn thụ cốc tu luyện, có thể, chỉ cần hắn có thể đánh bại chúng ta. Vạn Chính Kỳ sắc mặt cũng nghiêm túc. Giây lát, hắn thở thật dài một cái, nói ra, vậy liền theo sư huynh lời nói. Thần Thiên nghe những lời này, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng xem thường. Bằng những người này muốn trên người mình đòi công đạo. Lao già này, có phải là uống nhiều hay không rồi? Thần Tông Sư, mời. Áo xám lao giả hướng phía Tần Thiên ôm quyền, lạnh lùng nói. Nhìn, hắn là quyết tâm muốn cùng Tần Thiên tiếp vài chiêu mới có thể cam tâm. Tần Thiên lẳng lặng mà nhìn xem hắn một lát, chậm nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, cũng tốt, vậy liền để ngươi triệt để minh bạch, các ngươi cùng ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Áo xám lao giả không nói. Hắn bỗng nhiên trong tiếng hít thở. Này! Chỉ gặp, cổ họng của hắn chỗ, phảng phất có một con chuột nhỏ hướng phía trên vọt tới, toàn thân trên dưới gân xanh bỗng nhiên căng thẳng lên. Một đạo như là bánh xe tiếng nổ truyền ra, thanh âm kia, làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây là một người có thể phát ra tới. Mà đối phương, một cước đạp ở trên mặt đất. Vẹn vẹn như thế mấy giây thời gian, cái này áo xám lao giả chân khí trong cơ thể đã vận chuyển tới cực hạn, hắn không có nương tay, trực tiếp vận dụng toàn lực. Chân khí thấu thể mà ra, hóa thành cương mãnh cương khí tầng bảo hộ, đem hắn toàn bộ cánh tay đều bao phủ. Ầm. Một cước rơi xuống, kiên cố tấm xi măng mặt đất, trực tiếp bị hắn giẫm đạp ra một cái hố tới. Mà mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng, áo xám lao giả trong nháy mắt nhào lên, một quyền đánh ra, như đạn pháo ra khỏi nòng. Không khí bỗng nhiên nổ tung, như trống rỗng gỡ mìn.